Chương 1966 đơn đả độc đấu, chương 1966 đơn đả độc đấu, cho nên tại bóng người này trong suy nghĩ, tự nhiên thừa nhận làm Tô Trần bỏ quyền. Bởi vì, bằng vào Tô Trần một người, không có đồng bạn, là khẳng định không cách nào thành sự. Vì cái gì ta muốn bỏ quyền? Tô Trần lại là sững sờ, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi không bỏ quyền? Bóng người kia cũng là khẽ giật mình, đừng nói cho hắn thiếu niên này muốn tự mình đi săn giết hung phạm. Không, ta không bỏ quyền. Tô Trần lắc đầu, lại hỏi, chỉ cần ta săn giết hung phạm so với bọn hắn săn giết thực lực cao hơn, ta liền thắng, đúng không? Không sai. Bóng người kia lập tức lại bổ sung một câu, nếu như ngươi muốn miễn cưỡng nếm thử lời nói, chúng ta sẽ không ngăn trở, bất quá sinh tử ngươi tự phụ. Minh bạch. Tô Trần nhẹ gật đầu, quay người rời đi nhà gian. Đợi đến Tô Trần rời đi về sau, màn che sau bóng người lúc này mới đi tới, gõ gõ trên áo bào cho bụi, thân ảnh lóe ra nhà gian. Mấy cái động tác mau lẹ ở giữa, bóng người này liền tiến vào đối diện quán trà, lên lầu 5. Cái này lầu 5 lại là chỉ có một gian tĩnh thất, đi vào đằng sau, liền có một cỗ khí tức không giống bình thường. Một đạo thon dài bóng người áo trắng, chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, chỗ nhìn chăm chú phương hướng, chính là trước đó Tô Trần bọn hắn 10 người chỗ nhã gian phương hướng. Nghe được bóng người kia tiến đến, người áo trắng cũng là vừa quay đầu. Chỉ gặp người áo trắng này, rõ ràng là một tên mặt như hoa đào tuổi trẻ công tử, mặc dù xuyên qua nam trang, trên đầu vẹn vẹn chỉ là trải đơn giản búi tóc, cũng không thi son phấn, nhưng lại cho người ta diễm quang tứ xạ cảm giác. Nhưng cùng lúc đó, người áo trắng này lại cho người ta một loại tôn quý không thể xâm phạm cảm giác, loại khí chất này phảng phất là trời sinh, từ mỗi một sợi tóc kia tự nhiên mà vậy toát ra đến. Cái kia người tiến vào ảnh đội vàng túi đầu, phản phất không dám nhìn thẳng người áo trắng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, chỉ là cúi đầu hành lễ nói, công chúa điện hạ. Ân. Công tử áo trắng nhẹ gật đầu, ngươi làm không tệ. Thuộc hạ chỉ là phụ mệnh vì công chúa điện hạ làm việc mà thôi. Bóng người cung kính nói ra. Theo ý ngươi, ai có khả năng nhất hoàn thành nhiệm vụ? Công tử áo trắng mặc dù là đang hỏi, nhưng ánh mắt lại cũng không nhìn về phía hắn, mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ, phản phất là đang lẩm bẩm lồ bầu. Công chúa điện hạ mắt sáng như đuốc, thuộc hạ không dám nói bừa. Bóng người kia tiếp tục rất cung kính nói ra. Nếu như giờ phút này có những người khác tại tinh thất này bên trong, tất nhiên có thể nhận ra được, công tử áo trắng chính là được xưng là Thiên Quang Vương hướng chói mắt nhất Minh Châu, vô số tuổi trẻ nam võ giả người trong lòng Thiên Lân công chúa. Mà cái kia đạo mới từ Tô Trần bọn hắn trong nhã gian đi ra bóng người, thì là Thiên Lân công chúa một tên thủ hạ đắc lực. Cái kia họ Diệp, gọi Diệp Húc, là người của Diệp gia a? Thiên Lân công chúa hỏi. Về công chúa điện hạ, chính là Diệp Húc thực lực tổng hợp rất mạnh, thuộc hạ mặc dù không dám nói bừa, nhưng hắn hoàn thành nhiệm vụ khả năng hẳn là so những người khác lớn. Vậy thuộc hạ đội vàng trả lời, Diệp Húc chính là vừa rồi những người khác trong miệng chỗ xương Diệp thiếu, là Thiên Quang Vương đều thế gia tộc xuất thân, bất quá bởi vì là con riêng, cho nên trong gia tộc không có gì địa vị, ở bên ngoài ngược lại là ỷ vào gia tộc chi thế, hô phong hoán vũ. Ân. Thiên Lân công chúa nhẹ gật đầu, lại hỏi, vừa rồi ta nhìn có người đơn độc đi, là bỏ cuộc sao? Không phải. Vậy thuộc hạ lắc đầu, thiếu niên kia có chút kỳ quái, chính hắn một người không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại khăng khăng chính mình hành động độc lập. Bất quá thuộc hạ muốn, hai ngày nữa đầu óc hắn thanh tỉnh, hẳn là sẽ từ bỏ nhiệm vụ đi. Thiên Lân công chúa lại là khẽ gật đầu, không tiếp tục hỏi, hiển nhiên Tô Trần ở trong mắt nàng chỉ là một cái không có ý nghĩa nhân vật, không đáng nàng chú ý, hy vọng lần này thật có thể tuyển ra một cái nhân tuyển thích hợp đi. Thiên Lân công chúa nói một mình. Vậy thuộc hạ cung kính cúi đầu, cũng không nói gì, bất quá tại nội tâm của hắn, lại là minh bạch Thiên Lân công chúa hiện tại là thật đội vàng muốn tìm đến một cái người thích hợp mới, bằng không thì cũng sẽ không chỉ là một trận tuyển bạn còn chuyên môn hiện thân đến xem. Làm thuộc hạ, hắn tự nhiên cũng là hy vọng, lần này Thiên Lân công chúa có thể được thưởng mong muốn. Tô Trần tự nhiên không biết, tại cái kia lầu 5 trong tinh thất xảy ra chuyện gì dạng đối thoại. Hắn rời đi nhã gian đằng sau, đầu tiên thấy được bên ngoài chờ lấy Lưu Tùng cùng áo nâu người, nguyên lai hai người này còn ở bên ngoài không đi. Thế nào? Cho các ngươi bố trí nhiệm vụ sao? Lưu Tùng nhìn thấy Tô Trần đi ra, liền có chút mong đợi hỏi. Kỳ thật hắn đã sớm có thể đi, chỉ là muốn biết Tô Trần tình huống, cho nên đặc biệt chờ ở bên ngoài. Dù sao, Tô Trần có thể hay không bị công chúa chọn chúng, cái này cũng quan hệ đến chính hắn có thể hay không thu hoạch được phần thưởng phong phú, cho nên nội tâm của hắn hay là ôm một chút hy vọng. Bố trí nhiệm vụ. Tô Trần cười nói, nhiệm vụ khó a? Ngươi có mấy phần chắc chắn? Lưu Tùng lại hỏi, có chút khó khăn, muốn săn giết trên bảng truy nã hung phạm. Tô Trần cũng là không giấu giếm hắn, cái kia săn giết hung phạm nhiệm vụ, tại người bình thường nhìn hoàn toàn chính xác độ khó rất lớn. Cái gì? Săn giết trên bảng truy nã hung phạm? Lưu Tùng sắc mặt biến đổi, loại kia nhiệm vụ, một mình ngươi như thế nào hoàn thành? Hẳn là tổ đội, ngươi không có cùng những người khác tổ đội a? Đúng rồi, vừa rồi đi ra một số người, là thành quần kết đội đi, ngươi không có cùng bọn hắn cùng một chỗ tổ đội. Nhìn xem Lưu Tùng mang theo dáng vẻ khẩn trương, Tô Trần cười ha ha, không có, ta cứ tự mình một người đơn đả độc đấu. Tự mình một người đơn đả độc đấu, ngươi khẳng định kết thúc không thành nhiệm vụ. Lưu Tùng nói, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, Tô Trần tự mình lựa chọn đơn đả độc đấu, hắn cũng không cách nào can thiệp, xem ra hắn trông cũng cậy vào đi theo Tô Trần được nhờ là không thực tế. Đúng rồi, vừa rồi đi ra một người, ta nhìn có chút quen mắt, chẳng lẽ là Diệp gia Diệp Húc? Lưu Tùng nhớ ra cái gì đó, lại hỏi, đích thật là có cái họ Diệp. Tô Trần nhún vai, nói xong liền đi ra ngoài, thân ảnh rất nhanh liền biến mất. Song song, nói như vậy, quả nhiên là Diệp gia Diệp Húc. Lưu Tùng ai thán một tiếng, gia hỏa kia mặc dù tại Diệp gia bị rất nhiều người kỳ thị, bất quá chỉ là bởi vì con riêng xuất thân vấn đề, thực lực hay là mười phần quá cứng. Có hắn tham dự cạnh tranh, chỉ sợ Tô Trần càng không trông cậy vào. Tại Lưu Tùng trong lòng ai thán thời điểm, Tô Trần đã rời đi từ lâu. Tô Trần không có hứng thú bừng bừng ngay lập tức đi săn giết hung phạm, mà là trước tiên ở trước đó khách sạn tiếp tục ở lại. Hắn hướng khách sạn lão bản nghe ngóng rượu Nhật Phách Mại Hành chỗ, sáng ngày thứ hai, liền tiến về rượu Nhật Phách Mại Hành. Cái này rượu Nhật Phách Mại Hành, nghe nói qua mấy ngày sẽ đấu giá một nhóm từ trong di tích đào được bảo vật, trong đó rất nhiều trước đó ở trên trời quang vương đều chưa xuất hiện qua. Tô Trần tự nhiên cũng là đối với trận này đấu giá hứng thú không nhỏ, muốn thừa cơ hội này muốn xem trước một chút vật phẩm đấu giá đều có cái gì. Đi vào phòng đấu giá, nhân viên cửa hàng chào đón nhiệt tình nói, khách nhân là muốn mua đồ hay là muốn tham quan hội đấu giá muốn thi triển bảo vật. Nhìn xem hội đấu giá bảo vật đi. Tô Trần mỉm cười. Chương 1967 không biết trời cao đất rộng Tô Trần chương 1967 không biết trời cao đất rộng Tô Trần tốt, khách nhân theo ta mời tới bên này, mấy ngày nữa trên đấu giá hội sẽ thi triển một nhóm quý hiếm bảo vật, chúng ta đã đem một phần trong đó trước bày đi ra, khách nhân trước tiên có thể nhìn xem, nếu có ý hướng, hội đấu giá cùng ngày có thể tới tham gia cạnh tranh. Tiểu nhị kia nhiệt tình nói, đem Tô Trần đưa đến trong đại sảnh đơn độc bố trí một cái khu vực. Khu vực này bên trong, bày biện một loạt thật dài quầy hàng, trên quầy để đó vài kiện bảo vật, đều dùng trận pháp cách ly che đậy cô lập ra. Tô Trần ánh mắt hơi quét qua, liền lập tức khóa chặt một món trong đó áo giáp. Áo giáp này tạo hình 10 phần khác loại, là dùng rất nhiều khối xương ghép lại cùng một chỗ mà thành, xương kia trắng bệnh, 10 phần bóng loáng trong suốt, tính chất tựa như ngọc thạch bình thường. Nếu như không phải là bởi vì tạo hình là xương cốt tạo hình, chỉ sợ thật đúng là sẽ đem nó xem như ngọc thạch. Mà Tô Trần ánh mắt vừa mới tiếp xúc đến bộ áo giáp này thời điểm, chẳng biết tại sao, liền từ đáy lòng lan tràn ra một cỗ có chút tim đập nhanh chi sắc. Đây là Bạch Cốt Ma Giáp. Tô Trần thầm giật mình, cái gọi là Bạch Cốt Ma Giáp chính là tu luyện ma đạo võ giả, dùng người sống xương cốt luyện chế áo giáp. Đương nhiên, món này Bạch Cốt Ma Giáp, sử dụng xương cốt cũng không phải là vẹn vẹn cùng là một người, mà là hàng trăm hàng ngàn trên thân người bền chắc nhất khối xương kia, ghép lại tại một khối. Ma đạo võ giả, rất nhiều đều ưa thích dùng loại phương thức này đến khoe khoang chính mình từng giết bao nhiêu người. Bạch cốt trên ma giáp xương cốt đều là hắn đã từng giết qua võ giả trên người. Cho nên, loại này Bạch Cốt Ma Giáp, sử dụng xương cốt chủ nhân khi còn sống tu vi cũng sẽ không yếu, chính vì vậy, Bạch Cốt Ma Giáp lực phòng ngự cũng là thập phần cường đại. Trước mắt Bạch Cốt này ma giáp, nên là phản hư cảnh ma đạo võ giả làm ra. Nó lực phòng ngự chỉ ít có thể lấy ngăn cản phản hư cảnh thập trọng võ giả một kích toàn lực. Bạch cốt này ma giáp cũng chia là rất nhiều bộ vị, có bao cổ tay, có bao đầu gối, có mũ giáp, có giáp ngực, thậm chí toàn thân từng cái bộ vị đều có thể sẽ có. Mà Tô Trần dưới mắt nhìn thấy cái này một bộ thì là giáp ngực. Khách nhân, ngài là nhìn chúng cái này giáp ngực à? Một bên nhân viên cửa hàng chú ý tới, liền vội vàng giới thiệu, cái này giáp ngực tình huống tương đối đặc thù, là cá nhân mua bán, người bán cố ý cường điệu qua, cái này giáp ngực không bán đồng bạc đan, mà là dùng mặt khác có giá trị bảo vật đến đổi. Về phần làm sao cái đổi pháp, cần tại đấu giá hội lúc gặp mặt cùng người bán gặp mặt nói chuyện. Ý tứ này chính là cái này giáp ngực chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật, muốn liền dùng bảo vật khác đến đổi. Tô Trần cũng không kinh ngạc, Bạch Cốt Ma Giáp loại vật này đích thật là 10 phần khó được. Người bán không muốn đơn giản đổi thành đồng bạc đan, mà là muốn lấy vật đổi vật, đổi về điểm khác bảo vật đi, đây cũng là không thể bình thường hơn được. Người bán là hạng người gì? Tô Trần lại hỏi. Khách nhân, đối với người bán tin tức chúng ta nhất định phải giữ bí mật. Nhân viên cửa hàng đội vàng mỉm cười nói ra, bất quá ta có thể cho ngài một chút đề nghị. Dạng này người bán bình thường đều là phản hư cảnh cường giả, ngài chỉ cần ngẫm lại phản hư cảnh cường giả bình thường đều cần gì, dựa theo phương hướng này chuẩn bị đồ vật là có thể. A, đây không phải cái kia muốn đơn đả độc đấu người sao? Trong lúc đó, một đạo trêu ghẹo thanh âm từ một bên truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy đạo nhân ảnh đi tới. Ha ha, quả nhiên là ngươi, ngươi đây là đã săn giết hung phạm trở về. Tốc độ nhanh như vậy, quả nhiên không tầm thường a. Cái này mấy đạo thanh âm, tràn đầy một loại châm chọc khiêu khích hương vị, chính là mấy cái kia cùng Tô Trần đồng dạng tại tiểu lâu nhã gian tiếp nhận nhiệm vụ người ứng cử. Giờ này khắc này, bọn hắn hiển nhiên là vừa mới chọn mua xong trang phục chiến đấu chuẩn bị đi săn giết hung phạm cung trạch. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, khả xảo thấy được Tô Trần, cho nên nhịn không được muốn chào phúng vài câu. Hôm qua tại tử lâu, Tô Trần nói muốn tự mình một người đơn đả độc đấu, tự nhiên cũng truyền đến bọn hắn trong lốt hai. Bây giờ gặp nhau, tự nhiên muốn chế giễu một chút Tô Trần không biết trời cao đất rộng. Tô Trần mắt điếc hai ngơ, căn bản không để ý tới, chỉ là đang suy tư phải dùng thứ gì đến trao đổi cái này bạch cốt ma giáp. Vừa rồi nhân viên cửa hàng lời nói, không chỉ có riêng chỉ là đề nghị đơn giản như vậy. Trên thực tế, nhân viên cửa hàng lời nói chính là một loại trong bóng tối nhắc nhở. Bởi vì đối với bọn hắn những này thương gia mà nói, lộ ra người bán thông tin cá nhân là làm trái quy tắc, nhưng quanh co lòng vòng nhắc nhở lại không làm trái quy tắc. Cho nên, nhân viên cửa hàng trong lời nói rất rõ ràng mang theo một loại nhắc nhở hương vị, ám chỉ người bán là phản hư cảnh, chỉ cần phản hư cảnh cảm thấy hứng thú bảo vật, bình thường đều có thể đả động người bán. A, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngấp nghé qua mấy ngày hội đấu giá quý hiếm vật phẩm đấu giá. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình có cái gì đem ra được đồ vật có thể trao đổi. Mấy cái kia người ứng cử bên trong, một tên tìm vũ cảnh thập trọng vui cười một tiếng, hiển nhiên tu vi cao hơn Tô Trần không ít, làm cho hắn cảm giác ưu việt mười phần. Nói như vậy, ngươi biết người bán muốn cái gì? Tô Trần mỉm cười, hỏi ngược lại. Đương nhiên biết, nếu như là phản hư cảnh lời nói, nếu không phải là phản hư cảnh linh dược đang dược, nếu không phải là mặt khác thích hợp phản hư cảnh thiên tài địa bảo. Những vật này, mỗi một võ giả đều ưa thích, tin tưởng cái kia người bán cũng nhất định sẽ không cự tuyệt. Cái kia tìm vũ cảnh thập trọng võ giả một bên nói, một bên ánh mắt cũng là sáng lên đánh giá món kia bạch cốt ma giáp. Mặc dù lấy nhãn lực của hắn nhìn không ra bạch cốt này ma giáp là cái gì, nhưng bộ áo giáp này bên trên đặc thù khí tức đã hấp dẫn hắn. Khác không nhất định, bất quá đan dược ta ngược lại thật ra không thiếu. Nghe vậy, Tô Trần tự đủ. Mà hắn cái này vô tâm một câu nói một mình, lại là làm cho cái kia mấy tên người ứng cử kinh ngạc liếc nhau. Tiểu tử này mới là tìm vũ cảnh tam trọng đi, lại còn nói phản hư cảnh đan dược hắn không thiếu. Tô Trần cái này nói khoác mà không biết ngượng, quả thực dẫn tới những người này trợn mắt hốt mồm, cũng không dám tin tưởng mình lốt hai. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là cho là ngươi trên người mình điểm này phá đan dược, phản hư cảnh có thể coi vào mắt đi. Một tên người ứng cử nhịn không được mở miệng rêu cợt nói, Tô Trần đầu tiên là tuyên bố chính mình muốn đơn đả độc đấu đi chế ngự hung phạm, cũng không biết trời cao đất rộng ngấp nghé trên đấu giá hội cực phẩm vật phẩm đấu giá, loại này đối với mình không có điểm tự biết rõ người, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Các ngươi đang làm gì? Một đạo cao lớn tuấn lãng thân ảnh đi tới, là Diệp Húc. Diệp thiếu, là tiểu tử này cái kia mấy tên người ứng cử đem sự tình nói một lần, xen vào việc của người khác. Diệp Húc thản nhiên nói, quản tốt tay mình trên đầu nhiệm vụ, võ đạo thế giới lớn như vậy, nếu như mỗi một cái hạng người bình thường các ngươi đều muốn đi quản nói, cái kia nhàn sự cả một đời đều quản không hết. Diệp thiếu nói rất đúng. Những người kia đều là kính phục, bọn hắn biết Diệp Húc lời này ý tứ, là chỉ Tô Trần cùng bọn hắn căn bản không phải một cấp bậc, đi chú ý Tô Trần sự tình, ngược lại lộ ra bọn hắn tự xuống giá mình. Đi, chuẩn bị xuất phát. Diệp Húc nói một tiếng, liền dẫn mặt khác mấy tên người ứng cử rời đi rượu nhận phách mại hành. Chương 1968 9 người bị lừa, chương 1968 9 người bị lừa khách nhân, nếu là ưa thích cái này giáp ngược lời nói, có thể tại đấu giá hội cùng ngày mang theo bảo vật đến đây cùng người bán gặp mặt nói chuyện đâu. Nhân viên cửa hàng đối với vừa rồi chuyện phát sinh mắt điếc hai ngơ, chỉ là đầy mặt mỉm cười đối với Tô Trần đạo. Tô Trần nội tâm cũng là âm thầm cảm thán một câu, quả nhiên không hổ là Thiên Quang Vương đều thứ nhất phòng đấu giá. Cái này rượu nhật phách mại hành chỉ là một cái nhân viên cửa hàng, đều không phải là hạng người bình thường. Tô Trần nhẹ gật đầu, đi ra rượu nhật phách mại hành. Đi tại trên đường cái, Tô Trần bắt đầu tính toán kế hoạch của mình. Bạch cốt ma giáp là khẳng định phải đoạt tới tay, có cái này đổ phòng ngự, năng lực phòng ngự của ta sẽ thật to gấp bội. San giết hung phạm nhiệm vụ cũng muốn làm, nếu như một khi thành Thiên Lân công chúa thủ hạ, ở trên trời quang vương đều thì tương đương với có được chính thức thân phận, kể từ đó muốn ra vương đô cũng không phải kiện khó khăn sự tình. Tô Trần rất nhanh liền xác định phương hướng của mình, muốn thu hoạch được Thiên Quang Vương hướng chính thức thân phận, công chúa chiêu mộ nhân tài cơ hội này không thể bỏ qua. Nên săn giết hai tốt. Hai tên hung phạm bên trong, cung trạch thực lực yếu một ít, bất quá đã bị bọn hắn 9 người tổ cho vượt lên trước. Nhưng mặc dù là bị cướp trước, ta đi xem một chút cũng là không sao, nói không chừng có thể có cơ hội đâu. Tô Trần hạ quyết tâm, chính là hướng manh mối bên trong cung trạch ẩn hiện địa điểm tiến đến. Manh mối bên trong, mấy ngày trước cung trạch từng tại trong thành một chỗ tạm nhạp sóng nghèo, xuất hiện qua tựa hồ là ẩn thân tại phụ cận kia. Tô Trần dựa theo đầu mối nhắc nhở đi vào sóng nghèo, vừa đi vừa tìm. Đột nhiên, hắn nghe được phía trước truyền đến to lớn giao chiến âm thanh. Chẳng lẽ đã đánh nhau? Tô Trần trong lòng hơi động, thu liễm toàn thân khí tức, hướng phương hướng kia ẩn nút đi qua. Giờ này khắc này, tại sóng nghèo nào đó một chỗ, mấy đạo nhân ảnh ngay tại vây công một người mặc áo bào cho lão giả. Hừ, nghĩ không ra lão phu giấu tốt như vậy đều bị các ngươi tìm tới. Lão giả giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó trên thân đột nhiên tuôn ra quần quần sương mù màu xanh lá, hướng phía trước mắt 9 người thẳng vào mặt mà đi. 9 người kia vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ bị sương mù màu xanh lá bao phủ. Sau đó, liền chỉ nghe trong sương khói truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, 9 đạo bóng người từ trong sương khói bật ra, đầy người chật vật, mỗi người trên thân đều có khác biệt trình độ ăn mòn. Lão bất tử đồ vật này quá lợi hại. Chúng ta 9 người liên thủ, đều chưa hẳn có thể đánh thắng a. 9 người đều là lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, bọn hắn không nghĩ tới cái này cung trạch đã vậy còn quá lợi hại, bọn hắn 9 cái thiên tài liên thủ đều rất khó làm sao đối phương. Cái này cung trạch không chỉ là phản hư cảnh nhị trọng cường giả, mà lại càng là dùng độc cao thủ, một tay độc công vô cùng lợi hại, tùy ý một chiêu liền có thể làm bọn hắn cảm thấy khó giải quyết không thôi. Dùng cái kia. Ngay vào lúc này đợi, chỉ nghe trong 9 người Diệp Húc hét lớn. Đám người nghe vậy hiểu ý, đều là nhao nhao từ trong không gian giới chỉ móc ra một viên đan dược nuốt vào. Đan dược vào miệng, 9 người đều là mừng rỡ, tiếp tục thẳng hướng cung trạch. Các con chuột nhỏ, muốn chết. Cung trạch kiệt kiệt cười một tiếng, trở tay lại một trường vô ra, lòng bàn tay lại lần nữa tuôn ra một đoàn sương mù màu xanh lá. Chỉ là, lần này, 9 người tại sương mù màu xanh lá bên trong, lại là lông tóc không thương. Không những lông tóc không thương, hơn nữa còn nhanh chóng tới gần cung trạch. Đám tiểu tệ tử, các ngươi ăn tị độc hoàn. Cung trạch biến sắc, lập tức lộ ra vẻ kiêu rẻ, thân hình cũng là lui về sau. Xem ra bọn hắn là tại rượu nhật phách mại hành mua tị độc hoàn. Chỗ tối quan sát Tô Trần, nội tâm thầm nghĩ, nhìn 9 người này vì chế ngự cung trạch, là không tiếc vô liếng. Tị độc hoàn, mà lại là có thể ngăn cản phản hư cảnh nhị trọng cường giả phóng thích chi độc tị độc hoàn, giá cả nhất định sẽ không tiện nghi. Cung trạch phóng độc thủ đoạn mất đi hiệu lực, sức chiến đấu một chút giảm xuống rất nhiều, trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh hoàng, tại 9 người dưới vây công không ngừng né tránh. Loại này am hiểu dùng độc cường giả, bình thường cũng sẽ không am hiểu cận thân bắt đấu, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, ưu thế của hắn chính là độc, đối với mặt khác chiến đấu phương diện, đương nhiên sẽ không có phổ thông phản hư cảnh nhị trọng cường giả như vậy tinh thông. Không có hai lần, cung trạch chính là đỡ trái hở phải, hiện lộ dấu hiệu thất bại. Ngay tại lúc này, xuất thủ diệt sát hắn. 9 người nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng, ép về phía cung trạch, đồng thời riêng phần mình tế ra chuẩn bị xong sát chiêu, thình thịch bung ra. Diệp Húc càng là một ngựa đi đầu, kiếm quang trong tay chớp động, hai đạo kiếm ý quét tới. Trong lúc nhất thời, vũ thải ban lan công kích năng lượng bao trùm vùng này, đem cung trạch bao phủ ở bên trong. Suy, chỉ nghe một đạo như là thứ gì bốc hơi bình thường tiếng vang, giống như sắp mở nước tới vào nung đỏ cái nồi bên trên, phát ra loại kia nước trong nháy mắt khí hóa thanh âm, nương theo lấy một trận gây mũi mùi thối. Sau một khắc, cái kia năng lượng tán đi, chỉ gặp cung trạch chi tiền vị trí, giờ này khắc này chỉ còn lại có một bãi hắc thủy cùng một bộ quần áo, chính là cung trạch chi tiền mặc bộ quần áo kia. Đây là lao gia hỏa này biết hẳn phải chết không nghi ngờ, dứt khoát tự hành kết thúc. Chín người kia nhao nhao tiến tới, nhìn qua trên mặt đất bãi kia hắc thủy hiển nhiên có kịch độc, đem mặt đất ăn mòn từ từ rung động. Hiển nhiên, cái này cung trạch bởi vì thể nội có chứa kịch độc, cho nên sau khi chết thi thể tự động hóa là đen nước. Cắt, lao gia hỏa đơn giản như vậy chết, thiện nghi ngươi. Trong đó một tên người ứng cử hướng phía bãi kia hắc thủy nổ một ngụm nước bọt, sắc mặt dữ tợn. Vì săn giết cái này cung trạch, bọn hắn đều chúng khác biệt trình độ độc, còn hao phí giá cả không ít giá trên trời tỷ độc đan, giờ phút này tự nhiên là cực. Bất quá, tại hỏa khí tán đi đằng sau, chín người nhưng lại đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Một kích cuối cùng là ai hoàn thành? Hẳn là ta đi. Đánh rắm, đương nhiên là ta. Đều tránh ra, rõ ràng là ta hoàn thành một kích cuối cùng. Trong lúc nhất thời đám người không ai nhường ai, cuối cùng cơ hồ diễn biến thành ra tay đánh nhau. Tại một đoàn trong hỗn loạn, chỉ có cái kia Diệp Húc mày nhăn lại, đi đến đoàn kia hắc thủy bên cạnh, cúi đầu xuống cẩn thận quan sát hắc thủy. Không tốt, chúng ta bị cái kia cung trạch lửa. Diệp Húc đột nhiên mở miệng nói ra, nhưng hắc thủy này bên trong không có hắn hồn lực lưu lại, đây chẳng qua là một bãi phổ thông hắc thủy mà thôi, căn bản không phải thi thể của hắn biến thành. Hắn chân nhân, nếu không liền đã chạy trốn nơi này, nếu không liền còn giấu ở phụ cận, chuẩn bị tùy thời đánh lén chúng ta. Cái gì? Đám người như gặp phải sấm sét giữa trời quang bình thường, nhao nhao ngừng tranh đấu, tới kiểm tra. Trong đó quả nhiên không có hồn lực lưu lại. Đáng giận, gian trá lao giả. Có người không chịu được chửi ầm lên đứng lên, bọn hắn vì đối phó cung trạch, vừa rồi đã đem tất cả đòn sát thủ đều vung ra tới, tỷ độc hoàn cũng không có. Hiện tại cung trạch nếu là lại giết ra đến, bọn hắn lấy cái gì đối phó? Vẫn là đi mau đi. Rời đi đi, nơi đây không nên ở lâu. Diệp thiếu, ngươi cầm cái chủ ý đi. Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Diệp Húc, chờ đợi hắn đánh nhịp. Diệp Húc cắn răng một cái, giọng căm hận nói, đi, mau mau rời đi nơi này. Chương 1969 ngươi là người thức thời, chương 1969 ngươi là người thức thời, chỉ là, coi như bọn hắn chín người chuẩn bị lúc rời đi, lại là có một đạo khàn khàn tiếng cười tại phụ cận vang lên, làm sao? Không thích lao phu cho các ngươi chuẩn bị nơi táng thân. Đạo thanh âm này xảy ra bất ngờ, làm cho chín người đều là toàn thân chấn động. Không tốt, ta trúng độc. Một tên người ứng cử đột nhiên bưng bít lấy bụng dưới, thống khổ ngã xuống. Nguy rồi, ta cũng cảm thấy toàn thân khó chịu. Ta chân nguyên không ngừng tụ lên nổi. Chín người đều là tuần tự kinh hoàng kêu lên. Đáng giận. Diệp Húc cũng là sắc mặt tái nhợt, vừa rồi cái kia trong hắc thủy mặt có bay hơi chi độc. Giờ này khắc này Diệp Húc, hiển nhiên cũng là hối hận không thôi, vừa rồi đối đãi cái kia ngụy trang thi thủy hắc thủy, không có quá mức cẩn thận. Chờ về qua thần đến, mình đã trúng độc. Cái kia trong hắc thủy mặt độc, rõ ràng là vô sắc vô vị. Khi bọn hắn đang nghiên cứu cái kia hắc thủy lúc, trong lúc vô hình bọn hắn liền đã toàn bộ trúng chiêu. A, mấy cái con kiến hôi cũng vọng tưởng săn giết ta, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cung trạch thân ảnh, từ nơi không xa một chỗ rách nát trong phòng dần hiện ra đến, trên mặt mang một tia tính trước kỹ càng cười lạnh. Lao giả, ngươi cố ý dẫn chúng ta lên bộ. Diệp Húc bưng bít lấy cổ họng của mình, gian nan phát ra âm thanh. Cho tới bây giờ, hắn cũng là minh bạch, cái này cung trạch chiến lược căn bản cũng không yếu tại mặt khác phản hư cảnh nhị trọng, cho nên trước đó cố ý lộ ra rất yếu, chỉ là vì dẫn bọn hắn vào bẫy mà thôi. Lao phu sống một thế, còn chưa bao giờ có tiểu bối tuổi trẻ ở trước mặt Lao phu ngông cuồng như thế. Mấy người các ngươi, như toàn săn giết Lao phu, khẳng định phải trả giá thật lớn. Cung trạch kiệt kiệt cười quái dị, ánh mắt lần lượt lướt qua mọi người ở đây. Thời khắc này chín người đã đều là độc tính nhập thể, một cái có sức chiến đấu cũng không có. Các tiểu hoa nhi, các ngươi cũng đừng trách Lao phu. Lao phu luyện loại kịch độc này, cần lấy máu người sống làm kiếp nổ, máu người sống càng nhiều độc liền càng lợi hại. Cung trạch dù bận bận đung dung nói, mấy người các ngươi có thể sử dụng huyết nhục của mình cho Lao phu kịch độc góp một viên lạch, cũng coi như các ngươi tam sinh hữu hạnh, chờ sau này Lao phu thành độc đế, nhất định sẽ không quên công lao của các ngươi. Nói, cung trạch đi thẳng tới dẫn đầu Diệp Húc trước mặt, liền muốn một bàn tay ấn xuống, đem Diệp Húc xương sọ thèo nát. Chỉ là, ngay tại cung trạch nhanh tay muốn tiếp xúc đến Diệp Húc đầu thời điểm, hắn lại đột nhiên dừng lại, tay cứ như vậy treo trên bầu trời lấy, quay đầu từ từ nhìn về phía mặt bên cách đó không xa. Ở đây đồng thời, bí mật quan sát Tô Trần cũng là cảm nhận được một cỗ cường đại phi phàm áp lực từ phương hướng kia bước tới. Các hạ là ai? Nếu đã tới, cũng không cần phải trốn chôn tránh tránh, ra đi. Cung trạch vọng hướng cái kia uy áp truyền đến phương hướng, sắc mặt cũng là trở nên phi thường thận trọng, chậm rãi nói ra. Hiển nhiên, uy áp này chủ nhân gây áp lực cho hắn không nhỏ. Siêu. Sau một khắc, từ nơi không xa một gian trong nhà cỏ, đi ra một tên bề ngoài xấu xí võ giả. Võ giả này mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng trên người uy áp lại là ngoài dự liệu mãnh liệt, làm cho cung trạch trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra vẻ kiêng dè. Các hạ, người ta không cửu không đoán, ta tại xử lý một ít chuyện riêng, mọi người lẫn nhau tạo thuận lợi, như thế nào? Cung trạch cẩn thận nói, tại không biết đối phương ý đồ đến trước đó, hắn nhất định phải ở trước mặt đối phương bảo trì lễ phép. Nghe cung trạch lời nói, đối diện võ giả lại là không có trả lời, chỉ là chậm rãi giơ lên một bàn tay. Không tốt. Thấy thế, cung trạch sắc mặt cấp biến, không chút do dự thân hình nhanh lùi lại, chuẩn bị chạy trốn. Chỉ là, hắn chưa rời khỏi bao xa, bàn tay của đối phương đã đập vào hắn trên đỉnh đầu, như là đập trái dưa hấu bình thường, đem đầu dễ như trở bàn tay đập nát. Cung trạch còn không có kịp phản ứng, liền đã biến thành một cỗ thi thể không đầu, mang theo một cỗ bất lực cảm giác, ầm vang ngã xuống. Bất thình lình một màn, làm cho bao quát Diệp Húc ở bên trong 9 người đều sợ choáng váng. Nhìn qua cung trạch thi thể không đầu, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, mới vừa rồi còn không ai bị nổi cung trạch, vậy mà liền dạng này bị dễ như trở bàn tay đánh giết. Tạ ơn tiền bối viện thủ tương trợ. Hay là Diệp Húc trước hết nhất kịp phản ứng, nhìn qua cái kia mới tới cường giả bí ẩn, liên tục nói ra: "Tạ ơn tiền bối, tạ ơn ân nhân, cảm tạ tiền bối đại ân đại đức a." Những người khác cũng liền nói gấp, bọn hắn mặc dù không biết võ giả này thân phận, bất quá có thể từ cung trạch trong tay trở về từ coi chết để bọn hắn 10 phần may mắn, cùng lúc đó nhưng lại đối với cái này thần bí võ giả có chút kiêng kỵ, dù sao bọn hắn có thể nhìn ra được, thực lực của đối phương so cung trạch còn cao hơn rất nhiều. "Tiền bối, đa tạ nghĩ cách cứu viện, nếu như không có chuyện gì khác lời nói, chúng ta liền trong 9 người." Một người trong đó thử thăm dò mở miệng nói ra. Nhưng lời vừa nói ra được phân nửa, gã cường giả kia cũng không quay đầu lại, tay áo bung lên, một đạo hàn quang lóe lên, cái kia thăm dò người lập tức hai mắt đăm đăm ngã xuống. Ngay sau đó lại là mấy đạo hàn quang, những người khác còn chưa kịp kêu ra tiếng, cũng là lần lượt ngã xuống. Trong khoảnh khắc, liền lại có 8 người chết oan chết uổng. Hiện trường người, vẹn vẹn chỉ có Diệp Húc một người may mắn còn sống sót. "Tiền bối đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta." Diệp Húc kém chút ngay cả hồn đều dọa đi ra, trước đó cái kia cao ngạo khí độ không còn sót lại chút gì, thét chói tai vang lên liên thành cầu khẩn. Cường giả bí ẩn kia đi đến Diệp Húc trước mặt, nhàn nhạt dò xét, cái kia kiếp người ánh mắt, làm cho Diệp Húc răng không ngừng đả chiến, trong mắt tất cả đều là khủng hoảng. Mặc dù phế vật điểm, nhưng miễn cưỡng có thể dùng. Cường giả bí ẩn kia nhàn nhạt nói một mình một câu, lập tức lại hỏi, "Muốn mạng sống a?" "A." Diệp Húc qua một hồi lâu mới phản ứng được là đang hỏi chính mình, vội vàng nói, "Muốn, muốn. Câu tiên bối cho con đường sống. Cho ngươi con đường sống không phải là không thể được." Cường giả kia đạo, "Bất quá, ngươi muốn trở thành thủ hạ của ta, làm việc cho ta. Nếu không lời nói, ta hiện tại liền giết ngươi." "Đừng giết ta, ta nguyện ý vì ngươi làm việc." Diệp Húc liên tục không ngừng địa lại hô, hắn hiện tại cũng không có những phương pháp khác, chỉ có thể đáp ứng trước đối phương. "Hy vọng ngươi nói chính là lời thật lòng, bởi vì ta sẽ đối với ngươi gieo xuống linh hồn là cấn, nếu như ngươi có vi phạm ý nghĩ của ta, nhất định sẽ bị ta phát giác." Cương giả kia nói, đột nhiên cười lạnh một tiếng, lại bổ sung, "Bất quá, nếu như ngươi trở thành thủ hạ của ta, ta cũng chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, điểm này ngươi có thể yên tâm." Diệp Húc ánh mắt không nổi lấp lóe, hắn dù sao cũng là vương đô thế gia vọng tộc Diệp gia tử đệ, mặc dù trong gia tộc địa vị không thế nào, nhưng cũng không có đến tùy tiện đi làm dưới tay người khác trình độ. Nhưng xem tình huống trước mắt, hắn không đáp ứng, chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo. "Tiền bối, ta chắc chắn sẽ không vi phạm ý nguyện của ngươi." Diệp Húc cắn răng một cái liền quyết định, đến cùng là bảo mệnh quan trọng, nếu như bây giờ không đáp ứng, mạng nhỏ cũng bị mất, còn nói gì về sau. "Rất tốt, ngươi là người thức thời." Cương giả kia nhàn nhạt gật đầu, đưa tay đặt ở Diệp Húc trên trán. Chương 1970 Diệp Húc thần phục, chương 1970 Diệp Húc thần phục, tay kia lấy ra lúc, Diệp Húc trên trán đã nhiều một đạo nhìn không ra là cái gì ấn ký, lóe ra hừng quang. Qua một hồi lâu, ấn ký mới dần dần trở thành nhạt, thậm chí biến mất. Diệp Húc chỉ cảm thấy cái trán một trận nhói nhói, nhưng lập tức loại kia cảm giác đau liền từ từ biến mất. Hắn không tự chủ được sờ lên cái trán, nghĩ thầm, ấn ký này thật chẳng lẽ có đối phương mới vừa nói thần kỳ như vậy sao? Có thể biết mình là không phải vi phạm với mệnh lệnh. Không thể nào. Không cần hoài nghi ấn ký này tác dụng, càng không cần nếm thử đi chống lại hậu quả ngươi đảm đường không nổi. Cương giả kia rõ ràng thấy rõ Diệp Húc ý nghĩ, cảnh cáo nói, "Là, tiền bối." Diệp Húc một cái giật mình, mặc cho tiền bối phân phó. "Ngươi liền đem cái này hung phạm đầu lâu, sách trở về mỗi ngày lần công chúa người liền có thể." Cương giả kia trong giọng nói, vậy mà giống như là đã biết Diệp Húc tới nơi đây đánh giết cung trạch mục đích, thản nhiên nói, "Cứ như vậy, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, Thiên Lân công chúa hẳn là sẽ chọn chúng ngươi trở thành cựu giao chùa cổ lĩnh hội người. Tại sau đó, ta sẽ liên hệ ngươi, nói cho ngươi tiếp theo phải nên làm như thế nào." "Là..." Diệp Húc nghe chút, lại là gái đúng chỗ ngứa, nguyện vọng của hắn không phải liền là có thể bị Thiên Lân công chúa chọn chúng, tiến vào cựu giao chùa cổ lĩnh hội sao? Lúc này liền là mặt lộ vẻ vui mừng, đáp ứng, "Đi thôi." Cương giả bí ẩn lên tiếng, Diệp Húc liền tới đến cung trạch thi thể bên cạnh, đem cung trạch đầu lâu cắt xuống. Sau đó, hắn đem đầu lâu bỏ vào nhận không gian, lại đối cường giả bí ẩn hành lễ, lúc này mới quay người rời đi. Cương giả bí ẩn đứng ở nguyên địa, các loại Diệp Húc rời đi về sau, thân ảnh của hắn cũng bóp méo một trận, hóa thành một đoàn xương mù biến mất. Chỗ tối Tô Trần thấy cảnh này, cũng là có chút bất đắc dĩ. Cương giả thần bí này, cũng không biết lai lịch gì, đem Diệp Húc thu làm thủ hạ, để hắn trở về Thiên Lân công chúa nơi đó nội ứng sao? Bất quá chuyện không liên quan đến ta, chỉ tiếc cung trạch đầu lâu không có. Tô Trần nguyên bản định, nếu như 9 người không địch lại cung trạch lời nói, vừa vặn mình có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, đem cung trạch cho săn giết. Dù sao chính mình có rùa biển thanh huyền cái này giúp đỡ, săn giết phản hư cảnh nhị trọng cung trạch cũng không tại nói xuống. Nhưng là bây giờ lại chống rông giết ra một cái cường giả bí ẩn, đồng thời tại Diệp Húc trên thân lưu lại linh hồn ấn ký, nếu là Tô Trần đến cướp đoạt Diệp Húc trên người cung trạch đầu lâu, khẳng định sẽ bị cường giả bí ẩn phát giác. Nếu như muốn chọc cường giả bí ẩn kia, khả năng cũng không phải là rùa biển huyền thanh có thể giải quyết sự tình. Không có cách nào, chỉ có thể đi tìm cái kia Như công tử. Ở trên trời Lân công chúa người cung cấp trong tư liệu, Như công tử thực lực so cung trạch cao hơn điểm. Nhưng này không phải trọng điểm là Như công tử tung tích so cung trạch càng thêm khó tìm, bởi vì Như công tử yêu thích vui đùa, thường xuyên tại rất nhiều thanh lâu ở giữa gián tiếp, cho nên Thiên Lân công chúa người cung cấp manh mối, có khả năng cũng không phải là mới nhất manh mối. Bất quá, Tô Trần hay là quyết định đến đó đi dạo, có lẽ có thể có thu hoạch đâu. Ước chừng sau 2 canh giờ, Tô Trần xuất hiện ở trên trời Quang Vương đều bên trong cấp bậc cao nhất một nhà thanh lâu. Nhà này thanh lâu chính là Thiên Lân công chúa người cung cấp manh mối bên trong địa điểm. Nghe nói, mấy ngày trước đó liền có người từng thấy Như công tử ở đây uống rượu làm vui. Thử một chút đi, nói không chừng có thể tìm tới đâu. Tô Trần ôm mèo mù bơ cá gián tâm thái, đi vào thanh lâu. Vừa tiến vào thanh lâu, lập tức có thật nhiều quần áo lớn mật bại lộ vũ nữ tiến lên đây mời chào, bất quá Tô Trần tự nhiên đều là bỏ mặc, chỉ là quăng một bình nhỏ ngân nguyên đan cho một nữ tử, yêu cầu đối phương dẫn hắn đến hắn nói tới gian phòng. Nữ tử kia tiếp nhận đan bình, ước lượng một chút phân lượng, lập tức cung cung kính kính, mang theo Tô Trần tiến quân thần tốc, tiến vào trong thanh lâu bộ. Trong thanh lâu này, là một gian tiểu viện, giữa lẫn nhau cách có nhất định khoảng cách, tư mật tính cũng rất mạnh. Khách nhân, chính là gian này. Thanh lâu kia nữ chỉ vào trong đó một gian tiểu viện. Tô Trần nhẹ gật đầu, ra hiệu đối phương rời đi. Sau đó, hắn cũng không đội mà tiến vào tiểu viện, mà là tới trước đến tường viện bên ngoài, phóng xuất ra hồn lực dò xét. Hắn lúc đầu coi là, cách nhiều ngày như vậy, Như công tử khả năng đã đi. Bất quá, đi đến dò xét thời điểm, lại là ngoài ý muốn phát hiện trong tiểu viện bên cạnh còn có hai người. Một người trong đó, dáng dấp có chút tuấn tú, mặt phấn má đào, một cặp mắt đào hoa như là nữ nhân bình thường, chính là trên chân dung truy nãi Như công tử. Mà đổi thành bên ngoài một người, cũng là mi thanh mục tú, mang theo một cỗ thư quyển khí chất, ngay tại nâng chén cùng Như công tử cùng uống. Ha 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 ha, hôm nay có thể kết bạn huynh đại ngươi, là nào đó phúc khí. Đến, làm một trận một chén này. Cái kia Như công tử vừa cười vừa nói, giơ ly rượu lên. Mà tên kia thiếu niên thanh tú, cũng là mỉm cười, đem chén rượu giơ lên bên miệng, ngửa đầu uống vào. Chỉ là, Tô Trần lại có thể nhìn thấy, ở tại làm bộ uống rượu thời điểm, trong tay phải lại là vô thanh vô tức xuất hiện một thanh dao găm ngắn, hướng Như công tử đâm tới. Mà lại nhìn đối diện Như công tử lúc, lại phát hiện người này cũng không phải hạng người bình thường, chén rượu trong tay vậy mà cũng chỉ là đang làm bộ uống rượu, trên thực tế lại là ngậm lấy nụ cười quái dị, đánh giá thiếu niên thanh tú cử động. Gia hỏa này muốn đánh lén Như công tử, bất quá Như công tử đã xem thấu, đây là dự định tương kế tự kế, trái lại tính toán đối phương. Tô Trần nội tâm lập tức minh bạch sự tình chân tướng, không khỏi âm thầm nhíu mày. Thiếu niên thanh tú kia cùng mình đương nhiên là không quan hệ, nhưng hắn lại lo lắng thiếu niên thanh tú hỏng việc, từ đó ảnh hưởng kế hoạch của mình. Ngay sau đó, thừa dịp thiếu niên thanh tú dao găm còn không có đâm ra đi, Tô Trần thôi động côn bằng huyết mạch, xông tới trong tiểu viện, đem đang muốn đâm ra dao găm thiếu niên thanh tú đẩy ra. Bất thình lình dị biến, làm cho trong tiểu viện hai người đều là nhất thời sửng sốt. Như công tử không có nhúc nhích, chỉ là để ly rượu xuống, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Tô Trần, ngươi là ai? Tô Trần đang muốn trả lời, liền chỉ nghe được gầm lên giận dữ từ một bên truyền đến, thật to gan, dám hỏng kế hoạch của ta. Thoại âm rơi xuống, liền chỉ gặp thiếu niên thanh tú kia giận không kềm được hướng Tô Trần xung đến. Tô Trần thân hình lóe lên, tránh thoát thiếu niên thanh tú công kích, lập tức từ phía sau xuất thủ, đem thiếu niên thanh tú cả người lập tức nhấn ở trên tường, kẹp lại cổ của hắn. Không đợi thiếu niên thanh tú bắt đầu giãy giụa, Tô Trần đã mở miệng nhanh chóng nói, phá hư ngươi kế hoạch cũng không phải là ta, mà là Như công tử. Như công tử đã biết ngươi muốn ám toán hắn, chỉ là tương kế tự kế, dẫn dụ ngươi tiến vào cái bẫy. Ngươi một đao kia đâm ra đi, liền trúng kế. Sau khi nói xong, Tô Trần vùng ra thiếu niên thanh tú. Khụ 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 khụ, thiếu niên thanh tú lập tức kịch liệt ho khan, nhìn về phía Tô Trần, sắc mặt lại là cực kỳ khó coi, bất thiện đạo, ngươi đến cùng là ai? Giống như ngươi, tới lấy tính mạng hắn người. Tô Trần mặc dù không biết thiếu niên thanh tú là xuất phát từ mục đích gì, hoặc là ai phân phó, bất quá, nó hiển nhiên cũng là tới lấy Như công tử tính mệnh. Chương 1971 sát phạt chi khí, chương 1971 sát phạt chi khí, ngươi nói đây là cái bẫy, có chứng cứ sao? Thiếu niên thanh tú kia hỏi ngược lại. Không có, bất quá chứng cứ hẳn là ngay tại trên người hắn. Tô Trần chỉ cách đó không xa Như công tử. Liên tại cùng một thời điểm, Như công tử cũng là nụ cười quỷ quệt lấy mở miệng, không tệ lắm, có thể phát hiện bản công tử cái bẫy, bất quá đã chậm. Nói, Như công tử khí thế chấn động, cũng là dự định tiến lên bắt lấy thiếu niên thanh tú cùng Tô Trần. Nhưng ở lúc này, đã thấy thiếu niên thanh tú kia trên thân bay ra mấy đạo bóng dáng, đem Như công tử cho đoàn đoàn bao vây ở, mới vừa rồi còn mười phần thần khí Như công tử lập tức bị quấn quanh quá chặt chẽ, đã mất đi tiến lên phương hướng. Thiếu niên thanh tú thấy thế, cũng là không nhanh không chậm, đi vào Như công tử trước mặt, đánh giá Như công tử. Tô Trần cũng là hơi kinh ngạc, nghĩ không ra thiếu niên thanh tú này vậy mà không có bị Như công tử giả tượng ảnh hưởng, ngược lại là tựa như sớm đã có chuẩn bị bình thường. Đều tại ngươi phải dối, nếu không ta đã sớm chế ngự hắn. Thiếu niên thanh tú ngược lại là trừng Tô Trần một chút, tựa hồ thật sự là đang trách cứ Tô Trần. Tô Trần cũng có chút im lặng, hắn sao có thể nghĩ đến thiếu niên thanh tú này cũng là tường kê tự kế, trên thực tế là đã chuẩn bị xong. Giờ phút này, nếu là thiếu niên thanh tú đích thực đem Như công tử bắt lấy lời nói, Tô Trần liền ngay cả mục tiêu cuối cùng cũng đã mất đi. Hẳn là nhiệm vụ này nhất định thất bại a. Tô Trần nội tâm thầm nghĩ, còn thừa lại không đến 7 ngày, hắn ở đâu lại đi tìm một cái trên bảng xếp hạng hung phạm. Ngay tại nghĩ như vậy lúc, Tô Trần đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, cái kia Như công tử khí tức, tựa hồ vẫn còn có chút không thích hợp. Coi chừng, rời đi Như công tử. Tô Trần kêu một tiếng, cùng lúc đó lách mình đi qua, đem thiếu niên thanh tú cho ngã nhào xuống đất. Cơ hồ cùng lúc đó, vốn cho là đã bị nhốt Như công tử, trên thân đột nhiên bắn ra rất nhiều đạo kiếm khí, mà kiếm khí công hướng vị trí, chính là thiếu niên thanh tú vừa rồi vị trí. Đây cũng chính là thiếu niên thanh tú bị Tô Trần bổ nhào, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, có ý tứ. Như công tử cười một tiếng, có thể đem ta bước đến tình trạng này, thế nhưng là không thấy nhiều. Nói, Như công tử nhẹ nhõm tránh ra trên thân thể trói buộc, đi vào Tô Trần Hòa Thành Tú thiếu năm trước mặt. Làm sao có thể? Thiếu niên Thanh Tú sắc mặt đại biến, phản hư cảnh nhị trọng là tuyệt đối không tránh thoát, chẳng lẽ ngươi hắn không hề tiếp tục nói, bởi vì như công tử quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức, rõ ràng là phản hư cảnh nhị trọng đỉnh phong khí tức. Nguyên lai, như công tử đã đột phá đến phản hư cảnh nhị trọng đỉnh phong, mà thiếu niên Thanh Tú lại là dựa theo hắn là phản hư cảnh nhị trọng tới làm chiến đấu chuẩn bị, tự nhiên sẽ bị như công tử áp chế. Hai người các ngươi, nói ta nên bắt các ngươi làm sao bây giờ? Như công tử nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía thiếu niên Thanh Tú, nhất là ngươi da mịn thịt mềm, ta cũng không bỏ được giết ngươi. Đúng rồi, ta nghĩ đến một tốt phương pháp, không bằng đem bọn ngươi tù bị phế bỏ, vĩnh thế làm nô lệ của ta như thế nào? Như công tử lại cười quá dị. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Thiếu niên Thanh Tú hét lớn, bị Tô Trần đặt ở dưới thân, không ngừng thở dốc. Vậy nhưng không phải do ngươi. Tranh thủ thời gian đi theo ta đi, miễn cho chịu đau khổ. Như công tử tà tà cười một tiếng, chiến lực của hắn hoàn toàn có thể triệt để bao trùm thiếu niên Thanh Tú, để thiếu niên Thanh Tú không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thiếu niên Thanh Tú cắn răng, trong đầu dường như đang nhanh chóng nghĩ đến đối sách, ánh mắt mười phần nghiêm trọng. Do không khỏi hắn cái này cũng khó mà nói. Ngay vào lúc này, Tô Trần lại là mở miệng. "Ân." Như công tử lúc này mới mắt nhìn thẳng Tô Trần, đột nhiên hơi nhướng mày, thật là nồng nặc huyết mạch khí tức, đây là Như công tử lời nói còn chưa nói xong, Tô Trần côn bằng huyết mạch đã vận chuyển tới cực hạn, nắm lấy thiếu niên Thanh Tú, trong nháy mắt Nazi ra nguyên địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Trần cùng thiếu niên Thanh Tú đã rời đi thanh lâu, xuất hiện tại một lối đi bên ngoài. "Ha ha, tốc độ không tệ lắm." Như công tử lại là theo sát phía sau đuổi theo. Tô Trần tốc độ cao nhất phát động côn bằng huyết mạch, hướng người ở thưa thất chỗ mà đi, Như công tử theo sát phía sau. Một đoạn thời khắc, Tô Trần đột nhiên bước chân dừng lại, phụ cận đã không có người, coi như ở chỗ này triệu hồi ra rùa biển thanh huyền đến, cũng sẽ không có người phát hiện. Người chạy đủ chưa? Một đạo xấu hổ quát lớn tiếng vang lên, sau đó trong ngực thiếu niên Thanh Tú dùng sức tránh thoát hắn, thân ảnh lập tức bắn ra đến ngoài một trượng. Tô Trần cũng không ngoài ý muốn, bởi vì mặc kệ là hắn hay là Như công tử, đều đã sớm nhìn ra, thiếu niên Thanh Tú này trên thực tế là một cái nữ giả nam trang nữ tử. Ngươi đi đi, nơi này không nên ở lâu. Đối với Tô Trần tới nói, thiếu niên Thanh Tú ở chỗ này là chậm trễ sự tình, còn không bằng mau chóng rời đi, Tô Trần liền có thể quang minh chính đại triệu hoán rùa biển thanh huyền. Làm sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đánh không lại hắn sao? Thiếu niên Thanh Tú hừ một tiếng, ta không cần ngươi một cái tìm vũ cảnh tam trọng hỗ trợ. Tô Trần đang muốn nói cái gì, chỉ gặp thiếu niên Thanh Tú kia trong miệng nói lẩm bẩm, bên cạnh hai bên riêng phần mình nổi lên một đạo trường kiếm màu vàng hư ảnh, trường kiếm kia tản ra một cỗ nồng đậm khí tức, giống như là kim thuộc tính chân nguyên nhưng lại không hoàn toàn là sát phạt chi khí. Tô Trần nội tâm khẽ nhúc nhích, thiếu niên Thanh Tú này có thể điều động sát phạt chi khí, nếu không phải là tiên thiên kim linh chi thể, nếu không phải là tại kim thuộc tính trên việc tu luyện từng hạ xuống rất nhiều công phu. Cái kia hai thanh trường kiếm màu vàng hư ảnh, hẳn là sát phạt chi khí ngưng tụ thể, chỉ là không biết đối với cái này Như công tử có hữu dụng hay không. Ngươi không cần giúp ta, ở một bên lược trận là được. Thiếu niên Thanh Tú lòng tin tràn đầy mở miệng nói ra. Tô Trần đương nhiên mừng rỡ không động thủ, ngay sau đó liền từ tốt như chạy, đứng ở một bên. Ha ha, mỹ nhân nhi cố ý dừng lại chờ ta, chẳng lẽ là không nỡ bản công tử sao? Như công tử cái kia khinh bạc tiếng nhạo báng, lập tức vang lên. Nghĩ hay lắm, là lấy tính mạng ngươi. Thiếu niên Thanh Tú quát lớn một tiếng. Chỉ cần là bản công tử muốn có được nữ nhân, còn không có thể chạy thoát. Như công tử cười ha ha, tựa hồ là lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Thiếu niên Thanh Tú hai tay dẫn thủ quyết, phản phất dẫn động phi kiếm bình thường thao tung cái kia hai thanh trường kiếm màu vàng, vừa mới động chém ra mấy trăm đạo kiếm quang, cùng nhau chém về phía Như công tử. Hai đạo kiếm y dấu ở trong kiếm quang, lúc ẩn lúc hiện. Nhưng Như công tử lại là cười ha ha, đứng tại chỗ cũng không có muốn lui lại ý tứ. Thẳng đến kiếm quang tập đến trước người hắn một chỗ lúc, hai tay của hắn mới là vung ra chân nguyên, đem mấy trăm đạo kiếm quang cùng trong đó giấu giếm kiếm ý từng cái triệt tiêu. Thiếu niên Thanh Tú trên mặt lộ ra hết sức kinh ngạc thần sắc, nhưng là không cam tâm, cắn răng tiếp tục. Mà Như công tử thì là chỉ thủ không công, cái kia cường đại kiếm quang không ngừng đánh tới, lại đều bị hắn tứ lạng bạt thiên cân hóa giải. Tô Trần ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, âm thầm lắc đầu. Giữa hai bên chiến lược chênh lệch quá xa, cứ việc thiếu niên Thanh Tú có được sát phạt chi khí, nhưng cũng không đả thương được Như công tử căn cơ. Chương 1972 chết oan chết uổng, chương 1972 chết oan chết uổng, quả nhiên, không có quá dài thời gian, thiếu niên Thanh Tú liền bị Như công tử một trường trùng điệp đánh bay ra ngoài, máu me khắp người nằm trên mặt đất. Thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Ha ha, tiểu nữ tính tình rất liệt, bất quá cuối cùng vẫn phải rơi vào trong tay của ta. Như công tử trêu chọc một câu, sau đó liền hướng nằm dưới đất thiếu niên Thanh Tú lao đi, đưa tay muốn nắm ở thiếu niên Thanh Tú vòng eo. Bá, ngay vào lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện từ mặt bên đánh út về phía Như công tử. Như công tử nhìn cũng không nhìn, tiện tay vung lên, đem kiếm quang vung diện. Chỉ là, đạo kiếm quang kia phía sau, theo sát lấy lại là vô số đạo kiếm quang, hiện lên vạn kiếm chạy xiết chi thế, điên cuồng hướng Như công tử vào tới. Cho dù là cường đại như công tử, tại cái này vô số đạo kiếm quang trước mặt, hành động cũng là không khỏi vì đó trì trệ. Những kiếm quang này, đem Như công tử tốc độ lôi chậm một cái chớp mắt. Đợi đến hắn đem ánh kiếm xử lý sạch, thấy lại đi lúc, chỉ gặp thiếu niên Thanh Tú đã tại Tô Trần trong ngực. Ngươi đã là lần thứ hai phá hư bản công tử chuyện tốt, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Như công tử sắc mặt trầm xuống, con mắt cũng là híp lại. Ta chết như thế nào, chỉ sợ ngươi là không thấy được. Tô Trần đem hôn mê bất tỉnh thiếu niên Thanh Tú đem thả trên mặt đất, thủ quyết dẫn một cái, Bát Hoang phá ma kiếm trận xuất hiện, hướng Như công tử công kích mà đi. Chút tài mọn. Như công tử hừ lạnh một tiếng, lập tức tả hữu khai cùng, dùng sức đem tất cả phi kiếm vung đi. Đinh 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 đinh. Phi kiếm không ngừng bị Như công tử đánh rơi, nhưng cuối cùng như vậy, Như công tử trên mặt nhưng lại chưa xuất hiện vẻ đắc ý, ngược lại là hiện ra một tia kinh ngạc. Bởi vì Tô Trần vẹn vẹn chỉ là tìm vũ cảnh tam trọng mà thôi, vậy mà có thể có như vậy chiến lực, thực sự để hắn giật mình. Xem ra, ngươi nên là lai lịch không nhỏ. Như công tử thận trọng mở miệng, sẽ có loại phán đoán này cũng là hợp tình hợp lý, Tô Trần tu vi không cao, nhưng chiến lực lại là vượt xa khỏi tu vi, bình thường loại tình huống này sẽ chỉ phát sinh ở đại thế lực trọng điểm bồi dưỡng từ đệ trên thân, cứ như vậy các loại tu vi của nó tăng lên đi lên đằng sau, chiến lực sẽ càng mạnh. Kể từ đó, hôm nay ngươi là phải chết. Như công tử trong mắt để lộ ra một đạo hung quang, nếu như Tô Trần thật sự là đại thế lực tử đệ, cái kia càng hẳn là chạm thảo trừ căn, cứ như vậy liền sẽ không có bất kỳ người biết người chính là hắn giết. Câu nói này hẳn là ta nói mới đối. Tô Trần thanh âm cũng là vang lên, sau đó Như công tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đầu thân ảnh khổng lồ, liền như thế đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn. Như công tử còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, dùng sức nháy mấy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt, sau đó phát hiện chính mình cũng không có nhìn lầm. Trước mắt lại là một đầu khổng lồ vô địch loài rùa sinh vật, mai rùa hiện lên màu xanh đen, đầu cùng cổ bộ phận thì là đặc biệt thon dài, cuộn tại trên mai rùa phương, như là rắn đầu bình thường. Đây là Như công tử trong nháy mắt như là mất hồn phách bình thường, răng không nổi run lên, đơn giản khó mà tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Cái này lại là một đầu huyền vũ thần thú. Không sai, hắn mặc dù trước kia không có thấy tận mắt, nhưng lại danh đỉnh đỉnh tứ thần thú hình dạng thế nào, người nào không biết. Hắn có thể 100% xác định, đây chính là huyền vũ thần thú. Như công tử giờ khắc này là triệt để choáng váng, hắn hoàn toàn không cách nào giải thích. Vì cái gì Tô Trần vậy mà lại có được một đầu huyền vũ thần thú? Huyền vũ thần thú ý vị như thế nào? Như công tử mặc dù không có thấy tận mắt tứ thần thú, nhưng cũng phi thường rõ ràng tứ thần thú lực lượng. Cho dù là cực kỳ mỏng manh tứ thần thú huyết mạch, chỉ cần có được tứ thần thú ngoại hình, liền tuyệt đối không thể nào là hạng người bình thường. Như công tử làm sao đều không nghĩ ra, cho tới bây giờ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tứ thần thú, vậy mà lại xuất hiện ở đây bị Tô Trần thúc đẩy. Hắn cũng coi là minh bạch, vì cái gì Tô Trần trận đánh lúc trước hắn dù bận vẫn ung dung, khi đó hắn còn tưởng rằng Tô Trần chỉ là đang cố ý cùng hắn kéo dài thời gian. Hiện tại mới hiểu được, Tô Trần căn bản không phải kéo dài thời gian, mà là hắn thật sự có tự tin này, có lực lượng này. Chính mình đem Tô Trần coi là vật trong bàn tay, do xét túi thích hợp bình thường, lại không nghĩ rằng Tô Trần cũng đem chính mình xem như con mồi, tùy thời có thể lấy săn giết. Xong, xong. Như công tử trong nội tâm, chỉ còn lại đạo này suy nghĩ. Có tứ thần thú xuất thủ, hắn biết mình là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dùa biển thanh huyền thôn vệ thần thông phát động, dễ như trở bàn tay đem Như công tử nuốt hết. Như công tử cũng không phải Tô Trần, không có thủy thần chi vọt loại này cơ hồ siêu việt trên quy tắc thần thông. Vài tiếng sau khi hét thảm, cả người liền bị thôn vệ. Vừa rồi Như công tử đứng yên trên mặt đất, bây giờ chỉ còn lại có mấy cây ngón tay, còn có một số quần áo cùng nhẫn không gian. Đường đường thiên quang vương triều truy nã hung phạm Như công tử, cứ như vậy chết oan chết uổng. Ân, cái này đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm, ta thích. Dùa biển thanh huyền liếm môi một cái, hắn lần này xuất hiện, bởi vì lo lắng bại lộ giữa ban ngày, cho nên cũng không đem thân thể thôi động đến bình thường lớn nhất trình độ. Bất quá ngay cả như vậy, thôn vệ một cái Như công tử, hay là để hắn nếm đến ngon ngọt. Phải biết, trước đó hắn chỉ dám đợi tại Mê Vụ đảo, bởi vì lo lắng nhân loại bên ngoài cường giả sẽ đánh chủ ý của hắn, cho nên không dám rời đi Mê Vụ đảo một bước. Mà đợi tại Mê Vụ trong đảo, nhiều lắm là chỉ có thể chờ đợi có thí luyện thời điểm đến mấy nhân loại võ giả, hơn nữa còn không phải mỗi một lần thí luyện đều có thể có nhân loại võ giả đi đến địa bàn của hắn. Cho nên, nhiều năm như vậy, hắn thôn vệ thần thông, cơ bản tương đương với hoàn toàn không cần võ chi địa. Mà bây giờ, thôn vệ Như công tử, rốt cục sơ bộ để nếm đến món ngon, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là thật sâu cảm thấy, đi theo Tô Trần đi ra, quả nhiên là cái lựa chọn tốt. Bất quá, Huyền Vũ bộ tộc cẩn thận nhát gan tính cách, hay là để đến Thanh Huyền không dám ở ngoại giới đợi quá lâu, đội vàng trở về không gian giới tử. Tô Trần thu hồi Bát Hoang Phá Ma kiếm trận, nội tâm cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Mới vừa rồi cùng Như công tử ở giữa giao thủ, mặc dù hắn lộ ra rất bình tĩnh, nhưng vẫn là thật sâu cảm nhận được thực lực bản thân phương mặt không đủ. Loại này không đủ, cũng không phải là trên thực lực có cái gì thiếu hụt thiếu khuyết, mà chính là tu vi không đủ. Nếu như mình tu vi có thể cao một chút, như vậy, tại đối mặt các loại địch nhân lúc, chu toàn chỗ chống hiển nhiên liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Mà nếu như mình tu vi thấp lời nói, như vậy tại tuyệt đối cường giả trước mặt, chính mình các loại thủ đoạn cũng chính là như là 3 tuổi trò trẻ con bình thường. Nhất định phải đem cựu giao chua cổ lĩnh hội danh ngạch đem tới tay. Tô Trần biết, đây là một cái nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân cơ hội. Nếu như nói trước đó hắn liền hy vọng đạt được cựu giao chua cổ lĩnh hội danh ngạch, như vậy hiện tại loại này hy vọng đã trở nên càng thêm bức thiết. Mà lại, Thiên Lân công chúa cam kết lĩnh hội danh ngạch là cựu giao trong chùa cổ điện lĩnh hội danh ngạch, so sánh với ngoại điện danh ngạch đến, không thể nghi ngờ càng có hơn lực hấp dẫn. Nhìn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh thiếu niên thanh tú một chút, Tô Trần đi hướng Như công tử trước đó vị trí, định đem cái kia vài đoạn đoạn chỉ nhặt lên. Chương 1973 trực tiếp mê đi, chương 1973 trực tiếp mê đi, mặc dù Như công tử đầu lâu đã không có, bất quá Tô Trần tin tưởng, bằng Thiên Lân công chúa thủ đoạn, hẳn là có thể đánh giá ra cái này vài đoạn đoạn chỉ chính là Như công tử. TT. Coi như Tô Trần xoay người chuẩn bị nhặt lên cái kia vài đoạn đoạn chỉ lúc, đột nhiên trong đó một đoạn đoạn chỉ ly khai mặt đất, hóa thành một đầu dài nhỏ bóng đen, hướng Tô Trần công kích mà đi. Trong chớp mắt, Tô Trần thấy được rõ ràng, đầu này dài nhỏ bóng đen, rõ ràng là một đầu màu nâu đen tiểu xà, phun ra nuốt vào lấy đỏ tươi lưỡi, như thiểm điện bắn về phía Tô Trần. Thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Tô Trần một chút lâm vào trong nguy hiểm. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này Như công tử, người đều chết, lại còn có Lưu chuẩn bị ở sau. Chết cũng đã chết rồi, còn muốn kéo người chôn cùng hắn. Không thể không nói, một kích này thời cơ vừa lúc, bởi vì Như công tử vừa mới bị đánh giết, lẽ ra chính là Tô Trần thư giãn nhất thời khắc. Như công tử đã chết thấu thấu, đổi thành ai cũng sẽ không nghĩ tới, Như công tử còn có chuẩn bị ở sau, hơn nữa còn muốn lôi kéo đối phương chôn cùng. Công kích này tới dị thường đột ngột, Tô Trần tránh cũng không thể tránh. A. Thiếu niên thanh tú kia đã từ trong hôn mê tỉnh táo lại, vừa hay nhìn thấy một màn này, kinh hô một tiếng. Nàng là có lòng muốn hỗ trợ, nhưng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, nàng khoảng cách quá xa, căn bản là giúp không được gì. Coi chừng. Thiếu niên thanh tú kinh hô một tiếng, nhưng cũng đã gắn liền với thời gian quá muộn. Đầu kia màu nâu đen tiểu độc xà đã hung hăng cắn lấy Tô Trần trên cổ, nọc độc trong nháy mắt quyết tán. Mà rắn độc này bản thân, hao hết toàn thân nọc độc, cũng là ngã xuống đất mà chết. Tại sao có thể như vậy? Thiếu niên thanh tú cũng là ngây dại, nàng không nghĩ tới, vừa cứu được nàng một mạng Tô Trần, vậy mà lại đạt được loại kết quả này. Chỉ là, sau một khắc, thiếu niên thanh tú miệng dương lớn hơn, bởi vì tại trước mắt hắn sự kiện lại phát sinh ngoài ý liệu biến hóa. Chỉ gặp Tô Trần Na bị rắn độc cắn trúng thân ảnh, vậy mà nhanh chóng trở thành nhạn, biến mất, trở thành một đoàn sương mù. Mà chân chính Tô Trần thì là chậm rãi từ một bên đi ra. Cái này, vừa rồi chỉ là phân thân mà thôi. Thiếu niên thanh tú một hồi lâu mới phản ứng được, không thể tin, không thể nào, chẳng lẽ ngươi sớm có phòng bị phải không? Như công tử loại này hung phạm bị kế đa đoan, ta ha có thể chủ quan. Tô Trần cười nhạt một tiếng, hắn cỡ nào cay độc, đối với Như công tử loại người này tâm thái, hắn đã sớm nắm chắc đến phi thường chuẩn. Giống như công tử loại này nổi tiếng xấu hung phạm, chính hắn trong lòng khẳng định cũng minh bạch chính mình một ngày nào đó muốn chết oan chết uổng. Cho nên, xuất phát từ một loại bồi thường tâm lý, hắn 89/10 sẽ sớm chuẩn bị tốt chuẩn bị ở sau, để tại chính mình thời điểm chết có thể kéo cái vô tội quỷ xui xẻo đẹp lưng. Thật không nghĩ tới, ngươi đem thực lực của mình ẩn tàng vẫn rất sâu. Thiếu niên thanh tú ánh mắt chớp động, nhìn qua Tô Trần, nếu như không để ý, ngươi có thể nói cho ta biết, vừa rồi ngươi đến tột cùng là thế nào giết chết Như công tử? Bởi vì thiếu niên thanh tú tỉnh lại quá muộn, khi tỉnh lại Như công tử đã bị Tô Trần xử lý, cho nên nàng mới có câu hỏi này. Tại thiếu niên thanh tú trong nội tâm, làm sao cũng nghĩ không thông Tô Trần đến cùng là thế nào xử lý Như công tử. Dù cho nàng lại phong phú sức tưởng tượng, nàng cũng tưởng tượng không ra Tô Trần sẽ là dùng chiêu số gì hoặc là bảo vật, có thể giết chết so với hắn cơ hồ cao dòng dã một cái đại cảnh giới Như công tử. Ngươi muốn biết? Tô Trần đi tới thiếu niên thanh tú trước mặt, ngồi xổm ở trước người nàng, nhìn chăm chú lên nàng hỏi. A. Ách. No. Ngươi nguyện ý nói cho ta biết không? Thiếu niên thanh tú chỉ cảm thấy đối phương nam tử khí tức phun đến trên mặt mình, trong lúc nhất thời vậy mà mặt đỏ tới mang hai, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Không nguyện ý. Tô Trần chăm chú lắc đầu. Vậy liền tạ ơn. Chờ chút, không nguyện ý. Không nguyện ý ngươi tới gần như thế làm gì a? Thiếu niên thanh tú lúc đầu coi là Tô Trần là muốn nói cho nàng lai lịch của mình, cho nên mới cách gần như vậy, kết quả Tô Trần lại là nói không nguyện ý nói cho nàng, uổng phí hết tình cảm của nàng, không khỏi có chút tức giận. Tới gần như thế, là muốn cho ngươi ngủ một hồi thôi. Tô Trần thoại âm rơi xuống, đột nhiên thôi động đại hoang huyết nguyệt. Giờ phút này thiếu niên thanh tú đang đứng ở tâm thần phòng ngự yếu nhất thời điểm, có thể nói là không có chút nào phòng bị, lập tức bị đại hoang huyết nguyệt xâm lấn hồn hải. Sau một khắc, liền chỉ gặp thiếu niên thanh tú cánh tay mềm nhũn rũ xuống, đầu lâu cũng là thấp xuống, sau đó bịch một tiếng ngã xuống đất. Hiệu quả không tệ. Tô Trần nói một mình, hắn mặc dù trong khoảng thời gian này không chút sử dụng tới đại hoang huyết nguyệt, nhưng lại cho tới bây giờ không có buông tha đối với nó tu luyện tăng lên. Chiêu thức này, tại thời khắc mấu chốt hay là rất có thể phát huy được tác dụng. Thiếu niên thanh tú này, ở trên trời quang vương đều khẳng định không phải phổ thông lai lịch. May mắn nàng không thấy được rùa biển thanh huyền, bất quá ngay cả như vậy, Tô Trần cũng không muốn bị nàng biết liên quan tới chính mình tin tức, cho nên vẫn là để nàng mê man cho thỏa đáng, để tránh bị nàng theo dõi. Tại thiếu niên thanh tú bên người bố trí một cái vô tướng chi trận, để tránh nàng một hồi tỉnh đằng sau lập tức đuổi kịp chính mình. Sau đó, Tô Trần mới thôi động thân hình, rời đi mảnh này khu dân nghèo. Đi vào địa phương nhiều người, Tô Trần đầu tiên là tìm một nhà khách sạn, dùng để điều tức trạng thái, bình phục trên người vết thương nhỏ. Điều tức một hồi đằng sau, Tô Trần xuất ra Như công tử nhận không gian mở ra, ngoài ý liệu là cái này Như công tử tài phú thật không phải số ít, mấy chục vạn khỏa đồng bạc đan, còn có 5 cây không đồng loại hình phản hư cảnh đê giai linh dược. Nhìn ra được, cái này Như công tử sông sáo dốc sức làm nhiều năm, cũng là tích lũy đến tài phú. Bất quá, hiện tại những tài phú này đều thuộc về Tô Trần. Tô Trần cũng không có keo kiệt, trực tiếp đem bên trong một nửa đồng bạc đan lấy ra cho Thanh Huyền. Tứ thần thú huyết mạch bản thân cần năng lượng liền nhiều, huống chi nếu như Thanh Huyền tăng thực lực lên lời nói, vậy đối với Tô Trần tới nói cũng là có rất nhiều chỗ tốt, Tô Trần đương nhiên sẽ không keo kiệt. Sau đó, Tô Trần bắt đầu tu luyện. Cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái, đi vào ngày thứ 7 trạm vào tối. Hôm nay chính là Thiên Lân công chúa quy định khảo hạch đến kỳ thời gian. Tô Trần trước kia liền đình chỉ tu luyện, rời đi khách sạn, đi lên lần tiểu lâu kia mà đi. Tại trong tiểu lâu, vẫn hay là Thiên Lân công chúa tên thủ hạ kia, đang chờ có người trở về phục mệnh giao nhiệm vụ. Trong lúc đột nhiên, cửa gian phòng được mở ra, đi tới một tên thon dài tự tin thân ảnh. Thiên Lân công chúa tên thủ hạ kia quay đầu nhìn lại, lập tức mặt lộ vẻ tán thưởng, người tới chính là Diệp Húc. Xem ra, cùng công chúa trước đó dự liệu không sai biệt lắm, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ người, quả nhiên là Diệp Húc. Diệp Húc, ngươi có thể đem hung phạm đầu lâu mang đến. Kỳ quái là, hôm nay Diệp Húc cho người cảm giác cùng lần trước hơi có khác biệt, nhưng cụ thể muốn nói là nơi nào khác biệt, nhưng lại không nói ra được. Diệp Húc đi đến tới trước mặt, từ trong nhẫn không gian lấy ra một chiếc dương. Mở dương ra, bên trong chính là cung trạch na chết không nhắm mắt đầu lâu. "Tiền bối, ta mang đến hung phạm đầu lâu, xin mời xem qua." Diệp Húc dương vừa nói, trong giọng nói 10 phần tự tin. Chương 1974 Bắc Xuyên, chương 1974 Bắc Xuyên, canh giờ còn chưa tới, cứ chờ một chút những người khác đi. Tên địa thiên lân công chúa thủ hạ nói ra, mặc dù hắn cũng biết, Diệp Húc lấy ra cung trạch đầu lâu, những người khác căn bản không có khả năng siêu việt hắn. Bất quá, quy củ chính là quy củ. Tại canh giờ đến trước đó, dù là làm dáng một chút cũng muốn các cái khác người. Là, Diệp Húc nhẹ gật đầu, sau đó liền đã tinh trước đứng ở một bên chờ đợi. Hắn chờ chính là thời gian, mà không phải người. Bởi vì hắn biết, trừ hắn ra không có người sẽ trở về. Trừ hắn ra, 9 người đội ngũ 8 người khác đều đã chết tại cường giả bí ẩn kia trong tay. Về phần còn sót lại một cái Tô Trần, căn bản cũng không có bị Diệp Húc cân nhắc ở bên trong, bởi vì cung trạch đầu lâu đã tại Diệp Húc trong tay, Tô Trần muốn trở về giao nhiệm vụ, cũng chỉ có thể đi săn giết như công tử. Mà Tô Trần khu khu một cái tìm u cảnh tam trọng, coi như 100 cái buộc trùng một chỗ, đều khó có khả năng săn giết như công tử loại kia đẳng cấp hung phạm. Theo thời gian trôi qua, hoàng hôn ánh chiều tà tại từng chút biến mất. Đến lúc cuối cùng một sợi ánh chiều tà sắp biến mất tại trong tầm mắt lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên. "Còn tốt, đuổi kịp." Theo đạo thanh âm này, Tô Trần dẫm lên trạm vạng tối hào quang đi vào gian phòng. Là gia hỏa này, hắn vậy mà thật trở về. Hắn trở về làm gì? Diệp Húc nhìn một cái, nội tâm cũng là kinh ngạc. Cung trạch đầu lâu đều đã tại chính mình nơi này, Tô Trần trả lại làm gì? Trừ phi Tô Trần lấy được như công tử đầu lâu, nhưng này khả năng sao? Tô Trần trên mặt nhìn không ra cái gì đặc thù biểu lộ, vẻn vẹn chỉ là lườm Diệp Húc một chút, liền đứng ở gian phòng một bên khác. "Tốt, hiện tại là hai người các ngươi đều trở về phụ mệnh, ai trước đem chiến lợi phẩm lấy ra?" Thiên Lân công chúa tên thủ hạ kia hỏi. "Ta trước đi, dạng này tương đối tiết kiệm thời gian." Diệp Húc lập tức nói ra, sau đó từ trong nhẫn không gian đem cung trạch đầu lâu đem ra. Ngày đó Lân công chúa thủ hạ nhận lấy đầu lâu, lập tức liền xuất ra một khối không biết là cái gì tảng đá màu xám, gần sát đầu lâu. Sau một khắc, tảng đá màu xám tách ra ngũ thải quang mang. Đích thật là phản hư cảnh đầu lâu, cũng không phải là làm bộ, ngươi làm rất tốt. Ngày đó Lân công chúa thủ hạ hướng về phía Diệp Húc tán dương nhẹ gật đầu, đem cung trạch đầu lâu thu vào. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về hướng một bên khác Tô Trần, bất quá thần sắc bên trong rõ ràng đã không có hứng thú gì, cũng không cho rằng Tô Trần có thể mang về cái gì có giá trị chiến lợi phẩm. Nếu cung trạch đầu lâu đã tại Diệp Húc trong tay, nói rõ Tô Trần trong tay khẳng định là giống tuyết, căn bản cũng không có vật gì có giá trị. Trong lúc vô hình, hôm nay Lân công chúa thủ hạ đã đem Tô Trần mang về như công tử đầu lâu khả năng cho loại bỏ. Bởi vì như công tử thực lực so cung trạch càng mạnh, tìm ưu cảnh tam trọng muốn săn giết hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi cũng có chiến lợi phẩm muốn xuất ra đến. Ngày đó Lân công chúa thủ hạ tượng trưng hỏi thăm Tô Trần đạo. Không sai. Vượt quá nàng dự kiến chính là, Tô Trần lại là nhẹ gật đầu. Một bên Diệp Húc cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, Tô Trần có thể lấy ra cái gì chiến lợi phẩm? Lấy ra cho ta xem một chút, trừ hung phạm đầu lâu bên ngoài, mà khác chiến lợi phẩm đối với lần khảo hạch này tới nói tác dụng không nhiều lắm. Ngày đó Lân công chúa thủ hạ nói ra, tù phạm đầu lâu, ta không mang đến. Bất quá, hắn mấy cây hải cốt, ta lại là mang về. Tô Trần nói, từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái hộp gỗ mở ra, trong đó vải nung bên trên, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 3 cây đoạn chỉ. Người đây là ai đoạn chỉ? Ngày đó Lân công chúa thủ hạ nhíu mày hỏi, nếu như đoạn chỉ này là cung trạch, vậy căn bản liên hệ so sánh đều không cần so, cùng một cái hung phạm thân thể bộ vị, khẳng định là đầu lâu càng trọng yếu hơn. Là như công tử đoạn chỉ. Tô Trần thần sắc như thường, hồi đáp, người xác định. Tên địa thiên lân công chúa thủ hạ, không khỏi lại là chau mày một cái, tiểu tử này chẳng lẽ là đang khoác lác đi. Xác định không xác định, ngươi kiểm tra một chút chẳng phải sẽ biết. Tô Trần ngữ khí lạnh nhạt. Hôm nay Lân công chúa thủ hạ bị Tô Trần như thế không nhẹ không nặng đối một chút, không khỏi có một tia ý buồn bực, thử một chút, liền lại lấy ra một khối tảng đá màu xám, gần sát cái kia tam tiết đoạn chỉ. Sau một khắc, quang mang chói mắt kia cơ hồ khiến người mở mắt không ra, quang mang chính là đến từ cái kia ba đoạn chỉ. Tia sáng này, so với vừa rồi nghiệm chứng cung trạch đầu lâu thời điểm quang mang mạnh hơn rất nhiều, nói rõ cái này ba đoạn chỉ chủ nhân thực lực so cung trạch còn mạnh hơn nhiều. Cái này ba đoạn chỉ ngươi là từ đâu lấy được? Ngày đó Lân công chúa thủ hạ cũng là không tin hỏi thăm Tô Trần đạo. Tự nhiên là săn giết như công tử đằng sau từ trên người hắn vỡ xuống. Làm sao? Nghe các hạ lời này ý tứ, chẳng lẽ cái này ba đoạn chỉ là ta trộm được phải không? Tô Trần cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Vậy như thế nào chứng thực như công tử là ngươi tự tay giết chết? Ngày đó Lân công chúa thủ hạ lại hỏi, không phải hắn vấn đề quá nhiều, mà là chuyện này xác thực không thể tưởng tượng, một cái tìm ưu cảnh tam trọng chế phục phản hư cảnh nhị trọng như công tử, nghĩ như thế nào đều là việc không thể nào. Nếu có nhiều như vậy cần chứng minh, cái kia tha thứ ta vẫn là cáo từ đi. Tô Trần sắc mặt hơi đổi một chút, cầm lấy cái kia trang đoạn chỉ hộp liền muốn đi ra ngoài. Chấm đã. Ngay vào lúc này đợi, một đạo khác thanh âm đột nhiên chuyển đến. Chỉ gặp một bóng người không biết lúc nào xuất hiện trong phòng, lại là một tên nhìn qua khí chất ổn trọng nam tử tuổi trẻ. Xin các hạ dừng bước. Nam tử trẻ tuổi kia vừa xuất hiện, liền xông Tô Trần nói ra. Tham kiến Bắc Xuyên đại nhân. Ngày đó Lân công chúa thủ hạ thấy một lần nam tử trẻ tuổi này, cũng là một chân quỳ xuống hành lễ, cung kính nói: "Bắc Xuyên đại nhân." Một bên Diệp Húc nghe vậy, sắc mặt cũng là hơi đổi, nam tử trẻ tuổi này chính là trong truyền thuyết Bắc Xuyên. Nghe nói Thiên Lân công chúa bên người có một tên trụ cột vững vàng cấp bậc thủ hạ, thực lực cường đại, rất được công chúa tín nhiệm, tên là Bắc Xuyên. Bất quá, nghĩ không ra hắn sẽ đích thân hiện thân tại lần này tuyển bạn bên trong. vị bằng hữu này, thủ hạ người không hiểu chuyện, mới vừa có chỗ va chạm, còn xin đừng thấy lạ. Bác Xuyên cười đối với Tô Trần nói ra. Va chạm ngược lại là chưa nói tới, bất quá đã các ngươi không tin như công tử là ta tự tay giết chết, vậy chúng ta giữa lẫn nhau đã không còn gì để nói. Tô Trần khẽ lắc đầu. Như công tử đích thật là ngươi giết chết, chúng ta đã tra rõ ràng. Bác Xuyên đạo, mấy ngày trước đó, có người mắt thấy như công tử xuất hiện ở trong thành một chỗ khu dân nghèo, đằng sau liền không có trở ra, ngược lại là ngươi từ chỗ ấy đi ra. Có thể suy đoán, như công tử hẳn là chết trong tay ngươi. Tô Trần nghe vậy, bước chân ngừng lại, không tiếp tục đi ra ngoài, mà là nhìn xem Bác Xuyên, chờ đợi hắn bước kế tiếp lời nói. Chúc mừng ngươi, lần này công chúa muốn tìm kiếm nhân tuyển là ngươi. Bác Xuyên lại tiếp lấy đối với Tô Trần nói ra. Lời này vừa ra, bên cạnh Diệp Húc cũng là sắc mặt lại biến. Chương 1975 công chúa tiếp kiến, chương 1975 công chúa tiếp kiến, phải biết, Diệp Húc là thụ cường giả bí ẩn kia phân phó, nhất định phải trở thành Thiên Lân công chúa thủ hạ, đồng thời cầm tới cựu giao chùa cổ lĩnh hội danh lệch. Kết quả, hiện tại xem ra, lại là trống rông giết ra một cái trình giáo kim, muốn đem hắn cơ hội cướp đi. Bác Xuyên đại nhân. Diệp Húc bất thình lình mở miệng, muốn cái này Tô Trần chỉ có tìm vũ cảnh tam trọng, làm sao có thể đủ chế ngự phản hư cảnh nhị trọng như công tử. Trong đó tất nhiên có nội tình, như công tử khẳng định không phải nó tự tay giết chết, nhưng hắn lại tới mạo hiểm lĩnh công lao. Đây không phải lừa gạt công chúa điện hạ là cái gì? Không ngất Lân công chúa khảo hạch cũng dám dở trò dối trá, đơn giản gan to bằng trời, ta đề nghị lập tức đem nó đuổi bắt đứng lên, hảo hảo đề ra nghi vấn một chút lai lịch của nó cùng mục đích. Diệp Húc lạnh giọng nói ra, hắn không biết là nội tình của hắn đã bị Tô Trần trong bóng tối nhìn cái minh bạch, nếu không giờ phút này hắn cũng liền không dám đối với Tô Trần trả đũa. Chỉ là, khi Diệp Húc nói ra câu nói này đằng sau, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, bởi vì hắn phát hiện, Bác Xuyên nhàn nhạt nhìn xem hắn, trong mắt như là gương sáng bình thường, cũng không có bị hắn lời nói này cho khuyến khích. Đến cùng có phải hay không có nội tình khác, ta tự có phán đoán. Bác Xuyên thản nhiên nói, sau đó lại phóng tới Tô Trần hỏi, người tên là gì? Tô Trần. Tô Trần trả lời. Tốt, Tô Trần, hiện tại ngươi theo ta đi. Bác Xuyên nói xong liền đi ra ngoài, Tô Trần cười cười, cũng theo ở phía sau. Chỉ để lại Diệp Húc một người đứng trong phòng, sắc mặt âm tình bất định. Bác Xuyên đi ở phía trước, bước chân tốc độ nhìn không nhanh, nhưng mỗi di chuyển một bước, đều hướng di chuyển về phía trước động một khoảng cách lớn, tốc độ quả thực không chậm. Liền ngay cả Tô Trần cũng nhất định phải tốc độ cao nhất thôi động côn bằng huyết mạch mới có thể theo thật sát ở phía sau. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, Bác Xuyên lúc này mới tại một tòa kiến trúc trước dừng lại. Nhìn về phía sau đó mà đến Tô Trần, trong mắt lộ ra một tia nhàn nhạt khen ngợi chi ý, trên thực tế, vừa rồi cũng coi là hắn đối với Tô Trần thăm dò. Hiện tại xem ra, cái này tìm vũ cảnh tam trọng thiếu niên, thân pháp so với tìm vũ cảnh thập trọng đều không chút thua kém, đích thật là mầm mống tốt. Theo ta tiến vào. Hai người đứng địa phương, là một chỗ trong ồn ào có yên tĩnh phố nhỏ. Ở trên trời quang vương đều, vùng này đều là vương công đại thần chỗ ở. Mười phần thanh lưu, không có người không có phận sự. Mà Bác Xuyên dẫn đầu Tô Trần chỗ tiến, chính là cái này trong ngõ hẻm một chỗ trạch viện. Tòa trạch viện này là công chúa điện hạ sản nghiệp. Bác Xuyên một bên dẫn đầu Tô Trần đi vào trong, một bên giới thiệu nói. Hắn bình dị gần gũi, nhìn qua không có vẻ kiêu ngạo gì. Tiến vào trong trạch viện, xuyên qua tam trọng sân nhỏ, đến tận cùng bên trong nhất một gian đại sảnh, Bác Xuyên bước chân dừng lại, lại nói, công chúa điện hạ ở bên trong chờ ngươi. Tô Trần trên thực tế đã có chỗ chuẩn bị, hắn gặp công chúa tâm phúc Bác Xuyên đều xuất hiện, nội tâm liền có điều suy đoán. Bất quá vẫn là không nghĩ tới, Thiên Lân công chúa thật sẽ tự mình đến tiếp kiến chính mình. Xem ra hôm nay Lân công chúa thủ hạ là thật gấp thiếu người mới a. Tô Trần nội tâm thầm nghĩ, sau đó liền đi theo Bác Xuyên cùng một chỗ đi vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh, giờ phút này đứng lặng một đạo thước tha hiểu điệu thân ảnh. Mặc dù bộ mặt còn nhìn không rõ ràng, nhưng đã đó có thể thấy được, đạo thân ảnh này trên người tán phát ra khí chàng, xa không phải người bình thường nhưng so sánh. Đợi đến tới gần, liền có thể nhìn ra được, đạo thân ảnh này rõ ràng là một tên dung mạo có thể xưng họa thủy cấp bậc nữ tử, mắt ngọc mày ngài, như là một đóa nộ phong sáng rực hoa đào bình thường, mười phần chói mắt lóa mắt. Đây cũng là công chúa điện hạ. Bác Xuyên giới thiệu nói. Gặp qua công chúa. Tô Trần cười nói, hắn trong giọng nói không thất lễ mạo, nhưng lại không có loại kiêng người bình thường nhìn thấy hoàng gia quý tộc lúc kinh sợ cảm giác. Người chính là Tô Trần. Chính là ngươi lấy tìm vũ cảnh tam trọng tu vi săn giết như công tử. Thiên Lân công chúa đôi mắt sáng trên dưới dò xét Tô Trần, có chút ít vẻ tò mò. Đương nhiên, nàng làm công chúa tôn sư, chỉ là một cái như công tử cũng không phải là nàng quan tâm, nàng quan tâm là Tô Trần vượt cấp khiêu chiến năng lực. Chính là ta. Tô Trần bằng phẳng đạo. Ân. Thiên Lân công chúa nhẹ gật đầu. Chắc hẳn ngươi cũng đã biết, lần này ta bố trí nhiệm vụ, mục đích là vì tuyển ra một cái ta hài lòng nhân tuyển, đi giúp ta làm một chuyện. Không biết công chúa cần ta làm cái gì? Tô Trần hỏi. Sự kiện kia, trước không nói cho ngươi. Bất quá có thể xác định chính là, sự kiện kia mặc dù mức độ nguy hiểm tương đối cao, nhưng chỉ cần ngươi làm xong, lấy được ích lợi cũng là phong phú đến làm cho người không nghĩ tới. Thiên Lân công chúa bình tĩnh nói ra, trong mắt lóe một tia không dễ dàng phát giác tỉnh táo cùng cơ trí quan mang. Tô Trần ngoài ý muốn nhíu mày, sau đó cười nói, cũng không phải là ta muốn nhìn trộm công chúa ý nghĩ, chỉ là công chúa muốn phân phó ta làm cái gì, tổng hẳn là trước đó cho ta một cái nhắc nhở, để cho ta có chút tâm lý chuẩn bị đi. Ân, ngươi nói cũng có đạo lý. Thiên Lân công chúa nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng Bác Xuyên. Bác Xuyên, ngươi đến nói với hắn. Là. Bác Xuyên nhẹ gật đầu, đối với Tô Trần đạo, tin tưởng ngươi hẳn phải biết, hiện tại Thiên Quang Vương hướng chữ quân vị trí không giải quyết được, công chúa điện hạ mặc dù là quốc quân ái nữ, nhưng còn có mặt khác bảy cái huynh đệ tại nhìn chằm chằm. Công chúa cũng nghĩ cạnh tranh chữ quân vị trí a? Tô Trần hỏi. Làm sao? hẳn là ngươi cho là công chúa là nữ tử, cho nên không xứng cạnh tranh chữ quân vị trí. Bác Xuyên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, hỏi ngược lại. Ta không có ý nghĩ kia. Tô Trần muốn bay, võ đạo thế giới thực lực vi tôn, nữ tử trở thành tông môn lãnh tụ, thế lực lãnh tụ, thậm chí phong vương xưng đế đều chỗ nào cũng có, Tô Trần cũng không đáng tại giới tính vấn đề bên trên xoắn xuýt. Ta chẳng qua là cảm thấy, công chúa ở đâu ra lực lượng cùng mấy vị vương tử cạnh tranh. Tô Trần đạo, ta mặc dù vừa tới Thiên Quang Vương đều không lâu, nhưng cũng biết, công chúa cho đến trước mắt còn không có đạt được bất luận một vị nào phong vương duy trì. Mà trái lại đại vương tử, không chỉ có nhà ngoại thế lực cường đại, hơn nữa còn đạt được 4 vị phong vương duy trì. Bất kể thế nào nhìn, đại vương tử được lập làm chữ quân, đều hẳn là chuyện ván đã đóng thuyền. Tô Trần trong giọng nói mang theo một vòng ý vị thâm trường, đối mặt công chúa cùng Bắc Xuyên, lại là không có nửa điểm kinh sợ cảm giác. Xem ra ngươi đối với vương đô thế cục đã có sự hiểu biết nhất định. Bắc Xuyên ngữ khí cũng là phi thường bình tĩnh, bất quá, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Nếu như đại vương tử thật sự là chắc chắn lời nói, mấy vị khác vương tử những năm này cũng không ngừng cũng sẽ không ngừng lôi kéo thế lực. Bọn hắn liều mạng lôi kéo thế lực, hiển nhiên là còn có hy vọng. Xin lắng hay nghe. Tô Trần cười nói, Thiên Quang Vương hướng chữ quân định đoạt, người ứng cử bản thân thế lực lớn nhỏ, cũng phải chăng đạt được phong vương duy trì, đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu là có thể hay không thu hoạch được vương thất tổ từ tán thành, ai thu hoạch được tổ từ tán thành, liền có thể được lập làm chữ quân. Mà chữ quân một khi kế thừa vương vị trở thành tân quốc quân, như vậy 9 vị phong vương mặc kệ trước kia đã từng duy trì ai, đều chỉ có thể một lần nữa hiệu chung mới quốc quân. Bác Xuyên nói ra. Tô Trần hiểu rõ, loại này vương vị tranh đoạt phương thức ngược lại là tương đối đặc thù, cùng dĩ vãng hắn nhìn thấy khác biệt. Chương 1976 An Tức Hương tin tức chương 1976 An Tức Hương tin tức rất xin lỗi, chữ quân chi vị tranh đoạt, ta không muốn tham dự đi vào. Tô Trần vẫn cự tuyệt nói, Thiên Quang Vương triều từ đầu đến cuối cũng không phải là hắn mỏi mòn chờ đợi chi địa, đồng bọn của hắn đều ở trên trời Uyên Vương triều, ở trên trời Quang Vương hướng chẳng qua là tạm thời đặt chân mà thôi, tóm lại là muốn trở lại Thiên Uyên Vương triều. Bất quá, Bác Xuyên nghe vậy cũng rất bình tĩnh, phản phất Tô Trần cự tuyệt, sớm đã nằm trong dự liệu của hắn. Người trước chớ vội cự tuyệt, không ngại xem trước một chút cái này. Bác Xuyên nói, lấy ra một cái hộp đưa qua. Tô Trần không khỏi hiếu kỳ, trong hộp là cái gì? Nhìn Bác Xuyên dáng vẻ, tựa hồ rất chắc chắn chính mình nhìn món đồ này đằng sau nhất định sẽ thay đổi chủ ý bất quá. Tô Trần lại không cho rằng có đồ vật gì có thể tùy tiện liền hấp dẫn đến chính mình, đối với bảo vật, ánh mắt của hắn là rất cao. Suy nghĩ một chút, Tô Trần đem hộp mở ra. Vật trong hộp lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Bạch cốt ma giáp. Tô Trần nhìn xem trong hộp đồ vật, có chút giật mình, bên trong thình lình đúng là hắn tại Diệu Nhật Phách Mại Hành đã từng hỏi tham qua Bạch cốt ma giáp. Lúc trước hắn còn dự định, đợi đến hội đấu giá cùng ngày, cùng Bạch cốt ma giáp người bán gặp mặt trả giá trao đổi giá cả, nhất định phải đem kiện trang bị này mua lại. Kết quả hiện tại, hội đấu giá chưa tổ chức, cái này Bạch cốt ma giáp lại là xuất hiện ở trên trời Lân công chúa trong tay, Thiên Lân công chúa dùng lúc nào tới mời chào chính mình. Các ngươi theo dõi ta. Tô Trần sầm mặt lại, cái này Bạch cốt ma giáp xuất hiện tuyệt đối không phải trùng hợp, đối phương nhất định là biết mình nhu cầu, mới có thể dùng cái này Bạch cốt ma giáp tới làm điều kiện. Lấy vương thất lực lượng, muốn điều tra một người căn bản không cần theo dõi. Bác Xuyên cười nhạt nói. Tô Trần thần sắc thư giãn xuống tới, biết đối phương nói có lý. Bất kể nói thế nào, nơi này dù sao cũng là Thiên Quang Vương thất địa bàn. Hành tung của mình bị đối phương một mực nắm giữ, cũng là chuyện không có cách nào khác. Thế nào? Ta biết ngươi ưa thích bộ áo giáp này, công chúa đã đem nó ra mua, làm lễ vật cho ngươi. Bác Xuyên còn nói thêm, một kiện áo giáp còn chưa đủ lấy để cho ta vì công chúa bán mạng. Tô Trần mặc dù tâm động, nhưng vẫn là lắc đầu. Cái này Bạch cốt ma giáp mặc dù rất chân quý, nhưng Tô Trần tin tưởng chỉ có tự mình biết nó chân chính chỗ chân quý, những người khác không phát huy ra Bạch cốt này ma giáp toàn bộ uy lực. Bất quá không thể phủ nhận là, Thiên Lân công chúa mua xuống cái này Bạch cốt ma giáp, đúng là đại thủ bút. Bác Xuyên nụ cười trên mặt biến mất, lông mày cũng là có chút vặn đứng lên, nhìn xem Tô Trần. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tô Trần sẽ như thế không thức thời Thiên Lân công chúa như vậy cất nhắc hắn lại nhiều lần cự tuyệt. Ngươi còn có cái gì thứ cần thiết, có thể cùng nhau đưa ra. Nếu như không phải quá phận, liền có thể thỏa mãn ngươi. Bác Xuyên nói ra. Tô Trần lúc đầu muốn từ chối nhã nhặn, bất quá nội tâm hơi động một chút, nhân tiện nói, ta cần An Tức Hương, các ngươi có thể thỏa mãn à? Thẩm Niệm Giao cần An Tức Hương một mực không có tin tức, Tô Trần cũng là ghi ở trong lòng. Giờ phút này nghe được Bác Xuyên nói như vậy, hắn liền thừa cơ xách ra. Dù sao coi như Thiên Lân công chúa không lấy được An Tức Hương, hắn cũng sẽ không thiếu khối thịt, nói ra chẳng qua là thử thời vận thôi. An Tức Hương. Bác Xuyên lại là thần sắc khẽ động, đạo, ta biết nơi nào có An Tức Hương. Nếu như cho ngươi đầu mối nói, ngươi liền hiệu trung công chúa a. Nếu như vẹn vẹn một cái An Tức Hương tin tức, còn chưa đủ lấy để cho ta hiệu trung công chúa. Tô Trần mặc dù kinh ngạc đối phương vậy mà thật biết An Tức Hương tin tức, nhưng vẫn là bất động thanh sắc lắc đầu. Tự nhiên không phải. Bác Xuyên cải chính, chúng ta không chỉ sẽ cung cấp cho ngươi An Tức Hương tin tức, sẽ còn điều động nhân thủ đi theo giúp ngươi thu hoạch được An Tức Hương. Chờ ngươi thu hoạch được An Tức Hương sau khi trở về, lại thêm vào công chúa dưới trướng. Sau đó, cái kia chín giao chùa cổ lĩnh hội danh ngạch cũng là ngươi, như thế nào? Bác Xuyên ngoài dự liệu có kiên nhẫn. Tô Trần không khỏi nhíu mày một cái, người trong thiên hạ chẳng lẽ vô lợi không dậy sớm, Bác Xuyên như vậy có kiên nhẫn mời chào chính mình, nói đến không dễ nghe, vô sự mà ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích. Chẳng lẽ mình trên người có cái gì đáng đối phương nhu đồ? Bất quá, cho dù là đối phương thật nhu đồ chính mình cái gì, Tô Trần ngược lại cũng không sợ. An Tức Hương sự tình, có thể nói đến kỹ lưỡng hơn chút. Tô Trần hỏi. An Tức Hương tin tức, chúng ta cũng là vừa mới lấy được, chuẩn xác mà nói, là Vương Thất lấy được tin tức. Bác Xuyên đạo, ngươi hẳn là cũng biết, gần đây ở trên trời Quang Vương hướng cảnh nội xuất hiện một chỗ di tích. Diệu Nhật Phách Mại hành hội đấu giá, bán đấu giá chính là tại chỗ di tích kia bên trong xuất hiện vật phẩm. Bất quá, Diệu Nhật Phách Mại hành bán ra chỉ là một phần nhỏ mà thôi, đại bộ phận còn chưa bị khai quật ra. Mà An Tức Hương chính là trong đó không bị khai quật ra một loại. Mà liền tại hôm qua, Vương Thất đã chuẩn bị một nhóm người khởi hành tiến về chỗ di tích kia, lại lần nữa đào móc bảo vật. Nhưng thật đáng tiếc chính là, đám người này là đại vương tử người. Nếu để cho bọn hắn vượt lên trước được Yên Nghỉ Hương lời nói, ngươi nếu lại làm tới liền phi thường khó khăn, cho nên cá nhân ta đề nghị ngươi quyết định nhanh một chút, để tránh đêm dài lắm mộng. Bác Xuyên nói xong những này, chính là yên tĩnh trở lại, chờ đợi Tô Trần trả lời. Tô Trần trầm ngâm một lát, rốt cục chậm rãi gật đầu, "Tốt, ta đáp ứng." "Rất tốt." Bác Xuyên cũng là vui mừng gật đầu, đem một phần quyển trục lấy ra ngoài, trên quyển trục này có An Tức Hương tin tức cả kẽ, ngươi có thể lấy đi từ từ đọc. Sau đó, Bác Xuyên rồi nói tiếp, "Mặt khác, ngươi đêm nay liền ở lại đây, như thế nào? Ta sẽ mau chóng an bài nhân thủ cùng đi với ngươi di tích đào móc An Tức Hương." "Như vậy làm phiền." Tô Trần ôm quyền, sau đó chần chờ một lát, lại hỏi, "Mặt khác, ta còn có một vấn đề, hai vị có nghe nói qua Chiêu Dương Đế Quốc hậu nhân à?" "Chiêu Dương Đế Quốc hậu nhân?" Thiên Lân công chúa hơi lộ ra vẻ không hiểu, Bác Xuyên cũng là sửng sở, sau đó hỏi lại, "Ngươi từ nơi nào nghe được?" "Trong lúc vô tình nghe được, nếu như hai vị cũng không biết lời nói coi như xong." Tô Trần rất là cẩn thận, hắn không biết Chiêu Dương Đế Quốc hậu nhân tại Thần Lưu Đảo đến tuột cùng là cái gì tồn tại, trạng thái gì, cho nên cũng sẽ không tùy tiện lộ ra chính mình cùng Chiêu Dương Đế Quốc hậu nhân là quan hệ như thế nào. "Ngươi muốn biết lời nói, ta sẽ phái người thay ngươi tra một chút." Bác Xuyên không có quá để ý, chỉ nói là, "Làm phiền." Tô Trần nhẹ gật đầu. "Ân, đêm nay ngươi chuẩn bị một chút đi, sớm nhất sáng sớm ngày mai các ngươi liền sẽ khởi hành xuất phát." Bác Xuyên nói, đem chứa bạch cốt ma giáp hộp lưu tại trong phòng, sau đó đi theo Thiên Lân công chúa sau lưng rời đi. Đợi đến Thiên Lân công chúa cùng Bác Xuyên rời đi về sau, Tô Trần cầm lấy món kia bạch cốt ma giáp. Một cầm ở trong tay, hắn liền có thể cảm giác được, cái này bạch cốt ma giáp chính là trước mấy ngày tại Diệu Nhật Phách Mại hành nhìn thấy món kia. Hắn không có vội vã đem bạch cốt ma giáp mặc lên người, mà là trước hướng bạch cốt ma giáp bên trong rót vào chân nguyên. Chương 1977 bạch cốt ma giáp uy lực, chương 1977 bạch cốt ma giáp uy lực, nếu như là bình thường người đạt được bạch cốt này ma giáp, khẳng định sẽ trước mặc lên người. Bất quá, nói như vậy, nhiều lắm là phát huy ra bạch cốt ma giáp một thành uy lực. Bạch cốt ma giáp chân chính phương pháp sử dụng, hẳn là vào trong rót vào chân nguyên. Tô Trần đưa tay đặt ở bạch cốt ma giáp bên trên, chân nguyên rót đi vào. Sau một khắc, Tô Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi, bạch cốt kia ma giáp bên trong đột nhiên bắn ra một đạo chùm sáng màu trắng, tại bất ngờ không đề phòng, chính diện đánh trúng vào Tô Trần cái trán. Oanh! Ngay tại chùm sáng màu trắng này chạm đến Tô Trần cái trán chốc lát, Tô Trần thế giới trước mắt lập tức xuất hiện biến hóa, một bộ phảng phất là xuyên qua vô hạn thời không hình ảnh, xuất hiện ở Tô Trần trước mặt. Tại hình ảnh này bên trong, trên đại địa có lít nha lít nhít vô số thân ảnh. Những thân ảnh này mỗi một đạo khí tức đều là vô cùng cường đại, siêu việt hắn đời này đã thấy tất cả hóa thần cảnh đại cường giả. Những thân ảnh này ánh mắt đều là nhìn về phía chân trời, trên mặt đều là lộ ra vẻ lo âu, phảng phất là đang lo lắng cái gì bình thường. Răng rắc răng rắc. Những bóng người này ngắm nhìn bầu trời, trong lúc đó xuất hiện vặn vẹo dấu hiệu. Sau đó, từng đạo vết nước màu đen tại cái kia vặn vẹo trên bầu trời chậm rãi phủ nổi lên. Tại những này vết nước màu đen nổi lên một sát na kia, dưới mặt đất bóng người trên người chúng đều là đột nhiên bắn ra cường đại chân nguyên ba động, mà ánh mắt của bọn hắn thì là gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia vết nước màu đen. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, những cái kia trong vết nước màu đen phản phất có được u quang bắt đầu lấp lóe. Cái kia trắng bệnh u quang cho người ta một loại tuyệt vọng cùng cảm giác ngạt thở. Thời gian dần trôi qua, những cái kia vết nước màu đen biến thành ánh sáng màu đen cửa, lập tức một đống giống như nước thủy triều sinh vật từ cái kia từng đạo trong quang môn dũng mãnh tiến ra. Tô Trần có thể thấy rõ, những sinh vật này lại là từng đống bạch cốt, liền tựa như dùng bạch cốt lắp ráp thành khung xương bình thường, nhưng là có sinh mệnh. Mà những sinh vật này lan tràn chỗ, liền tựa như đàn châu chấu bình thường, những cái kia nhìn như vô cùng cường đại các cường giả, tại thủy triều này bình thường bạch cốt sinh vật xâm nhập phía dưới, đúng là không có chút nào năng lực chống cự, phàm là bạch cốt sinh vật trôi đến, tất cả cường giả đều biến thành một vùng phế tích, ngay cả xương cốt đều không có còn lại. Đây là một trận thiên về một bên chiến đấu, mặc dù những cường giả kia đều là thực lực mạnh mẽ, nhưng không có mảy may sức hoàn thủ. Mà liên tại những cường giả này tử thương vô số, gần toàn quân bị diệt thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hướng về phía những bạch cốt kia sinh vật đánh ra một quyền. Oanh! Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng chấn động lên, không có hào quang chói sáng, phản phất rất bình tĩnh. Chỉ là, những cái kia đánh thẳng tới bạch cốt sinh vật, tại một quyền chi uy này bên dưới, lại tựa như lọt vào trọng kích bình thường, phát ra y mắng kêu thảm, sau đó nhao nhao hóa thành hư vô. Thật cường đại một quyền. Tô Trần không chớp mắt nhìn chăm chú lên một màn này, nhìn xem đạo này thân ảnh khổng lồ đại sát tứ phương. Tại trong nội tâm của hắn, tự nhiên là hy vọng đạo này bóng người to lớn có thể đem tất cả bạch cốt sinh vật đều thanh trừ. Mà theo đạo này thân ảnh khổng lồ không ngừng đánh giết bạch cốt sinh vật, mặc dù hay là có liên tục không ngừng bạch cốt sinh vật từ trong ánh sáng màu đen dũng mãnh tiến ra, nhưng bạch cốt sinh vật tình thế đã rõ ràng không có trước đó như vậy hung mãnh. Hô. Đột nhiên, một đạo quái vật khổng lồ thân ảnh từ trong đó một cánh cửa ánh sáng bên trong đi ra. Lập tức, bốn phía toàn bộ thế giới phản phất lâm vào càng dày đặc hơn sát khí bên trong. Cái kia đạo quái vật khổng lồ cũng là một đầu sinh vật loại người, có hình người, chỉ là so với người phải lớn rất nhiều. Ở trên người hắn mặc một thân cổ quái áo giáp. Thân áo giáp này phảng phất là dùng vô số bạch cốt ghép lại mà thành, theo quái vật khổng lồ kia đi lại, trên áo giáp cũng là có vô số đường vân không ngừng lấp lóe, phản phất sóng gợn lăn tăn mặt nước bình thường. Cái kia to lớn cường giả nhìn chăm chú cái này mới xuất hiện khổng lồ sinh vật loại người, không có chút gì do dự, đột nhiên một quyền đánh qua. Chỉ là, sau một khắc, một quyền kia đánh vào bạch cốt trên áo giáp, dập dờn ra vô số đường vân, phản phất là mặt nước nhộn nhạo lên vô số gợn sóng. Mà cái kia khổng lồ sinh vật loại người, lại là lông tóc không thương. Hình ảnh đến nơi đây im bặt mà dừng, Tô Trần trước mắt lại lần nữa khôi phục trước đó dáng vẻ. Cũng không biết sau đó tình hình chiến đấu như thế nào. Tô Trần nội tâm bùi ngùi mãi thôi, cái kia khổng lồ sinh vật loại người mặc trên người, tựa hồ chính là bạch cốt ma giáp. Chỉ là nó mặc bạch cốt ma giáp, so với chính mình trước mắt món này bạch cốt ma giáp còn cường đại hơn được nhiều. Cũng không biết trong hình ảnh này đại chiến đến tột cùng là lúc nào phát sinh, song phương giao chiến đến cùng là ai, kết quả thì như thế nào. Bạch cốt ma giáp lực phòng ngự quả nhiên cường hãn, cường giả kia một quyền chi uy như vậy người thiên, đều bị bạch cốt ma giáp không bị thương chút nào đỡ được. Tô Trần nội tâm thầm nghĩ, hắn đem lực chú ý một lần nữa tập trung đến trước mắt đến, trong hộp bạch cốt ma giáp, đột nhiên tản ra u quang, tổ kia thành bạch cốt ma giáp từng khối xương cốt, phảng phất là giải thể bình thường, nhao nhao phủ đến giữa không trung. Sau một khắc, những xương cốt này di động đứng lên, hướng Tô Trần bay tới, rất nhanh liền bám vào Tô Trần trên thân, tại Tô Trần trên thân một lần nữa tạo thành một kiện nghiêm ti hợp thể giáp ngực. Nguyên lai, bạch cốt này ma giáp sẽ còn căn cứ người sử dụng dáng người làm điều chỉnh. Cũng không tệ, Tô Trần có chút ít trêu chọc nghĩ đến, chỉ là tại thời khắc này, chẳng biết tại sao, từ trong nội tâm của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ ngang ngược cảm xúc. Cỗ này ngang ngược cảm xúc tới cực kỳ đột nhiên, phản phất là trống rỗng nổi lên đồng dạng, căn bản không cần bất kỳ cửa hàng. Mà lại, cỗ này cảm xúc cũng là cực kỳ hung mãnh, nếu như không phải Tô Trần ý chí lực hơn người lời nói, giờ phút này chỉ sợ đã trực tiếp tại chỗ bạo đầu. Nhưng ngay cả như vậy, Tô Trần sắc mặt cũng là lập tức trở nên dữ tợn đáng sợ đứng lên, trong hai con ngươi cũng là ẩn ẩn hiện ra sát khí. Hắn giờ phút này đứng trong phòng, mặc bạch cốt áo giáp, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ ngang ngược khí tức, liền giống như một tôn tử trong địa ngục đi ra ma thần bình thường. Vâng. Mặc dù Tô Trần đã cực lực khống chế cái kia ngang ngược cảm xúc, nhưng vẫn là không có hoàn toàn khống chế lại, giơ lên song quyền, dùng sức nện vào trên mặt đất. Ầm ầm. Song quyền chạy xuống dòng dòng, đánh vào trên mặt đất lập tức liền lom xuống dưới. Từng đạo thật sâu vết rách, như là mạng nhện một dạng, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Có lẽ Tô Trần chính mình còn chưa ý thức được, song quyền này lực lượng so với hắn Di Vãng đã tăng phúc không ít, cho dù là phổ thông tìm u cảnh thập trọng, chỉ sợ cũng khó mà chính diện tiếp nhận song quyền này chi uy. Vâng. Tiếp lấy, Tô Trần vẫn không cách nào hoàn toàn khống chế cái tia ngang ngược cảm xúc, lại là một quyền nện tại trên bộ ngực mình. Nắm đấm này một truy tại trên ngực, ngực giáp ngực lập tức lóe lên vô số phủ văn đường vân, những phủ văn này đường vân ở trong hư không không ngừng mẫn diệt, đem một quyền này công kích chi uy, đúng là sinh sinh ngăn cản xuống tới. Một quyền qua đi, Tô Trần thân thể đúng là lông tóc không thương. Chương 1978 tuổi trở ra bên ngoài lửa gạt công chúa. Chương 1978 tuổi trở ra bên ngoài lửa gạt công chúa. Hô, Tô Trần thở ra một hơi thật dài, hắn cuối cùng từ cái kia ngang ngược trong tâm tình của giải thoát đi ra. Bạch cốt này ma giáp không chỉ có là để cho ta lực phòng ngự lên cao một cái cấp bậc, càng làm cho lực công kích của ta tăng lên rất nhiều. Tô Trần nội tâm thầm nghĩ, có chút vừa thôi động chân nguyên, lập tức liền cảm giác được một cỗ cường đại đến trước đó chưa từng có cảm nhận được qua lực lượng đang nổi lên. Đúng là rất mạnh lực lượng, Tô Trần nội tâm thầm nghĩ, bạch cốt này ma giáp đối với mình lực lượng tăng phúc quá kinh khủng. Mà lại, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bạch cốt ma giáp bên trong một cái bộ kiện mà thôi, nếu là đem tất cả bộ kiện đều tập hợp đủ, khó có thể tưởng tượng sẽ là cỡ nào uy lực. Chỉ bất quá, bạch cốt ma giáp mặc dù cường đại, nhưng duy nhất không được hoàn mỹ chính là võ giả bình thường không khống chế được bạch cốt này ma giáp bên trong sát khí. Cho nên, lực lượng kinh khủng này tăng phúc, bọn hắn cũng vô duyên hưởng thụ. Liền ngay cả Tô Trần, muốn khống chế sát khí này cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. May mắn hắn tu luyện đại hoang luyện hồn trải qua, so người bình thường lại càng dễ chống cự sát khí. Chỉ là, mặc dù như thế, đang sử dụng bạch cốt ma giáp lúc, trong đó sát khí hay là khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến Tô Trần cảm xúc. Nhất là thời gian sử dụng dài quá, loại kia ngang ngược cảm xúc, càng là sẽ cho người trở nên phi thường thị sát. Bởi vậy, hắn nhất định phải một mực giữ vững tâm trí của mình, nếu không liền sẽ bị ma giáp này khống chế, biến thành giết chóc công cụ. Vừa nghĩ đến đây, Tô Trần thu hồi rót vào ma giáp bên trong chân nguyên, bạch cốt trên ma giáp quang mang lập tức cảm đạm xuống, cả kiện ma giáp cũng là hóa thành hư ảnh, biến mất nhập Tô Trần làn da. Đợi đến cần thời điểm, lần nữa rót vào chân nguyên đi vào, cái này bạch cốt ma giáp liền có thể lại lần nữa bị kích hoạt. Đem bạch cốt ma giáp nghiên cứu một trận đằng sau, cách lừng đông còn có một đoạn thời gian. Tô Trần không có ý đi ngủ, liền bắt đầu luyện đan. Lúc trước hắn liền đáp ứng qua rùa biển Thanh Huyền, biết luyện chế đan dược trợ hắn đột phá đến hóa thần cảnh. Bất quá, có thể tạo nên hóa thần cảnh đại cường giả đan dược, tự nhiên không phải tùy tiện luyện chế. Luyện chế loại này cao phẩm cấp đan dược, không chỉ cần phải vật liệu, càng cần hơn thiên thời địa lợi nhân hòa. Tô Trần dự định là trước luyện chế một chút đan dược, để Thanh Huyền nền vững chắc cơ sở. Các loại điều kiện thành thục sau, lại luyện chế có thể làm cho hắn đột phá đến hóa thần cảnh đan dược. Nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, Tô Trần lựa chọn luyện chế Thanh Vương đan. Loại đan dược này thích hợp tu luyện thủy thuộc tính võ giả cùng yêu thú, có thể khiến cho hấp thu thiên địa thủy thuộc tính tốc độ thật to tăng tốc, biến tướng cũng chính là tăng nhanh tốc độ tu luyện. Rất nhanh, Tô Trần liền tiến vào hết sức chuyên chú luyện đan trạng thái. Cùng một thời gian, Thiên Lân công chúa trở lại phủ công chúa. "Công chúa điện hạ, thơ tâm trở về." Một tên cung nữ đến bẩm báo nói. "Để cho nàng đi vào." Thiên Lân công chúa thuận miệng nói, qua không lâu, liền chỉ gặp một tên tuấn thiếu thanh tú thiếu niên đi đến. Chỉ là, nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái này thiếu niên trên thực tế là một tên mặc nam trang thiếu nữ, diện mạo thanh tú, rất có thư quyền khí chất. Mặc dù không bằng Thiên Lân công chúa như vậy diễm quang tứ sạng, nhưng cũng tự có một phen hương vị. Chỉ bất quá, giờ phút này thiếu nữ búi tóc có chút tán loạn, trên mặt cũng có chút bụi đất, nhìn so bình thường chật vật rất nhiều. Công chúa. Thiếu nữ nhìn thấy Thiên Lân công chúa, qua loa hành lễ, sau đó liền vẻ mặt đưa đám nói, công chúa à, ngươi là không biết, ta hôm nay gặp cái gì. Từ từ nói, ngươi mặt mũi này là thế nào? Gặp được chuyện xui xẻo gì? Thiên Lân công chúa đối với tên này gọi thơ tâm tiểu nữ, không có cái gì cao cao tại thượng công chúa giá đỡ, phản phất khuê mật tiểu tỷ muội bình thường, ngựa khí tùy ý hỏi. Ta gặp một cái chán ghét siêu cấp đại phôi đản. Thi tâm nữ tức giận muộn, ngươi là không biết, hắn nói, thơ tâm đem hôm nay đi săn giết như công tử, kết quả đụng phải một tên thiếu niên, bị đối phương mê đi, sau khi tỉnh lại phát hiện còn chúng mê trận. Hao tốn hơn nửa ngày thời gian, thật vất vả mới trở về gặp phải, khóc lóc kể lể cho Thiên Lân công chúa nghe. Tức chết ta rồi, ta nhất định phải tìm tới hắn, đào sâu ba thước cũng phải tìm đến, sau đó đánh đau hắn một trận. Nếu như không lời như vậy, ta thực sự không ra được cơn giận này. Thơ tâm cắn răng nghiến lợi thề, có trời mới biết nàng đến cỡ nào phẫn nộ. Lúc đầu nàng làm một cái bẫy các loại như công tử mắc câu, đều đã đến một bước cuối cùng. Ai có thể nghĩ tới chống rông sông vào hơn một cái sen vào chuyện bao đồng ra hỏa, đem kế hoạch của nàng toàn làm rối loạn. Trong lúc này, tên kia kéo đi eo của nàng, chiếm nàng tiện nghi còn không nói, cuối cùng còn đem nàng làm mê muội. Đợi nàng tỉnh lại thời điểm, lại còn phát hiện mình tại trong mê trận, phí hết đại kình mới rời khỏi mê trận. Cứu hận này, quả thực là không đội trời chung, nàng muốn hung hăng đánh tên kia một trận, cho hắn biết chính mình thơ tâm đại tiểu thư cũng không phải dễ chơi. Chỉ là, Thiên Lân công chúa nghe thơ tâm lời nói đằng sau, lại là thần sắc cổ quái. Ngươi hôm nay đi săn giết như công tử. Thiên Lân công chúa nghĩ nghĩ, ngữ khí có chút chần chờ mà hỏi. Đúng nha. Công chúa ngươi không phải nói cái kia như công tử là cái hái hoa đạo tặc, hai họa nhà lành thiếu nữ, để cho chúng ta nhanh chóng đem con chuột này diệt trừ sao? Đây chính là công chúa ngươi phân phó, cho nên ta mới cố ý chạy đi tìm hắn nha. Thơ tâm mặt mũi tràn đầy bị khuất, công chúa, ngươi không phải là muốn nói ta đi tìm như công tử tìm nhầm đi? Dĩ nhiên không phải. Thiên Lân công chúa lắc đầu, chỉ là cảm giác rất khéo, hôm nay ta vừa vặn chiêu đến muốn mời chào người, sao chính là người này hắn hôm nay cũng đi săn giết như công tử, hơn nữa còn thành công đem như công tử giết chết. Cái gì? Thơ tâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, công chúa, ngươi sẽ không phải là nói, cái kia ngươi chiêu mộ được người, chính là ta gặp phải cái kia siêu cấp giá hỏa chán ghét đi. Trước mắt xem ra, rất có thể chính là. Thiên Lân công chúa đạo. Không cần a. Thơ tâm kêu lên một tiếng, tên kia là tên đại bại hoại, làm hại ta như vậy chật vật, còn chiếm ta tiện nghi. Ta cùng hắn không đội trời chung, công chúa a, ngươi nhất định phải mời chào hắn sao? Đương nhiên, bởi vì ta kế hoạch lửa xém lông mày, ngươi biết. Thiên Lân công chúa trả lời không chút do dự. Ô, thơ tâm lộ ra một bộ đáng thương cùng nhau, tính toán, vì công chúa ngươi, ta tạm thời bảo trì cùng hắn sống chung hòa bình đi. Bất quá, nếu như hắn giống như hôm nay như thế đối đãi ta, ta nhất định phải rút gân của hắn, lột da của hắn. Kỳ thật cái này cũng không hoàn toàn trách hắn, hắn nào biết được ngươi muốn đi săn giết như công tử, ngay cả ta cũng không biết. Chắc hẳn hắn là sợ tiết lộ thân phận, cảm thấy lấy tìm ú cảnh tam trọng tu vi giết chết như công tử quá mức cao điệu, cho nên mới đem ngươi mê đi. Thiên Lân công chúa ngược lại giúp Tô Trần nói chuyện. Công chúa a, ngươi làm sao không đồng tình ta, ngược lại giúp hắn nói chuyện a? Đúng rồi, ngươi hôm nay có phải hay không nhìn thấy hắn, sẽ không phải ngươi đối với hắn, cho nên ngươi tủi trỏ ra bên ngoài gặp đi. Thơ tâm lộ ra giật nảy cả mình thân sắc, sau đó tràn ngập hoài nghi nhìn chằm chằm Thiên Lân công chúa. Chương 1979 bốn người tiểu tổ, chương 1979 bốn người tiểu tổ hai nha, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ đâu? Ta làm sao lại coi trọng hắn? Thiên Lân công chúa gấp. Ta liền nói đâu, nghĩ đến hắn một cái chỉ là tìm ú cảnh tam trọng, cũng không vào được pháp nhãn của ngươi. Thơ tâm hì hì cười một tiếng, nghĩ còn nói, mặc dù hắn là cái rất chán ghét ra hỏa, bất quá cũng vẫn là có sở trường. Trước đó diệt như công tử đằng sau, cái tiết như công tử lại còn có lưu chuẩn bị ở sau, muốn kéo người đệm lưng. Ngay cả ta đều không có kịp phản ứng, cho là hắn chết chắc, kết quả hắn vậy mà sớm có phòng bị, quả thực để cho ta không nghĩ tới. Phải không? Thiên Lân công chúa không ngạc nhiên chút nào gật đầu, thời khắc bảo trì lòng phòng bị, cái này rất tốt, nói do hắn là tính cách người cẩn thận. Sở dĩ không ngạc nhiên chút nào, là bởi vì Thiên Linh công chúa đang tuyển chọn nhân tuyển thời điểm, liền dùng tin tức giả làm qua khảo thí. Mà Tô Trần trúng tuyển, chính là bởi vì hắn đầu não tỉnh táo, sẽ không dễ dàng bị giả tượng che đậy. Có được tư chất như vậy, trước thời gian phòng bị như công tử chuẩn bị ở sau một kích cũng chính là đương nhiên. Không sai. Thơ tâm cũng là nhẹ gật đầu, công chúa ngươi việc đại sự kia, hy vọng hắn có thể hoàn thành tốt đã, dù sao, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Coi như khó khăn đi nữa, ta cũng nhất định phải lấy được chữ quân vị trí. Thiên Lân công chúa đôi mắt đẹp bên trong cũng là kim quang bắn ra bốn phía, để lộ ra cực độ tự tin và quyết tâm. Thời gian trôi qua, đến sáng ngày thứ hai. Bác Xuyên quả nhiên đúng hẹn, mang đến mấy tên võ giả đến Tô Trần ở lại trong trạch viện, hiệp trợ Tô Trần tiến về di tích tìm kiếm cây canh kiến trắng. Tô Trần, đây là giải thích tốt hộ tống ngươi tiến về đội ngũ. Các ngươi tự giới thiệu mình một chút đi. Bác Xuyên nói, hướng về phía hắn mang tới cái kia mấy tên võ giả đạo. Cái kia mấy tên võ giả liếc nhau, một tên nam tử trong đó tiến lên, ông thanh đạo, ta là đội trưởng Sầm Bình. Cái này Sầm Bình là một tên thô đen hán tử, bả vai rộng lớn, thân hình cao lớn, tu vi tại nửa bước phản hư cảnh. Ta là Trương Phong. Ta là Thủy Nguyệt. Hai người khác cũng lần lượt tự giới thiệu. Tấm Tiêu Phong là một tên so Tô Trần đại không được mấy tuổi thanh niên nam tử, trong thần sắc mang theo một cô ẩn ẩn kiêu căng. Mà Thủy Nguyệt thì là một tên dáng người uyển chuyển nữ tử, tướng mạo cũng coi như trung thượng chi tư. Hai người này tu vi cũng đang tìm ngũ cảnh tập trọng. Tổng thể tới nói, thực lực của ba người này tại cùng tuổi bên trong cũng không tính là thấp. Từ trên điểm này tới nói, Thiên Lân công chúa làm việc ngược lại là rộng thoáng, nói phái người hiệp trợ Tô Trần, liền sẽ không nuốt lời. Đương nhiên, cho dù là phái phản hư cảnh cường giả, thậm chí là hóa thần cảnh đại cường giả đến hiệp trợ Tô Trần, tin tưởng Thiên Lân công chúa cũng không phải làm không được. Chỉ bất quá, như thế liền mất đi ý nghĩa, nếu như muốn làm như vậy lời nói, vẫn còn không bằng trực tiếp phái người giúp Tô Trần cầm lại cây cánh kiến trắng tương đối thông khoái. Sở dĩ là phái người hiệp trợ Tô Trần, trọng điểm hiệp trợ, trên thực tế, đây cũng là Thiên Lân công chúa đối với Tô Trần lại một lần khảo sát. Tô Trần đối với điểm này tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ. Hắn mặc dù không thế nào ưa thích dạng này khảo sát, chẳng qua trước mắt hắn cũng không có gì quyền lên tiếng, dù sao tài nguyên nắm giữ tại người ta Thiên Lân công chúa trong tay, hắn Tô Trần xem như hoàn toàn bị động. Ba người các ngươi, chuyến này hiệp trợ Tô Trần, giúp hắn mang về cây cánh kiến trắng, không được sai sót, hiểu chưa? Bác Xuyên đối với ba người phân phó nói. Là. Ba người cùng nhau đáp ứng, sau khi nói xong đều là nhìn Tô Trần một chút. Ba người thần sắc khác nhau, trong đó đội trưởng kia sầm bình còn tốt, thần sắc tương đối bình thường. Tấm kia phong trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh thường, về phần nữ tử kia Thủy Nguyệt đây là lông mày cao lại, trong ánh mắt có vài bôi không muốn thần sắc. Trương Phong cùng Thủy Nguyệt đều là mấy năm này Thiên Lân công chúa mời chào thế hệ tuổi trẻ nhân tài, lần này thụ công chúa chi mệnh, còn tưởng rằng công chúa có cái gì nhiệm vụ trọng yếu muốn đưa cho bọn hắn, ai biết chỉ là hiệp trợ một cái tìm vũ cảnh tam trọng đi di tích tìm kiếm cây cánh kiến trắng. Chẳng lẽ Thiên Lân công chúa mời chào bọn hắn đến, là vì để bọn hắn làm bảo mẫu phải không? Mà lại, tên này bị bọn hắn hiệp trợ người, hay là Thiên Lân công chúa chiêu mới ôm phụ tá? Mọi người đồng dạng là công chúa phụ tá, làm sao chính mình liền muốn hiệp trợ đối phương, cho đối phương khi phụ tá? Mà lại, đối phương vẹn vẹn chỉ là một cái tìm vũ cảnh tam trọng, đến tột cùng là thế nào lên làm công chúa phụ tá? Trương Phong cùng Thủy Nguyệt tự cao tu vi so Tô Trần cao, làm sao có thể cam tâm cho Tô Trần làm việc? Đây cũng chính là Bác Xuyên mệnh lệnh, bọn hắn không cách nào cự tuyệt tôi, bằng không bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cho Tô Trần làm áo cưới. Các ngươi lên đường đi. Bác Xuyên đạo. Là. Trương Phong cùng Thủy Nguyệt dù cho lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể cùng Sầm Bình cùng một chỗ hướng Bác Xuyên hành lễ, sau đó ba người cùng Tô Trần cùng rời đi tòa trạch viện này. Một đường đi đến Vương Đô bên ngoài, Sầm Bình lấy ra một chiếc phi chu. Phi thuyền này là công chúa phủ tài sản, bởi vì ba người này lần này xem như bị công chúa cắt cử làm nhiệm vụ, theo thường lệ có thể vận dụng phủ công chúa trang bị. Một nhóm bốn người ngồi lên phi chu, hướng di tích phương hướng bay đi. Trên phi thuyền, Sầm Bình trầm mặc ít nói, Trương Phong cùng Thủy Nguyệt cũng không cùng Tô Trần giao lưu, Tô Trần vừa vặn mừng rỡ thanh nhàn, dứt khoát chính mình nhắm mắt dưỡng thần minh tưởng. Tối hôm qua luyện chế thanh vương đan, hắn đã cho Thanh Huyền, mà cái sau đã tiến vào không gian giới tử tầng thứ 2 đi tu luyện. Tô Trần không có chuyện gì khác, khi thì nghiên cứu bạch cốt ma giáp, khi thì hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Vương Thất Phi chu tốc độ cực nhanh, 3 ngày sau, một nhóm 4 người đã đến trên không di tích. Di tích này tổng thể rất lớn, bất quá Tô Trần trước đó đã đọc qua Bắc Xuyên cho địa đồ, biết cây cánh kiến trắng vị trí chính là tại trong di tích một chỗ núi lửa, mà bọn hắn hiện tại cũng đang tới đến chỗ này núi lửa. Chuẩn bị kỹ càng, muốn đi vào núi lửa. Sâm Bình nói, từ trong nhận không gian lấy ra 4 mai tị hỏa châu, đem bên trong 3 viên đưa cho 3 người khác. Cái này tị hỏa châu là một loại đặc thù bảo vật, lấy từ cực viêm chi địa yêu thú thể nội, võ giả nhân loại đeo có thể tạo được tránh cho hỏa thuộc tính năng lượng ăn mòn hiệu quả, đồng dạng cũng là phủ công chúa chân tặng. Tô Trần mỉm cười, đem tị hỏa châu tiếp nhận. Mặc dù hắn kỳ thật cũng không cần vật như vậy, nếu quả thật có hỏa thuộc tính năng lượng xâm nhập lời nói, tiểu thiên hỏa hoàn toàn có thể giải quyết. Bất quá, hiện tại là cùng những người khác cùng một chỗ, chính mình hay là khiêm tốn một chút tốt. Bọn 4 người đều đem tị hỏa châu trang bị tốt đằng sau, Sâm Bình lại chỉ vào phía dưới miệng núi lửa nói, hiện tại nghe ta chỉ lệnh, ta đếm tới 3 liền hướng nhảy xuống, 1, 2, 3. Ba người khác lần lượt nhảy xuống, Sâm Bình cuối cùng đem phi chu thu vào, sau đó cũng rơi vào miệng núi lửa bên trong. Hô hô. Nóng rực nóng hổi hỏa thuộc tính năng lượng mãnh liệt mà đến, bất quá vừa tiếp xúc với 4 người thân thể phạm vi ba thước, lập tức bị tự động ngăn cản mà mở, chỉ có chút ít hỏa tinh rơi xuống nước tại 4 người trên thân. Tô Trần cũng là âm thầm gật đầu, cái này tị hỏa châu hoàn toàn chính xác thần kỳ. 4 người tại rơi xuống bên trong, bên người cảnh tượng không ngừng biến hóa, hiển nhiên là tại cao tốc hạ lạc. Mà đang rơi xuống mấy trăm trượng đằng sau, phía dưới trên vách đá xuất hiện một cái bị nham tương đốt trống không một người cao hang động. Chương 1980 tiến vào núi lửa, chương 1980 tiến vào núi lửa chính là chỗ đó. Sầm Bình hô một tiếng, sau đó một ngựa đi đầu, tránh nhập huyệt động kia bên trong. Sau đó, Trương Phong cùng Thủy Nguyệt cũng theo sát phía sau tiến vào hang động, mà cuối cùng đi vào thì là Tô Trần. Núi lửa này bên trong hỏa thuộc tính linh vật thật đúng là không ít. Tô Trần nhìn qua ngoài hang động, hắn tại vừa rồi hạ lạc trong quá trình, đã chú ý tới trên vách đá sinh trưởng không ít hỏa thuộc tính hy hữu linh dược, 10 phần mê người. Mà lại tựa hồ bởi vì là mới xuất hiện di tích nguyên nhân, những linh dược này còn chưa có người nào đến ngắt lấy. Bất quá, ngay cả một cái đến hái người đều không có, cũng là có chút kỳ quái. Tô Trần nội tâm thầm suy nghĩ, cho ăn. Bởi vì Tô Trần tại huyệt động cửa vào chỗ dừng lại thời gian quá dài, cái kia Thủy Nguyệt không khỏi quay đầu kêu lên, mau cùng bên trên. Tô Trần lấy lại tinh thần, quay người đi vào theo, bên hai vẫn còn vang lên Thủy Nguyệt phàn nàn, thực lực không đủ cũng đừng có cản trở loại hình. Đối với những ngày phàn nàn, Tô Trần tự nhiên là không rảnh để ý, trên thế giới hạng người gì đều có, nếu như mỗi một cái đều muốn so đo, vậy hắn cũng đội vàng không đến. Huyệt động này, địa hình khúc chiết, mà lại tổng thể phương hướng là hướng xuống, thông hướng sâu trong lòng đất. Cũng chính vì vậy, cho nên dọc theo hang động càng chạy, nhiệt độ càng cao, người cảm giác càng phát ra cực nóng. Chân đạp trên mặt đất, mỗi một bước đều phát ra cờ rắc tiếng vang, toát ra liên miên khói trắng. Cứ việc Tị Hỏa Châu còn tại có tác dụng, nhưng vẫn có thể cảm giác được lòng bàn chân một chút phòng. Đến cuối cùng, mỗi một chân đạp trên mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái hố nhỏ, màu lửa đỏ nham tương từ trong hố thẩm thấu mà ra. Trong lúc đó, Tô Trần biến sắc, đồng thời dừng bước lại. Coi chừng. Liên tại cùng lúc đó, cái kia Sầm Bình thần sắc cũng là phát sinh biến hóa. Chỉ gặp hắn đưa tay qua đến, đem ba người khác ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Thùy Nguyệt cũng là nghi ngờ hỏi. Sầm Bình không có trả lời ngay, mà là đưa ánh mắt về phía trước chỗ của quẹo. Tô Trần cũng là thuận ánh mắt của hắn hướng phương hướng kia nhìn lại, vị chỗ của quẹo tưởng ảnh hưởng tới ánh mắt, hắn liền thôi động hồn lực tìm kiếm, phát hiện tại chỗ của quẹo có hai bộ thi thể nằm đen. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Trương Phong cùng Thủy Nguyệt thì là không rõ nội tình, do hỏi. Có biến, đều cảnh giác lên. Sầm Bình sau khi nói xong, một nhóm bốn người cũng là đều thôi động chân nguyên, sau đó cẩn thận đi thẳng về phía trước. Chuyển qua cái kia chỗ rẽ đằng sau, quả nhiên thấy được hai bộ thi thể nằm đen, hai bộ thi thể đều là hiện lên vặn bẹo trạng thái nằm trên mặt đất, hiển nhiên khi còn sống tao ngộ qua thống khổ cực lớn. Trừ cái đó ra, hai bộ thi thể trên người phục sức, trang bị đều bị tiêu hủy, phân biệt không ra hai bộ thi thể này là thuộc về phương nào thế lực người. Sầm Bình ngồi xổm người xuống đi, đối với hai bộ thi thể tiến hành kiểm tra cặn kẽ. Sau một lát, hắn đứng dậy, cau mày nói, căn cứ hai bộ thi thể lưu lại xương cốt, giang tình huống, có thể suy đoán nó khi còn sống tu vi nên có phản hư cảnh, tuổi tác thì là không cao hơn 40 tuổi. Về phần nó nguyên nhân cái chết, hẳn là chết bởi cường đại hỏa thuộc tính công kích. Cái gì? Trương Phong cùng Thủy Nguyệt nghe vậy, không khỏi con ngươi có chút co bảo, lên tiếng kinh hô. Tuổi tác không cao hơn 40 tuổi, đó chính là cùng bọn hắn không sai biệt lắm, thế nhưng là khi còn sống tu vi vậy mà đạt đến phản hư cảnh, chẳng phải là tư chất so với bọn hắn cao hơn một bậc. Mà so với cái này đến, Sâm Bình nửa câu nói sau, càng thêm để bọn hắn trong lòng kiêng kỵ. Chết bởi hỏa thuộc tính công kích. Rất hiển nhiên, là nơi này hỏa thuộc tính năng lượng công kích bọn hắn. Xem ra, hai bộ thi thể này hẳn là chính là đại vương tử sai phái tới đám người kia. Về phần nguyên nhân cái chết, hẳn là bị nơi này hỏa thuộc tính năng lượng cho công kích. Sâm Bình vỗ tay một cái, làm ra kết luận, đi thôi. Hai bộ thi thể này đối với chúng ta tới nói cũng không có ý nghĩa, đằng sau trên đường cẩn thận một chút. Tốt. Trương Phong cùng Thủy Nguyệt đều là nhẹ gật đầu, hai câu này thi thể tồn tại, để bọn hắn đều là âm thầm cảnh giác, trên con đường sau đó, nhất định phải phòng bị nơi này hỏa thuộc tính công kích, không có khả năng bởi vì có Tị Hỏa Châu mà tê liệt. Ngay sau đó bọn hắn liền đi về phía trước, chỉ là vừa đi vài bước, liền phát hiện Tô Trần còn đứng ở nguyên địa bất động, ánh mắt nhìn cái kia hai bộ xác chết cháy. Ngươi thì thế nào? Thủy Nguyệt nhíu mày, từ vừa mới bắt đầu nàng liền nhìn Tô Trần không vừa mắt. Hiện tại Tô Trần nhiều lần chậm trễ đội ngũ tiến độ, để nàng càng thêm khó chịu. Hai bộ thi thể này không thích hợp. Tô Trần mở miệng nói ra, hẳn là sẽ không là chết bởi hỏa thuộc tính công kích. Làm sao mà biết? Thủy Nguyệt lông mày dương đến cao cao, tức giận nói. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì Bắc Xuyên mệnh lệnh, nàng căn bản cũng sẽ không đến chạy như thế một chuyến. Ở trong mắt nàng, Tô Trần cái này tìm vũ cảnh tam trọng, có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ tổ đội hành động liền đã muốn cảm ơn trời đất, thế mà còn dám nhiều lần chậm trễ thời gian, thật sự là không biết tốt xấu. Vì sao nói như vậy? Sầm Bình ánh mắt cũng là nhìn sang, bất quá không giống với Thủy Nguyệt chính là, Sầm Bình ánh mắt mang theo một chút thận trọng, hiển nhiên nàng không có Thủy Nguyệt sâu như vậy khắc bản ấn tượng, mà là tại chăm chú cân nhắc Tô Trần lời nói khả năng. Nhìn, Tô Trần không có tốn nhiều nước bọn, chỉ là nói đơn giản một chữ, sau đó liền lấy ra võ đế tàng kiếm, hướng cái kia hai bộ sát chết cháy chém tới. Suy suy, hai tiếng nhẹ vang lên, hai câu sát chết cháy đều là một phân thành hai, từ vết nước chỗ tuôn ra mạng lớn khói đen. Là xương độc, rút lui. Sầm Bình hô to một tiếng. Ba người liền lập tức hướng rời xa xác chết cháy phương hướng chạy hồi, tránh đi cái kia khói đen xâm nhập. Mà cái kia khói đen thì là không ngừng hạ xuống, tại tiếp xúc đến mặt đất lúc, phát ra cờ rắc tiếng vang, mặt đất cũng là toát ra từng cái bị ăn mòn hố nhỏ. Quả nhiên là độc, cái này hai bộ xác chết cháy bên trong tại sao có thể có độc? Chẳng lẽ cái này hai bộ xác chết cháy thật không phải là bị hỏa thuộc tính năng lượng giết chết? Nói như thế, nơi này không chỉ là có đại vương tử người, còn chí ít có một cái không rõ thân phận dùng độc người. Tăng thêm chúng ta, tổng cộng là có ba nhóm người khác nhau ngự ở nơi này. Thủy Nguyệt mở to hai mắt nhìn, có một vẻ bối rối, không còn vừa rồi không kiên nhẫn. Đối phương từ một nơi bí mật gần đó, chúng ta nhất định phải coi chừng. Sâm Bình sắc mặt nghiêm túc, đạo, con đường sau đó, cần phải nghĩ lại mà làm sao. Không bằng như vậy đi. Tô Trần trầm tư đằng sau mở miệng nói ra, nếu hôm nay mọi người là vì chuyện của ta mà tụ ở chỗ này, nếu như không để cho ta dẫn đường. Đối với nguy hiểm cảm giác, ta so người bình thường càng thêm nhạy cảm, nghĩ đến sẽ không hỏng việc. Cái này Sâm Bình chần chờ, trầm mặc nửa ngày, mới nói, đã như vậy, vậy ngươi dẫn đường đi, nhưng nhất định phải coi chừng. Nếu như ngươi có bất chấp gì lời nói, chúng ta không cách nào hướng công chúa bằng dao. Một mực không nói gì trước phòng, cũng là quét Tô Trần một chút, vẫn bảo trì bộ kia tiêu căng thái độ, không có phát biểu ý kiến gì. Ngươi sớm nên làm như vậy, tránh khỏi còn lãng phí chúng ta thời gian cho ngươi tìm đường. Thùy Nguyệt lại là hừ một tiếng. Tô Trần nhún vai, không để ý đến nàng, dẫn đầu đội ngũ tiếp tục tiến lên. Chương 1981 ngân bài sát thủ dễ vàng chương 1981 ngân bài sát thủ dễ vàng Tô Trần dẫn đường, Sầm Bình ba người theo thật sát. Mà trừ trên miệng phàn nàn bên ngoài, Thùy Nguyệt ngược lại là cũng không mất trước. Từ đầu đến cuối tận chức tận trách bảo hộ lấy Tô Trần. Tại ba người này xem ra, Tô Trần hoàn toàn chính là một cái vương hữu, là cần bọn hắn bảo vệ đối tượng. Cùng nói là bọn hắn hiệp trợ Tô Trần đi lấy An Tức Hương, chẳng nói là bọn hắn mang theo Tô Trần vương hữu này đi lấy An Tức Hương. Theo đội ngũ một đường hướng về phía trước, ngược lại là cũng không lại xuất hiện vừa rồi như thế đốt cháy khét thi thể. Chỉ là, qua sau một khoảng thời gian, bốn người tị hỏa châu, hiệu lực bắt đầu giảm bớt. Cái kia nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng, càng ngày càng nhiều xâm nhập bốn người thể nội. Cái này tị hỏa châu, trong đó năng lượng vốn là có một cái hạn độ, theo trong đó năng lượng dần dần hao hết, cuối cùng rồi sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Mắt thấy tị hỏa châu bên trong năng lượng dần dần hao hết, Sầm Bình ba người đều là mắt trần có thể thấy dần dần lo lắng, nhất là Thủy Nguyệt, càng là trong miệng nói thầm không dứt, không có gì hơn chính là phản nản Tô Trần cho bọn hắn tìm phiền phức. Tô Trần không rảnh để ý, nói cho cùng là Thiên Lân công chúa phân phó bọn hắn tương trợ chính mình, bọn hắn nếu là muốn phản nản, cũng hẳn là phản nản Thiên Lân công chúa, chính mình lại là không có nghĩa vụ nghe bọn hắn phản nản. Mắt thấy tị hỏa châu bên trong năng lượng càng ngày càng ít, cũng nhanh đến cực hạn, đột nhiên, Tô Trần hai mắt tỏa sáng, tìm được. Trước mắt cách đó không xa, một mảnh nham tương hồ thình lình xuất hiện, tại nham tương hồ trung tâm có lấy một khối đen kịt đáng ngậm. Giống như là một hòn đảo nhỏ bình thường đứng sừng sững ở trong hồ dung nham, mà trên đá ngầm màu đen thì là sinh trưởng một cái cây. Đó là một gốc toàn thân xanh biếc cây giống, như là san hô bình thường đẹp đẽ. Xa xa nhìn lại, tựa như cùng tiên địa quỷ phụ thần công điều thành một kiện kết tác, cho người ta một loại cực kỳ rung động đánh vào thị giác cảm giác. Không sai, đó chính là An Tức Hương. Sâm Bình cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, An Tức Hương chính là từ trên cây này mọc ra, là thân cây này bên trong được cây. Rất tốt. Trương Phong cùng Thủy Nguyệt cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, trước đó cái kia phản nạn quét sạch. Ngay sau đó, hai người này ngầm hiểu lẫn nhau, như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn ra, tranh nhau đi thu thập trên đá ngầm màu đen An Tức Hương. Cũng không trách bọn hắn như vậy tích cực, bởi vì Thiên Lân công chúa dặn dò qua, nếu như bọn hắn tìm tới An Tức Hương lời nói, mỗi người ban thưởng một gốc phản hư cảnh đê giai linh dược. Nếu như ai trước hết nhất thu thập được, lại ban thưởng một gốc làm khen thưởng thêm. Có cái này ngon ngọt phía trước, bọn hắn tự nhiên tận hết sức lực. Về phần trước đó vì cái gì phàn nàn, đó là bởi vì không có tìm được An Tức Hương chỗ. Bây giờ tìm tới An Tức Hương, bọn hắn tự nhiên là lên tinh thần. Chậm. Tô Trần lại là biến sắc, mở miệng kêu lên. Cùng lúc đó, Sâm Bình cũng là đã nhận ra cái gì, quá to, không nên động. Một bên nói, Sâm Bình thân ảnh một bên nhanh chóng bắn mà ra, đi chặn đường hai người này. Chỉ là, hai người kia dưới sự nóng nội, tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt, liền đã tới cái kia màu đen đá ngầm. Bất quá, hai người đến đá ngầm màu đen sau, cũng không có sự tình phát sinh. Ngay sau đó, Trương Phong cùng Thủy Nguyệt hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt đọc được đồng dạng tin tức, đây không phải cũng không có gì nguy hiểm không? Sau đó, hai người này ngầm hiểu lẫn nhau, thân ảnh đều là bắn nhanh ra như điện. Hướng cái kia xanh biếc như ngọc cây cối vọt tới. Ngay vào lúc này, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Từ cái kia xanh biếc như ngọc thân cây sau, thình lình tuôn ra một cỗ mạch nước ngầm, sau đó hai đạo lưu quang đột nhiên từ phía sau cây bắn ra. Cái này hai đạo lưu quang, tựa như đồng lưu tinh bình thường ảo ảo, rõ ràng là hai thanh sáng như tuyết phi đao, lôi cuốn lấy lôi đỉnh vạn quân chi lực, hướng hai người phong tới. Giờ khắc này, Trương Phong cùng Thủy Nguyệt sắc mặt biến đổi lớn. Dưới tình thế cấp bách, hai người đều là nhao nhao tế ra chính mình thần binh, tiến hành ngăn cản. Thủy Nguyệt còn tốt, lấy ra một đôi thần binh loan đao ngăn tại trước người. Loan đao kia tản ra màu thủy lam bận sóng, làm cho bắn về phía nàng thành phi đao này hơi dừng một chút. Mà thừa dịp hơi dừng một chút thời cơ, Thủy Nguyệt chính là vội vàng lui lại. Nhưng này tên là Trương Phong thanh niên liền không có may mắn như thế, chỉ gặp hắn đem một thanh rộng lớn thần binh trường kiếm ngăn tại trước người, nhưng bắn về phía hắn thanh phi đao này lại là trong nháy mắt đem thần binh trường kiếm cho xuyên ra một cái độc lớn, sau đó từ trong cái hang lớn chui qua lại, trực tiếp hám kích tại Trương Phong ngực. A! Chỉ nghe Trương Phong quát to một tiếng, ngực liền bị thanh phi đao này cho xuyên ra một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Cả người như là diều bị đứt dây bình thường bay ra về phía sau, hướng cái kia sôi trào trong nham tương rơi đi. Thật sự là sở tài. Sâm Bình thấy thế, không khỏi mắng to một tiếng, thân ảnh phi tốc tiến lên, đem Trương Phong thế thì bay thân thể tiếp được. Sau đó, Sâm Bình cũng không dám dừng lại, chất tại cái kia trên đá ngầm màu đen đập mạnh, mượn lực lại bay trở về đến nham tương hồ bên bờ đến. Rơi vào nham tương hồ bên bờ, Sâm Bình lúc này mới trầm giọng quát to, đến tột cùng là ai ở nơi đó lén lén lút lút. Thanh âm rơi xuống, nhưng này xanh biết cây cối phía sau cũng không có người đáp lại. Chớ nút ẩn nút giấu, có loại đi ra. Sâm Bình lại lần nữa hét lớn. Ngay vào lúc này, Tô Trần trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, coi chừng. Nói, Tô Trần trong tay cũng là xuất hiện một viên bình thường cục đá, con ngón búng ra phía dưới, hướng Sâm Bình phương hướng bắn tới. Coi như cục đá kia khó khăn lắm bay đến Sâm Bình chỗ ngực lúc, một đạo lưu quang cũng là ảo ảo mà tới, lưu quang quý tích, vừa vặn cùng cục đá quý tích đụng vào nhau. Lưu quang này, thình lình lại là một thanh phi đao. Đốt. Một tiếng vang dọn, cục đá lập tức bị phi đao va chạm là một phấn. Nhưng ngay cả như vậy, cái này bình thường một cục đá vậy mà làm cho phi đao này tốc độ trì trệ, ảnh hưởng đến phi đao tiến lên phương hướng. Lúc này, Sâm Bình cũng là kịp phản ứng, đội vàng lui lại trốn tránh. Nhưng ngay cả như vậy, phi đao hay là đánh trúng hắn sườn trái phía dưới, lập tức tràn ra mạng lớn huyết hoa. T. Sâm Bình đau đến hít một hơi lãnh khí, hãi nhiên nhìn qua trôi kia đánh trúng hắn đằng sau, lại không nhập mặt khác một bên mặt đất phi đao. Đây là huyết hồng phi đao. Sâm Bình con ngươi đột nhiên co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, là uống máu minh ngân bài sát thủ, dễ vàng. Cái gì? Dễ vàng? Thủy Nguyệt cũng là giật nảy cả mình. Chính là cái kia đã từng mai danh nhận tích nhiều năm cao minh sát thủ, dễ vàng. Hai người đều là mặt lộ thật sâu vẻ kiêng rẻ, cái này dễ vàng là uống máu minh ngân bài sát thủ, nghe nói nó huy hoàng nhất chiến tích là ám sát một vị phong vương con trai trưởng. Cái kia phong vương con trai trưởng có vài vị phản hư cảnh cường giả bảo hộ, nhưng ngay cả như vậy dễ vàng hay là tại đối phương dưới mí mắt đem phong vương con trai trưởng ám sát, đủ để thấy nó ám sát thủ pháp cao minh. Bất quá tại sau đó, dễ vàng liền mai danh nhận tích. Có người nói hắn bị vị kia Phong Vương phái người diệt sát, nhưng cũng có người nói, hắn chỉ là tạm thời che giấu, các loại đầu ngọn gió qua, hắn sẽ còn đi ra. Mà dễ vàng chiêu bài thần binh, chính là một bộ huyết hồng phi đao, huyết hồng phi đao vừa ra, tất nhiên thấy máu. Nghĩ không ra, vậy mà lại ở chỗ này gặp gỡ dễ vàng. Chương 1982 cho ta một lời giải thích, chương 1982 cho ta một lời giải thích. Sầm Bình nội tâm lập tức thẳng tắp chìm xuống dưới, một mực chìm đến đáy cốc. Hắn tự cao chính mình cũng không có chính diện đánh qua Hồng Cảnh Thiên năm chắc, lại càng không cần phải nói Hồng Cảnh Thiên am hiểu cũng không phải là chính diện đối quyết, mà là thầm ám sát. Nếu là Hồng Cảnh Thiên có lòng muốn ám sát chính mình trong đội ngũ người, chính mình càng không có năng lực bảo vệ. Thủy Nguyệt, ngươi mang theo Trương Phong cùng Tô Trần đi mau, ta trước ngăn trở hắn. Sầm Bình đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó một thức đao quang đạn hướng bốn phía, đao quang thành hình quạt, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Sau một khắc, tại Sầm Bình bên trái đằng trước cách đó không xa, đao quang kia phảng phất như gặp phải cái gì chướng ngại vật bình thường, xuất hiện một đạo lỗ hổng. Từ trong lỗ hổng kia, đúng là hiện ra một đạo rươi trong suốt bóng người, như là báo săn bình thường phụ phục ở nơi đó. Thử, quả nhiên có chướng nhãn pháp. Sầm Bình lạnh lùng nói, cái này Hồng Cảnh Thiên hiển nhiên muốn trước gần nút đi, thừa dịp đám người bọn họ không sẵn sàng lại đi công kích, nhưng lại bị hắn trước thời gian bắt đi ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hồng Cảnh Thiên thấy mình hành tung bại lộ, dứt khoát không tiếp tục cần giấu, mà là trực tiếp bạo khởi đả thương người, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới. Cùng lúc đó, trong tay bắn ra nhiều đến hơn 10 thanh phi đao. Sầm Bình bạo uống ra âm thanh, thế ra chính mình phòng ngự mạnh nhất chiêu thức ngăn cản. Nhưng ngay cả như vậy, Hồng Cảnh Thiên phi đao vẫn là liên tục xuyên thẳng qua mà đến, như vào chỗ không người, đâm về Sầm Bình. Sầm Bình nhìn ở trong mắt, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, biết mình không có khả năng ngăn cản được cái này Hồng Cảnh Thiên một kích chí mạng. Đã như vậy, vậy liền cùng chết. Sầm Bình bạo quát một tiếng, thân thể điên cuồng hướng phía trước đánh tới, dứt khoát đối với những phi đao kia không tránh không né, mà là thôi động trong tay thần binh trường đao thẳng hướng Hồng Cảnh Thiên, rất hiển nhiên là một bộ đồng quy vu tận đấu pháp. Chỉ là Hồng Cảnh Thiên hiển nhiên cũng không phải là hạng người bình thường, cực kỳ bén nhạy lấy thân pháp quỷ dị, lập tức tránh qua, tránh né Sầm Bình một đao này. Ngay sau đó, thân hình hắn bạo phát, trong tay một cây chùy thủ, nhanh chóng đâm vào Sầm Bình thân thể. Coi chừng! Thùy Nguyệt nhìn ở trong mắt, không khỏi thét lên. Xuống một khắc, nàng đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, bên người thổi qua lạnh thấu xương gió, nguyên bản ở bên người cách đó không xa Tô Trần, đột nhiên hư không tiêu thất. Khen, một tiếng kim thạch giao kích thanh âm, sau đó liền chỉ gặp Sầm Bình sau lưng đột nhiên xuất hiện một người, dùng trong tay trường kiếm đẩy ra Hồng Cảnh Thiên tất sát nhất kích. Mà cùng lúc đó, Sầm Bình cũng là kịp phản ứng, vội vàng thôi động tự thân phòng ngự, đem những phi đao kia toàn bộ ngăn lại. Hồng Cảnh Thiên gặp một kích không thành, lập tức bỏ chạy. Dù sao hắn là am hiểu ám sát sát thủ, chính diện vật lộn không phải sở trường của hắn. Chỉ là, dù là như vậy, Sầm Bình vẫn là nội tâm rất run, loại kia tại quỷ môn quan đi một lượt cảm giác, tại nội tâm của hắn vung đi không được. Ngươi Sầm Bình hơi lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tô Trần mặt mũi tràn đầy giận mình. Mới đầu thời điểm, Tô Trần năng cái thứ nhất phát giác được Hồng Cảnh Thiên công kích, khi đó Sầm Bình liền đã cảm giác kinh ngạc. Mà bây giờ, Tô Trần nhất kiếm lại có thể ngăn trở Hồng Cảnh Thiên một kích, gia hỏa này thật là tìm vũ cảnh tam trọng sao? Đem cái này Hồng Cảnh Thiên xử lý, nếu không chúng ta không cách nào lấy được cây cánh kiến trắng. Tô Trần ngữ khí hời hợt, hắn mặc dù không biết Hồng Cảnh Thiên ở chỗ này làm gì, nhưng bọn hắn vừa tiếp cận cái kia xanh biết chi thụ, Hồng Cảnh Thiên liền phát động công kích, kể từ đó không xử lý Hồng Cảnh Thiên không cách nào cầm tới cây cánh kiến trắng. Soạn. Hồng Cảnh Thiên lại lần nữa du tẩu đứng lên, vây quanh Tô Trần cùng Sầm Bình, tựa hồ đang tìm kiếm tốt nhất thời cơ xuất thủ cùng xuất thủ góc độ. Sầm Bình, ngươi ngăn chặn hắn, đừng cho hắn chạy loạn. Tô Trần dặn dò, cái này Hồng Cảnh Thiên chính diện giao chiến năng lực cũng không tính mạnh, chỉ cần có thể có một người đến đem hắn ngăn chặn, để hắn không có cách nào đẩy đất chạy loạn, như vậy chiến thắng hắn cơ hội liền lớn rất nhiều. Mà Sầm Bình chiến lực cũng không có chính hắn tưởng tượng yếu như vậy. Chỉ cần đã tìm đúng phương thức phương pháp, chế ngự cái này Hồng Cảnh Thiên là không thành vấn đề. Sầm Bình theo lời, tiến lên cùng Hồng Cảnh Thiên giao chiến, song phương rất nhanh giao thủ kịch liệt đứng lên. Tô Trần cầm trong tay võ đế tàng kiếm, đứng ở một bên nhìn xem. Hồng Cảnh Thiên mặc dù không am hiểu chính diện giao chiến, nhưng dù sao thực lực còn tại đó. Mặc dù ngay từ đầu tràng diện bên trên là thế lực ngang nhau, nhưng theo thời gian trôi qua, Sầm Bình dần dần bắt đầu có chút có lòng không đủ lực. Cứ như vậy, ngay tại Sầm Bình sắp bị thua thời điểm, Tô Trần trong tay võ đế tàn kiếm bên trong, đột nhiên xuất hiện vùng ra hai đạo kiếm ý, cái này hai đạo kiếm ý cực kỳ cường đại, vung ra đằng sau, làm cho toàn bộ không gian dưới đất đều là hung hăng du lên, cái kia vạn đạo kiếm khí như là núi lửa bộc phát bình thường, hướng phía Hồng Cảnh Thiên thanh thế thật lớn công kích mà đi. Hồng Cảnh Thiên bên này cùng Sầm Bình giao chiến, bên kia nhìn thấy Tô Trần sẽ vung ra kiếm ý, vẫn là nhịn không được con ngươi có chút co rụt lại, mặt lộ vẻ kiêng dè. Mà Sầm Bình thấy thế, liền cũng là nhất cổ tác khí, một đao hung hăng chém tới. Khen, khen khen. Hồng Cảnh Thiên liên tục bị Sầm Bình chiêu thức cùng Tô Trần kiếm ý chém trúng, thân ảnh chật vật liên tiếp lui về phía sau. Mà thấy cảnh này, Sầm Bình mặc dù có chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng hay là bất tranh khí đột một đột, Tô Trần kiếm ý này uy lực, quả thực đổi mới hắn đối với tìm vũ cảnh tam trọng võ giả nhận biết. Về phần Thủy Nguyệt, càng là trợn tròn con ngươi, mặt mũi tràn đầy không thể tin, làm sao có thể? Hắn có lợi hại như vậy? Vừa rồi một chiêu kia, vô luận là Sầm Bình hay là Thủy Nguyệt, đều lòng dạ biết rõ. Mặc dù nhìn như xuất lực càng nhiều người là Sầm Bình, nhưng trên thực tế, đem Hồng Cảnh Thiên đánh lui càng nhiều là Tô Trần công lao, nếu như không có Tô Trần lời nói, vừa rồi Hồng Cảnh Thiên là không thể nào bị đánh lui. Hồng Cảnh Thiên bị đánh lui mấy chục bước đằng sau, liền đứng ở nơi đó nhìn về phía Sầm Bình hòa Tô Trần ở giữa, cái kia lõm trong con ngươi cũng là lóe ra từng tia hãi nhiên. Hiển nhiên, Hồng Cảnh Tiên cũng không có nghĩ đến, cái này tìm ú cảnh tam trọng thiếu niên, thế mà có thể cho hắn mang đến phiền phức như vậy. Hồng Cảnh Tiên, vô duyên vô cớ đối với chúng ta xuất thủ, chẳng lẽ sẽ không có một lời giải thích sao? Tô Trần cũng là thản nhiên nói, rõ ràng đoàn người mình cùng Hồng Cảnh Tiên không oán không cừu, cái này Hồng Cảnh Tiên lại giấu ở cây cánh kiến trắng cây phụ cận xuất thủ, nguyên nhân trong đó, hắn cũng là rất ngạc nhiên. Hồng Cảnh Tiên mặt lộ vẻ kiêu rẻ, đối với Tô Trần, hắn không cách nào giống đối đãi bình thường tìm ú cảnh tam trọng như vậy đối đãi. Thiếu niên này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Hừ, chẳng lẽ các ngươi coi là ta cố ý ra tay với các ngươi sao? Hồng Cảnh Tiên đột nhiên hừ một tiếng, ta là vì tránh né người khác truy sát mới đi đến nơi này, ai bảo các ngươi đột nhiên tới gần nơi này? Chẳng lẽ các ngươi đột nhiên tới gần, còn không cho phép ta xuất thủ sao? Truy sát? Tránh né người khác truy sát? Sâm Bình Hòa Thủy Nguyệt không khỏi cùng kêu lên kinh ngạc lên tiếng, thứ gì có thể truy sát đến Hồng Cảnh Tiên trốn trốn tránh tránh? Phải biết, Hồng Cảnh Tiên mặc dù là phản hư cảnh nhất trọng, thế nhưng là từng tại mấy tên phản hư cảnh tam trọng cường giả dưới mí mắt, ám sát Phong Vương con trai trưởng người. Người như vậy khẳng định không phải hạ người bình thường, thứ gì có thể truy sát đến hắn trốn trốn tránh tránh. Chương 1983 lửa giận ngút trời áo tím cường giả, chương 1983 lửa giận ngút trời áo tím cường giả hự, các ngươi cái gì cũng không biết, xông đến nơi này đến, đơn giản muốn chết. Tự giải quyết cho tốt đi, ta nên rút lui. Dễ bằng nói, chính là quay người hướng phía huyệt động cửa vào phương hướng chạy như bay. Chờ chút. Tô Trần chính theo bản năng gọi lại Dễ Bàng, đột nhiên trong lòng máy động, phản phất cảm ứng được cái gì. Sau một khắc, Tô Trần không chút do dự, lập tức từ bỏ truy đuổi Dễ Bàng, thân ảnh lóe lên phía dưới, rời đi nguyên địa, sau một khắc liền xuất hiện tại cách đó không xa. Suy, cách vẹn vẹn chỉ là thời gian một hơi thở, một đạo màu đỏ đao ảnh liền từ từ lối ra kia chỗ đột nhiên ra bên ngoài đâm ra, tại Tô Trần Trô đứng lập địa phương lưu lại một bàn tay bình thường rộng ấn ký. Sau đó, liền chỉ gặp cái kia màu đỏ đao ảnh một đường nghiền ép mặt khác bóng dáng, đem mặt đất cũng cho ăn mòn mất mô. Sở Bình Hòa Tô Trần đều vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, hướng phía bóng dáng này mà đi. Ha ha, rất náo nhiệt thôi. Theo một tiếng thâm trầm cười nhạt, một bóng người từ cái bóng kia bên trong nổi lên. Thân ảnh kia, mặc một thân áo tím, đánh giá Sầm Bình Hòa Tô Trần vài lần, khoe miệng đường cong biến sâu, mang theo mấy phần lệnh ý, ai bảo các ngươi xông vào ta giết chóc địa bàn tới. Thân ảnh này lời nói vừa ra, Sầm Bình lập tức đổi sắc mặt, biết vừa rồi Dễ Vàng chỗ tránh né chính là người này. Mà người này, lại là một tên tu vi cao tới phản hư cảnh trung giai, đồng thời tinh thông dùng độc chi đạo cường giả. Là ai để cho ngươi đuổi giết chúng ta? Thủy Nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi, trước đó cái kia hai cái đại vương tử thủ hạ chỉ sợ cũng là chết ở trong tay người nọ, mà lại Dễ Vàng cũng nhận người này truy sát. Trên thân người này có thật nhiều vấn đề, nhất định không phải đơn giản lai lịch. Sắp chết người, cần gì phải biết nhiều như vậy? Áo tím cường giả lạnh lùng nói ra, sau đó từ trong cơ thể hắn thoát ra vô số bóng dáng, lại là vô số thành đàn bọ cạp, mỗi một bọ cạp đầu đàn con kích cỡ đều to bằng nắm đấm nhỏ. Coi chừng độc vật. Sâm Bình không khỏi cao giọng nói, cùng lúc đó một đao hung hăng hướng về phía trước chém ra, đem mảng lớn độc hạt tung bay ra ngoài. Chỉ có một số nhỏ độc hạt từ bên cạnh lại lượn quanh trở về. Mà đúng lúc này, Tô Trần lại là liên tục vung ra vài kiếm, đem những độc hạt này toàn bộ diệt đi. Chỉ là sâu kiến, cũng dám tổn thương bọ cạp độc của ta. Cái kia áo tím cường giả cười lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, một cái bóng lập tức từ thứ nhất trong tay áo bắn nhanh ra như điện, sau một khắc liền xuất hiện tại Tô Trần trên thân, lại là một đầu màu tím đen tiểu xà, mở to miệng hung hăng cắn lấy Tô Trần trong tay võ đế tàn kiếm trên vỏ kiếm. Coi chừng, đó là kịch độc rắn độc. Sâm Bình hô to một tiếng. Tô Trần trong tay võ đế tàn kiếm chấn động, làm cho rắn độc kia lập tức nhả ra. Ngay sau đó, chỉ gặp thân rắn bắt đầu nắm chặt, thật chặt quấn quanh ở võ đế tàn kiếm bên trên, sau đó toàn bộ rắn phảng phất như chớp giật hướng lên leo về Tô Trần cánh tay, mở ra miệng to như chậu máu hướng về phía Tô Trần cánh tay tát tới. Nghiên xúc. Tô Trần lanh quát một tiếng, dùng võ đế tàn kiếm một kiếm quét tới. Vài đạo kiếm khí tuôn ra, vù vù đem quấn quanh ở trên cánh tay rắn độc cắt nát thành mười mấy khối. Chỉ là, Tô Trần cũng không vì vậy mà dừng tay, ngược lại là ngay sau đó vung tay lên, thiên hỏa chi lực tuôn ra, đem rắn độc kia thi thể đốt cháy sạch sẽ. Tại rắn độc thi thể bị đốt cháy trong quá trình, không ngừng đó có thể thấy được có từng đầu cánh tay phẩm chất rắn độc cận thân tại rắn độc kia trong thi thể, cùng rắn độc kia thi thể cùng một chỗ bị thiêu chết. Sâm Bình nhìn thấy một màn này, cũng là không khỏi lại lần nữa hít một hơi lanh khí, nguyên lai rắn độc này trong thi thể còn có dấu càng nhiều tiểu độc xà. Chẳng lẽ là đối phương cố ý? Có lẽ, những này tiểu độc xà mới là đối phương sát chiêu chân chính đi. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn chết? Cái kia áo tím cường giả thủ đoạn chân chính bị Tô Trần bắn mặc, không khỏi tức giận không gì sánh được. Ngay sau đó, áo tím cường giả cũng không làm bất kỳ động tác gì, vẻn vẹn chỉ là cười lạnh hai tiếng. Sở Bình Hòa Thủy Nguyệt chính là đột nhiên sắc mặt đại biến, hết sức thống khổ che đầu, thống khổ rên rỉ, phản phất trong đầu có vô số bò sát nhỏ tại gặm nuốt bình thường. Như vậy triệu chứng, rất rõ ràng là Sở Bình Hòa Thủy Nguyệt hồn hải lọt vào công kích. Tô Trần lúc đầu muốn rút bọn hắn, nhưng lại che đầu của mình, trên mặt cũng là lộ ra thống khổ thần sắc. Người không biết tự lượng sức mình, nhận rõ ràng vị trí của mình. Áo tím cường giả khinh thường nói, thể nội tuôn ra phản hư cảnh trung giai chân nguyên, dự định đem Tô Trần ba người tại chỗ giết chết. Ngay tại cái này áo tím cường giả chân nguyên sắp tiếp xúc đến Tô Trần ba người lúc, đột nhiên áo tím cường giả lại là cảm ứng được một cỗ cường đại vô địch khí tức, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là vô số đạo kiếm quang tụ tập tại trên đỉnh đầu của mình, hướng đỉnh đầu của mình chém xuống. Cái này vô số đạo kiếm quang, như là trăm sông tranh lưu bình thường, hội tụ uy lực, cũng là làm cho người khó mà khinh thường. Áo tím cường giả lập tức thôi động phòng ngự, đi ngăn cản những kiếm quang này. Chỉ là, phòng ngự của hắn vừa mới trước người thôi động, trong lúc đó phía sau lưng lại là lọt vào một cái bội vàng không kịp chuẩn bị trầm trọng đả kích. Cái này một cái trọng kích, thế lại lực trầm, mà lại áo tím cường giả căn bản không có dự liệu được, ngay lập tức hai mắt lồi ra, thần sắc như là cá rời khỏi nước bình thường buồn cười, cả người thì là tại cái này một cái trọng kích phía dưới trực tiếp bay tới đằng trước, bay ra mấy chục mét đằng sau, thẳng tắp nện vào trong hồ dung nham. Ừ ngực. Trong hồ dung nham điên cuồng bốc lên bong bóng, hiển nhiên là áo tím cường giả ở trong đó dãy rủa. Mà trái lại Tô Trần bên người, giờ phút này thì là có một đạo thân ảnh to lớn vừa ẩn mà không. Không cần phải nói, cái này cho áo tím cường giả một cái trọng kích thân ảnh to lớn, tự nhiên là rùa biển Thanh Huyền. Bởi vì Sầm Bình Hòa Thủy Nguyệt vừa rồi bị hồn hải công kích, hiện tại là ở vào hỗn loạn trạng thái, đối với một màn này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Tô Trần đem Thanh Huyền thu vào không gian giới từ sau, mũi chân điểm một cái, hướng phía cái kia trên đá ngầm màu đen cây cánh kiến trắng cây bắn thẳng đến mà đi, đi vào cây cánh kiến trắng bên cây, trong tay xuất hiện một cây truy thủ, đem thân cây cắt cái lỗ hổng. Từ trong thân cây, lập tức đã tuôn ra đậm đặc màu xanh lá nhựa cây. Nhựa cây này chính là cây cánh kiến trắng. Tô Trần dùng cái bình tiếp một bình lớn cây cánh kiến trắng, cất vào nhẫn không gian. Sau đó, không có lập tức rời đi, mà là quay trở lại đem Sầm Bình Hòa Thủy Nguyệt một tay một cái cầm lên đến, lúc này mới mang theo hai người hướng bên ngoài hang động nhanh chóng bắn mà đi. Dừng lại, tiểu tử, mơ tưởng đi. Áo tím cường giả gầm thét, cũng là trong cùng một lúc từ sau lưng vang lên, kinh thiên tiếng giống giống như muốn đem toàn bộ sơn động đều đánh sập bình thường. Tô Trần mắt điếc hai ngơ, một mực thôi động côn bằng huyết mạch, phối hợp thủy thần chi bọn, trong sơn động đi bộ, thỉnh thoảng lợi dụng thủy thần chi tăng bọn hành không ở giữa nhảy bọn. Áo tím cường giả gầm thét liên tục, không nghĩ tới rõ ràng đối phương chỉ là một cái không có ý nghĩa tìm ú cảnh tam trọng, kết quả tốc độ này lại cực kỳ quỷ dị. Mỗi lần hắn cảm giác sắp bắt được đối phương thời điểm, đối phương liền phản phất tuấn di bình thường lại đi trước thoát ra một khoảng cách. Loại cảm giác này hoàn toàn không giống như là cùng một cái tìm ú cảnh tam trọng tiến hành đọ sức, ngược lại giống như là cùng cường giả cùng giai tranh đấu, làm cho áo tím cường giả giật mình không thôi. Chương 1984 Hồng Vân Sinh Linh, chương 1984 Hồng Vân Sinh Linh cùng áo tím cường giả tương đối thì là Tô Trần, mặc dù Tô Trần nhìn rất tỉnh táo, bất quá nội tâm lại là có chút chìm xuống. Chính mình sở dĩ có thể không nhận áo tím cường giả hồn lực ảnh hưởng, là bởi vì chính mình tu luyện đại hoang luyện hồn trải qua. Nhưng là, áo tím cường giả có thể không chỉ có hồn lực thủ đoạn, càng nhiều hơn chính là võ đạo thủ đoạn, mà hắn võ đạo thủ đoạn hiển nhiên còn chưa toàn lực thi triển mà ra. Nếu quả thật muốn liều mạng, đối phương là phản hư cảnh trung giai cường giả, chính mình cơ hồ không có phần thắng. Cho nên, vì kế hoạch hôm nay chính là mau chóng thoát khỏi cái này áo tím cường giả. Nếu như đổi lại tại địa phương khác lời nói, chính mình toàn lực thôi động thủy thần chi bọn, thực hiện liên tục tuấn di, thoát khỏi cái này áo tím cường giả còn có hy vọng. Nhưng là, dưới mắt tại miệng núi lửa này trong huy động, hỏa thuộc tính năng lượng quá nồng đậm, ảnh hưởng tới thủy thần chi bọn tốc độ. Bởi vì hắn chế tạo trong thủy cầu, đại bộ phận đều sẽ bị nơi đây nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng trực tiếp bức hơi, cho nên thủy thần chi bọn tốc độ tự nhiên thật to bị hao tổn. Dưới mắt, chỉ có mau rời khỏi miệng núi lửa này, mới có thể bình thường thi triển thủy thần chi bọn, thoát khỏi đối phương. Ngay sau đó, Tô Trần toàn lực thôi động côn bằng huyết mạch. Liên tại cái này truy đuổi bên trong, một canh giờ trôi qua. Lấy áo tím cường giả thủ đoạn, vậy mà cũng từ đầu đến cuối không cách nào rút ngắn cùng Tô Trần khoảng cách. Tiểu tử này vậy mà như thế có thể kiên trì. Áo tím cường giả nội tâm cũng là kinh nghi bất định, nói như vậy, tìm ưu cảnh tam trọng võ giả, dù cho trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra cường đại tốc độ, cũng không có khả năng duy trì thời gian dài như vậy. Không nói những cái khác, chính là hắn chân nguyên trong biển chân nguyên số lượng, cũng tuyệt đối không có khả năng duy trì thời gian dài như vậy cao tốc. Chẳng lẽ tiểu tử này là trời sinh yêu nghiệt phải không? Bốn phía hỏa thuộc tính năng lượng giảm bớt. Tô Trần cảm ứng được điểm này, trong lòng không khỏi vui mừng, rốt cục muốn đến núi lửa cửa ra. Siêu. Tô Trần một bước nhảy ra, thân ảnh hướng phía núi lửa kia lối ra cấp tốc vào tới. Muốn chạy, nằm mơ. Áo tím cường giả hừ lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên bóp nát một tấm bùa chú, tốc độ tùy theo bạo tăng. Tốc độ này phụ lục, có thể trong nháy mắt làm cho tốc độ tăng lên ba thành, hắn là giữ lại dùng để đối phó khó giải quyết cường giả, không nghĩ tới hôm nay lại là lắp tại một cái tìm vũ cảnh tam trọng tiểu tử trên thân. Áo tím cường giả nội tâm cũng là nén giận không gì sánh được. Hắn đã vì truy sát tiểu tử này bỏ ra không ít, tuyệt đối nhất định phải bắt được tiểu tử này, thiên đao vạn quả một giải trong lòng ác khí. Lưu lại đi. Tô Trần chân trước vừa bắn ra núi lửa lối ra, áo tím cường giả cũng là theo sát mà tới. Áo tím cường giả duỗi tay ra, một đạo chân nguyên hình thành xiềng xích màu đen xoẹt một tiếng rung ra, cuốn về phía Tô Trần. Tô Trần không chút do dự, lại làm một kiếm bổ ra, hai đạo kiếm ý phát động. Thanh thế thật lớn vạn đạo kiếm quang, không ngừng đụng vào xiềng xích màu đen kia bên trên, khiến cho xiềng xích màu đen tốc độ dừng một chút. Chỉ là, vạn đạo kiếm quang tại đánh tới xiềng xích màu đen đằng sau, cũng là tùy theo tán loạn. Hình thành băng tán năng lượng giống như là biển gầm phản công trở về, đem Tô Trần đâm đến bay rất ra ngoài. Tô Trần toàn thân quần áo bị kiếm khí cắt đến vỡ nát, lộ ra bên trong mặc bạch cốt ma giáp, bạch cốt ma giáp quang mang lóe lên, đem kiếm khí chi uy triệt tiêu. Nhưng ngay cả như vậy, Tô Trần trong miệng hay là một trận ngai ngái, phun ra một cô máu tươi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, dù cho có bạch cốt ma giáp bản thân, chính diện chống lại phản hư cảnh trung giai cường giả vẫn độ khó cực lớn. Mắt thấy xiềng xích màu đen lại lần nữa đánh tới, Tô Trần không chút do dự, lập tức đem chân nguyên rót vào bạch cốt trong ma giáp, toàn thân lực lượng tăng vọt. Sau đó, Tô Trần đấm ra một quyền, thẳng tắp đón lấy xiềng xích màu đen kia. Và anh, song phương chiêu thức đụng vào nhau, Tô Trần quyền mang lập tức chôn bụi, cả người bị cái kia phản xung chi lực mang đến như là mũi tên rời cung bình thường bay ngược mà ra. Áo tím cường giả lập tức biến sắc, hắn dùng xiềng xích màu đen là muốn khóa lại Tô Trần, lại không nghĩ rằng đối phương lợi dụng phản xung chi lực, ngược lại đem khoảng cách kéo đến càng xa. Ngay sau đó, áo tím cường giả lập tức thôi động tốc độ cao nhất, hướng Tô Trần bay ngược phương hướng đuổi theo. Chỉ là, lúc này, Tô Trần đã hoàn toàn thoát ly miệng núi lửa phạm vi, lại lần nữa tế ra thủy thần chi bọn, thành công xuyên thẳng qua hư không rời đi. Tại áo tím trong mắt cường giả, Tô Trần thân ảnh chỉ là một cái thoáng liền biến mất, tốc độ nhanh đến làm cho người khó có thể tin, muốn lại tìm lại là khắp nơi tìm không đến. Không. Áo tím cường giả gầm thét chấn động toàn bộ núi lửa, liền liên hạ phương bình tĩnh không biết bao lâu dung nham, cũng bắt đầu rời sông lấp biển. Đáng giận. Tiểu tử đáng giận. Nếu để cho ta tìm tới ngươi, ta muốn để ngươi chém thành muôn mảnh. Cường giả liên tục gầm thét, tiếng gầm gừ đem cái kia dung nham chấn động không ngừng sôi trào. Bất kỳ nhưng bên trong, lại là có một đạo tiếng hừ lạnh từ cái kia dung nham dưới đáy băng lên. Nhiều lần quấy nhiễu bản tọa tu luyện, muốn chết. Thanh âm này mang theo huy hoàng chi uy, mặc dù nói chính là ngôn ngữ nhân loại, nhưng lại lộ ra không gì sánh được rộng lớn to lớn, không hề giống là nhân loại phát ra thanh âm. Mà lúc này giờ phút này, trong thanh âm này càng là mang theo một loại kiểm chế đã lâu nộ khí. Ai? Áo tím cường giả lập tức cúi đầu, kết quả con ngươi co rụt lại, bị một màn trước mắt cả kinh suýt nữa hồn phi phách tán. Chỉ gặp từ cái kia thể lỏng trong dung nham, giờ phút này đúng là có một đoàn hồng quang đống nhiên xung ra, giờ khắc này liền ngay cả hư không không khí tốc độ chạy đều phảng phất dừng lại. Sau một khắc, đoàn hồng quang kia triệt để xông ra dung nham trạng thái bề mặt, bốn phía nhiệt độ lập tức thẳng tắp lên cao, đáng sợ sóng nhiệt làm cho không khí chung quanh đều rất giống sôi trào bình thường, tràn đầy thiêu đốt cảm giác. Tại đoàn hồng quang này bên trong, loan thoáng có thể thấy được một đạo khổng lồ vô địch thân ảnh, ở trong đó không ngừng bốc lên, hai cánh che khuất bầu trời, rõ ràng là một đầu cự hình phi cầm dáng vẻ. Cái này, áo tím cường giả vừa nhìn thấy cái này cự hình bóng dáng, lập tức cặp mắt trợn tròn, lộ ra thần sắc khó có thể tin, đầu lưỡi phảng phất đều trở nên không lưu loát đứng lên, đây là chỉ là. Không đợi hắn một câu nói xong, hồng quang kia bên trong sinh linh hướng phía trước xông lên, một tấm khổng lồ miệng lớn, chuẩn xác không sai đem áo tím cường giả thân thể thôn phệ vào bụng. Đường đường một tên phản hư cảnh trung giai cường giả, cứ như vậy táng thân tại dung nham dưới đáy sinh linh thần bí trong bụng. Mà trong hồng quang kia sinh linh thần bí, tại thôn phệ áo tím cường giả đằng sau, quay đầu nhìn về Tô Trần Tuấn Di rời đi phương hướng, đột nhiên, tựa hồ cực kỳ ngoài ý nhẹ nhàng a một tiếng, cái kia bao phủ tại trong hồng quang cự nhãn, ngóng nhìn Tô Trần rời đi phương hướng, trong đó toát ra một vòng vẻ nghi hoặc. Bất quá, sinh linh này cũng không nhìn bao lâu, sau một lát liền thu hồi ánh mắt. Cái kia che khuất bầu trời thân thể lại lần nữa xông về phía dưới to lớn hồ dung nham bên trong. Nếu như giờ phút này Tô Trần ở chỗ này, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì hồng vân kia bao phủ bên trong sinh linh, mặc dù thấy không rõ lắm toàn cảnh, lại có thể nhìn thấy nó thon dài đôi cánh, hỏa hồng màu sắc, cùng cái này nóng rực hỏa thuộc tính khí tức, đủ loại này đặc thù, cũng có thể làm cho người liên tưởng đến một loại đại danh đỉnh đỉnh sinh linh. Một lát sau, hồ dung nham khôi phục bình tĩnh, thật giống như cho tới bây giờ cũng không từng phát sinh qua cái gì bình thường. Chương 1985 trắng kình đất phong cùng chợ đen. Chương 1985 trắng kình đất phong cùng chợ đen. Tiên quang vương triều cảnh nội trên một toàn núi hoang, đột nhiên có một đạo lưu quang từ xa mà đến gần mà đến, rơi vào đỉnh núi hóa thành ba đạo nhân ảnh. Cái này ba đạo nhân ảnh rõ ràng là chạy ra miệng núi lửa Tô Trần ba người. Hô, Tô Trần giãn nhẹ một hơi, đem trong tay mang theo sầm bình hòa thủy nguyện buông xuống, lập tức liền ngồi xếp bằng, xuất ra đan dược phục dụng, khôi phục chân nguyên. Trước đó hắn bởi vì áo tím cường giả ở đây nguyên nhân, cho nên không có đem hai người này để vào không gian giới tử. Cũng may lấy hắn bây giờ thể chất, mang theo hai người này cũng không phải là chuyện rất khó. Bất quá, hắn chỉ có hai cánh tay, cho nên tấm tiêu phong cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Tô Trần cũng không có cái gì cảm giác cái nấy, dù sao hắn cứu người là tình cảm, không cứu người là bản phận, huống chi tấm tiêu phong trên đường đi trừ cống hiến rất nhiều ánh mắt kinh bị bên ngoài, thật đúng là không nhìn ra hắn đường đường chính chính đối với đội ngũ làm ra cái gì mặt khác cống hiến. Sâm Bình Hoa Thủy Nguyệt bị đặt nằm dưới đất, qua nửa ngày, hai người đều là chậm rãi tỉnh lại. Đầu đau quá. Hai người đều là rên rỉ lên tiếng. Trước đó cái kia áo tím cường giả hồn hại công kích dư uy còn tại, để bọn hắn hai cái đầu đều là có chút hỗn loạn. Chúng ta đây là ở đâu? Trước đó tại núi lửa kia trong huyệt động, hai người hồi tưởng lại trước đó tại núi lửa trong huyệt động kinh lịch, đều là sắc mặt biến hóa. Bọn hắn đều cuối cùng ký ức đều là dừng lại tại cùng áo tím cường giả giao chiến bên trong, bọn hắn còn tưởng rằng chính mình chết chắc, kết quả hiện tại mở to mắt phát hiện thế mà không chết, mà là đến một nơi xa lạ. Hai người nháy nháy mắt, thậm chí dần dần hồi phục lại, chẳng lẽ nói, bọn hắn được cứu phải không? Ánh mắt hai người lập tức nhìn về phía bốn phía, kết quả phát hiện chúng quanh trừ ngay tại phục dụng đan dược khôi phục chân nguyên Tô Trần bên ngoài, liền không có một ai. Hai người này trong mắt, thời gian dần trôi qua lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc, mở to hai mắt khó có thể tin nhìn qua Tô Trần. Hiển nhiên, đây hết thảy không khỏi là đang nói rõ, chính là Tô Trần bọn hắn từ cái kia áo tím trong tay cường giả cứu ra. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Thế nhưng là, nghĩ đến trước đó Tô Trần đối mặt dễ vàng lúc chiến lực, hai người lại có chút bán tín bán nghi. Chẳng lẽ, cái này Tô Trần thật là một cái yêu nghiệt phải không? Lại liên tưởng đến Tô Trần là Thiên Lân công chúa chiêu mới quen người, hai người không khỏi lại là một trận thoải mái. Công chúa quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh, đã sớm xem thấu nó chỗ bất phàm. Lập tức, hai người này lại là một trận xấu hổ cảm giác đánh tới, bọn hắn thế nhưng là thụ Thiên Lân công chúa chi mệnh, tương trợ Tô Trần tới lấy đến An Tức Hương, kết quả không những không có giúp một tay, ngược lại còn muốn dựa vào Tô Trần cứu giúp. Tô Trần ngược lại là đối với hai người này cảm xúc lơ đễnh, hắn quan sát bốn phía, hỏi hai người nói các ngươi biết đây là nơi nào à? Cũng không trách Tô Trần có câu hỏi này, bởi vì hắn trước đó vì chạy ra áo tím cường giả đuổi bắt Phạm Y, một hơi đã chạy ra không biết bao nhiêu dặm, chờ đến tòa núi hoang này lúc, cảnh sát chung quanh đã triệt để xa lạ. Nơi này là Sầm Bình Hòa Thủy Nguyệt thu hồi cái kia xấu hổ suy nghĩ, nhìn chung quanh dò xét một trận, đều là một mặt mờ mịt. Qua hồi lâu, Sầm Bình mới vỗ đầu một cái, nói ta nhớ ra rồi, nơi này là Trắng Tỉnh Phong Vương đất phòng, chúng ta thế mà lại đi vào Trắng Tỉnh Phong Vương địa bàn, cái này có thể phiền toái. Làm sao phiền toái? Tô Chấn hỏi, hẳn là nơi đây khoảng cách Vương Đô rất xa.
Không, không phải xa vấn đề.
Sầm Bình lắc đầu, ngươi.
Nô, Tô công tử ngươi có chỗ không biết, Trắng Tỉnh Phong Vương là nhất duy trì đại vương tử một vị phong vương, bởi vì đại vương tử mẫu thân chính là xuất thân từ Trắng Tỉnh Phong Vương gia tộc, đương đại Trắng Tỉnh Phong Vương là đại vương tử cậu ruột. Có tầng quan hệ này, mà chúng ta là công chúa điện hạ người, muốn rời khỏi Trắng Tỉnh Phong Vương đất phong về Vương Đô đi, khẳng định sẽ nhận cản trở, thậm chí sẽ cố ý không để cho chúng ta rời đi. Sầm Bình lúc đầu muốn gọi thẳng Tô Trần danh tự, nhưng lời đến khỏe miệng lại đổi thành kính xưng. Trước đó hắn cũng không có đối với Tô Trần từng có khách khí như vậy thái độ, bởi vậy có thể thấy được nó đối với Tô Trần tâm tính biến hóa. Mà lại, mặc dù là mặt lộ vẻ khó xử, nhưng Sầm Bình cũng không có mảy may trách tội Tô Trần dẫn bọn hắn lại tới đây, bởi vì hắn rất rõ ràng biết, Tô Trần là bởi vì muốn tránh né áo tím cường giả truy sát, cho nên mới sự cấp toàn quyền, lại tới đây. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ biết thân phận của chúng ta? Tô Trần nghi vấn hỏi, chính mình cùng Sầm Bình Thủy Nguyệt hai người cũng không phải cái gì vương triều bên trong đập đến thượng hào cường giả, Trắng Kình Phong Vương người làm sao sẽ biết chính mình ba người là Thiên Lân công chúa người? Tô công tử cũng không nên xem thường các vương tử năng lượng. Sầm Bình đạo, ta muốn, tại ngươi vừa bị công chúa điện hạ mời chào ngày đầu tiên, liền chí ít có 3-4 vị vương tử dưới tay ngành tình báo nhận được tin tức. Mà cái này Trắng Kình Phong Vương, hắn thuộc về đại vương tử người, dưới tay hắn người 89/10 cũng có tin tức của ngươi. Nếu như chúng ta muốn rời khỏi Trắng Kình đất phong lời nói, liền sẽ bị Trắng Kình Phong Vương người phát hiện. Là như thế này a? Tô Trần nhíu mày, dựa theo trước đó bác Xuyên nói, từ núi lửa sau khi trở về còn kém không nhiều nên đến Cựu Giao chùa cổ lĩnh hội thời gian, bởi vậy có thể thấy được Cựu Giao chùa cổ lĩnh hội thời gian hẳn là ngay tại gần đây, nhưng mình lại bị cuốn tại Trắng Kình đất phong, chẳng lẽ lại bởi vậy mà không kịp chạy về Vương Đô? Cái này Cựu Giao chùa cổ mở ra thời gian cũng sẽ không bởi vì chính mình mà biến hóa, mà lại bỏ qua lần này mở ra, lần tiếp theo cũng không biết lúc nào. Sầm Bình cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông.
Có. Lúc này, Thủy Nguyệt cũng là gọi một tiếng, ta có phương pháp có thể làm cho chúng ta sớm một chút trở lại Vương Đô.
Phương pháp gì?
Tô Trần lập tức hỏi.
Cái kia Thủy Nguyệt lời nói sắp đến bên miệng, lại là do dự, nhìn thoáng qua Sầm Bình, "Ơ đúng đạo, đầu tiên nói trước, Tô công tử đã cứu chúng ta mệnh, ta nguyện ý đem cái này phương pháp chia sẻ cho Tô công tử. Bất quá, phương pháp này khả năng không phải rất phù hợp vương triều luật pháp, nhưng cũng không tính là hoàn toàn pháp, thuộc về khu vực màu xám. Chỉ là, nếu để cho người khác biết chúng ta dùng phương pháp này, có thể sẽ không tốt lắm yên tâm, không có người sẽ tiết lộ ra ngoài."
Sầm Bình đạo, "Biết thân phận chúng ta chỉ có các vương tử tổ chức tình báo, những người khác cũng không đến mức biết thân phận của chúng ta. Về phần ba người chúng ta, tự nhiên càng sẽ không tiết lộ ra ngoài.
Phương pháp gì thì nói mau, chỉ cần không có vượt qua chức trách của chúng ta ranh giới cuối cùng là có thể, trọng yếu là muốn để Tô công tử có thể kịp thời chạy trở về tham gia Cựu Giao chùa cổ lĩnh hội."
"Tốt." Có Sầm Bình lời nói này, Thủy Nguyệt lúc này mới yên tâm, hướng Tô Trần đạo, "Tô công tử biết chợ đen à?"
"Không biết."
Tô Trần lắc đầu. Hai người đều là lập tức mặt lộ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Trần vậy mà lại không biết chợ đen này tồn tại, chẳng lẽ Tô Trần là từ tin tức Bế Tắc xa xôi địa khu tới? Nhưng là Bế Tắc xa xôi địa khu, lại thế nào khả năng sinh ra thiên tài như vậy đâu?
Chương 1986 tuyển cơ thương hội, chương 1986 tuyển cơ thương hội, hai người cũng không nghĩ nhiều, Thủy Nguyệt đạo, cái kia cho ta hướng Tô công tử thuyết minh sơ qua một chút chợ đen. Kỳ thật Thiên Quang Vương trong triều một mực có lẻ lẻ tẻ tinh chợ đen dưới mặt đất, bất quá, chợ đen thật hình thành quy mô, cái kia muốn từ 10 năm trước nói lên. 10 năm trước không biết từ chỗ nào tới một cái gọi tuyển cơ thương hội tổ chức, cái này tuyển cơ thương hội vừa tiến vào Thiên Quang Vương hướng, liền nhanh chóng quyết trường, mở rất nhiều chi nhánh, rất nhanh thành quy mô. Nhưng là rất nhanh tuyển cơ thương hội liền bị vương thất chấn ép, vương thất cho là tuyển cơ thương hội lai lịch không rõ, không cho phép nó tiếp tục ở trên trời quang vương hướng phát triển, đồng thời đối với tuyển cơ thương hội hiện hữu chi nhánh tiến hành thanh trừ. Chỉ là tuyển cơ thương hội cũng không vì vậy mà rời khỏi thiên quang vương hướng, mà là chuyển sang hoạt động bí mật, tại ngắn ngủi không đến trong 10 năm, liền thành lập nên bức xạ toàn bộ thiên quang vương hướng chợ đen dưới mặt đất lưới. Mà chợ đen cái từ này ở trên trời quang vương hướng cũng đã thành tuyển cơ thương hội cách gọi khác, chỉ cần là chợ đen dưới mặt đất, trên cơ bản tất cả đều là tuyển cơ thương hội người tại quản lý. Ở trên trời quang vương hướng mỗi một cái thành trì đều có tuyển cơ thương hội chợ đen dưới mặt đất phân thị, tin tưởng Trắng Kình đất phong thủ phủ Trắng Kình thành cũng sẽ không ngoại lệ.
Thủy Nguyệt nói ra. Nghe Thủy Nguyệt lời nói, Tô Trần lông mày không khỏi chớp chớp, ngắn ngủi không đến 10 năm liền có thể bức xạ toàn bộ vương triều. Cái này tuyển cơ thương hội năng lượng thật đúng là không nhỏ, hay là nói có chứa chức vị cao người trong bóng tối tương trợ đâu.
Vậy chúng ta phải làm thế nào liên hệ tuyển cơ thương hội? Nếu bọn hắn là chợ đen, hẳn không phải là muốn liên lạc liền liên hệ đến.
Tô Trần đạo.
Tô công tử yên tâm, ta có phương pháp. Mấy năm trước đó ta đã từng bởi vì lý do bất đắc dĩ đi qua chợ đen, bảo lưu lại tín vật của bọn hắn.
Thủy Nguyệt nói, lấy ra một viên gấp thành hạt giấy hình dạng phụ lục, hướng trong đó rót vào chân nguyên, hạt giấy lập tức sống lại, ở giữa không trung nhẹ nhàng bay múa, nếu như không cẩn thận xem xét lời nói, chỉ sợ thực sẽ tưởng rằng bật sống. Hạt giấy xoay một lát, liền hướng một cái phương hướng bay đi.
Đuổi theo nó, liền có thể tìm tới gần nhất chợ đen chỗ ở.
Thủy Nguyệt vội vàng nói, ba người lập tức thôi động bước chân, đuổi theo hạt giấy kia.
Cùng một thời gian, Thiên Quang Vương đều bên trong, một chỗ trong ồn ào có yên tĩnh trạch viện. Trạch viện này là đại vương tử bí mật sản nghiệp, giờ này khắc này, đại vương tử thủ hạ một người trung niên phụ tá đang ngồi ở trạch viện trong đại sảnh, xử lý một việc thích hợp. Mà ở tên này trung niên phụ tá trước người lối thoát mặt, thì là có một bóng người đứng. Nếu như Tô Trần ba người ở đây, nhất định có thể nhận ra, đạo thân ảnh này, thình lình chính là bọn hắn tại núi lửa trong huyệt động đụng phải Dễ Vàng. Giờ này khắc này, Dễ Vàng sắc mặt tái nhợt, ngay tại hướng đại vương tử tên kia trung niên phụ tá báo cáo mình tại núi lửa trong huyệt động kinh lịch. Nếu để cho đại vương tử thủ hạ bên ngoài người thấy cảnh này, khẳng định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì Dễ Vàng là sát huyết minh người, sát huyết minh cũng thuộc về tổ chức dưới mặt đất, tại Tam Đại Vương triều đều là du tẩu tại khu vực màu xám tồn tại. Sát huyết minh sát thủ, mỗi một cái đều là tội ác chồng chất, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng bây giờ, sát huyết minh ngân bài sát thủ lại là thành đại vương tử thủ hạ, vì đại vương con bán mạng, có thể thấy được vương thất cũng không phải một chốn được lạc. Ngươi nói là, một tên phản hư cảnh trung giai cường giả, tại núi lửa trong huyệt động truy sát ngươi, cùng mặt khác một nhóm người. Tên kia trung niên phụ tá đối với Dễ Vàng hỏi. Không sai, cái kia phản hư cảnh trung giai cường giả không biết lai lịch gì, nhưng có thể xác định, hắn không phải trùng hợp xuất hiện, mà chính là hướng về phía chúng ta tới. Dễ Vàng luôn miệng nói, không biết ta chỗ nào đắc tội hắn, nhưng là hắn hung hăng nhìn ta chằm chằm truy sát, ta thật vất vả mới thoát ra tìm đường sống tốt. Cái kia trung niên phụ tá khoát tay chặn lại, đối với phía dưới nhân đạo, tiến vào núi lửa hang động một nhóm người khác tư liệu đâu. Lấy tới. Là. Thủ hạ lập tức nâng đến một chồng tư liệu. Cái kia trung niên phụ tá liếc nhìn phim tư liệu khác, không khỏi cười lạnh, mặt khác một nhóm người là Thiên Lân công chúa người. Tốt một cái công chúa điện hạ, thật sự là chỗ nào đều có nàng, trốn không thoát. Dễ Vàng đứng ở phía dưới, ánh mắt cũng là hướng trung niên phụ tá tài liệu trong tay nhìn lại, chỉ nghe trung niên phụ tá tiếp tục thì thầm, Thiên Lân công chúa phái đi người là nó dưới tay ba tên phụ tá, cùng chiêu mới quên một tên thiếu niên phụ tá chiêu mới quên thiếu niên phụ tá. Dễ Vàng trong lòng hơi động, vội vàng báo cáo, đại nhân, trong bọn họ hoàn toàn chính xác có một thiếu niên cực mạnh, rõ ràng nhìn qua chỉ có tìm vũ cảnh tam trọng tu vi, lại có thể đem thuộc hạ đều đánh lui. Ân, là vượt cấp khiêu chiến thiên tài a. Cái kia trung niên phụ tá nghe vậy, cũng là một lần nữa nhìn về phía tài liệu trong tay, chiêu mới quên thiếu niên phụ tá, tên là Tô Trần. Cái kia trung niên phụ tá vẫn trầm tư, Dễ Vàng bên kia lại là đã thấp giọng hô nói Tô Trần. Đây không phải là sát huyết minh sổ đen bên trên người a? A, trung niên phụ tá rốt cục thả ra trong tay tư liệu nhìn xem Dễ Vàng, sát huyết minh sổ đen bên trên người. Không sai, cái này Tô Trần là một tháng trước mới tiến vào sát huyết minh sổ đen, bởi vì hắn hư hư thực thực giết chết sát huyết minh một tên sát thủ. Dễ Vàng nói, đột nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói, không đúng, cái kia Tô Trần là ở trên trời bên vương triều tiến vào sổ đen. Chẳng lẽ là trùng tên trùng họ? Trung niên phụ tá cũng là lông mày có chút dương lên, mọi người đều biết, có thể lên sát huyết minh sổ đen người, cùng sát huyết minh đều có không thấp thù hận. Sát huyết minh bản thân là tại Tam Đại Vương triều đều có phần bánh lái, nhưng sổ đen là cùng hưởng, cũng chính là ở trên trời bên vương triều tiến vào sổ đen, Thiên Quang Vương hướng sát huyết minh thành viên cũng có thể nhìn thấy. Đại nhân, cái này Tô Trần sẽ không phải là Thiên Nguyên Vương triều người, trộm đi đến Thiên Quang Vương hướng tới đi. Dễ Vàng đột nhiên mặt lộ một cỗ xảo trá chi sắc, nếu là như vậy, hắn hoàn thành công chúa thủ hạ. Chúng ta có thể lợi dụng tin tức này làm chút gì đâu? Không cần làm cái gì. Cái kia trung niên phụ tá lại là lắc đầu, chỉ là tiểu nhân vật không đáng nhắc đến. Huống chi, nếu thật là Thiên Nguyên Vương triều phái tới gian tế, thành công chúa thủ hạ, cái này tương đương với chúng ta nắm giữ công chúa một cái bó lớn chui, đối với công chúa tới nói, tương đương với một quả bom hẹn giờ. Nếu là bom hẹn giờ, vậy sẽ phải tại thời cơ thích hợp nhất dẫn bạo mới tốt. Đại nhân, nói cách khác trong thời gian ngắn không có khả năng động đến hắn, trước mặt hắn thuận theo tự nhiên phát triển. Dễ Vàng hỏi. Chính là trung niên phụ tá đạo. Dễ Vàng không khỏi liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Lúc đầu hắn còn muốn, nếu như này Tô Trần thật là sát huyết minh sổ đen bên trên cái kia Tô Trần lời nói, hắn tìm mấy người cùng một chỗ tùy thời đem nó xử lý, liền có thể từ sát huyết minh nhận lấy phần thưởng phong phú. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên ý nghĩ này của mình là không thể thành. Trung niên phụ tá lại là không để ý đến Dễ Vàng tâm thái, mà là đem lực chú ý chuyển đến Dễ Vàng nói tới tên kia phản hư cảnh trung giai cường giả trên thân. Chương 1987 đạt thành giao dịch, chương 1987 đạt thành giao dịch, cái kia phản hư cảnh trung giai đến tột cùng là lai lịch gì, sẽ ở núi lửa hang động phục kích người của chúng ta cùng công chúa người. Nam tử trung niên suy tư một lát, phân phó nói, cha cho ta, cần phải tra ra cái kia phản hư cảnh trung giai lai lịch. Ngoài bạn dặm Trắng Kinh đất phong. Bạch Kinh thành là Trắng Kinh đất phong thủ phủ, diện tích so Thiên Quang Vương đều nhỏ một chút, nhưng trình độ náo nhiệt không thua Thiên Quang Vương đều. Người đến người đi phồn hoa trong phố xá sầm uất, có ba tên phong trần mệt mỏi võ giả tại trong dòng người xuyên thẳng qua, cuối cùng tại bên đường một nhà khách sạn trước dừng lại. Trước khách sạn treo không tiếp tục kinh doanh lệnh bài, đại môn đóng chặt. Từ cửa ra vào mạng nhện cùng cũ nát trình độ đến xem, khách sạn này hẳn là đã bỏ phế một đoạn thời gian rất dài, người đến người đi bên trong, không có người sẽ chú ý nhà này vứt bỏ khách sạn một chút. Bất quá, cái này ba tên phong trần mệt mỏi võ giả, lại là trực tiếp hướng đi nhà này vứt bỏ khách sạn. Ba người này chính là chạy tới Tô Trần ba người. Đi vào cửa lớn đóng chặt trước, Thủy Nguyệt gõ cửa một cái. Ai nha? Cửa lớn mở một cái khe nhỏ, từ trong cửa nhô ra một cái đầu nhỏ, là một cái 7-8 tuổi nữ đồng, nháy mắt giòn âm thanh hỏi, các ngươi tìm ai? Không phải là đi nhầm cửa đi. Thủy Nguyệt một phát bắt được ở giữa không trung xoay quanh hạt giấy, đưa cho nữ đồng nhìn, chúng ta là đến ở trọ. Nữ đồng nhìn thấy hạt giấy, lại quan sát một chút ba người, lúc này mới gật đầu một cái, đã có tín vật, các ngươi có thể tiến đến. nói, đem đại môn mở ra, để ba người tiến vào. Tô Trần ba người tiến vào trong cửa lớn, bên trong sáng tỏ thông suốt, có động tiên khác, cùng bên ngoài nhìn bức bỏ rách dưới hoàn toàn khác biệt. Trong sân, bày ra trơn bóng phiến đá đen, phía trên một mảnh lá rụng cũng không có, hiển nhiên là ngày đêm có người quét dọn. Mà tại sân nhỏ chính trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa đại sảnh, trong đại sảnh tiếng người huyên náo, nghe mười phần náo nhiệt. Ở đại sảnh trước cửa thì là đứng vững hai đội áo giáp tươi sáng hộ vệ, ương bình thường con mắt không ngừng hướng bốn phía liếc nhìn, tùy thời phòng bị có người náo sự. Trọng yếu nhất chính là, tại sân nhỏ này trên không, chống lên một cái trận pháp vòng phòng hộ, trận pháp này không chỉ đưa đến phòng ngự tác dụng, càng quan trọng hơn là còn mang theo chướng nhãn pháp, liền xem như có người từ trên sân nhỏ phương trải qua, cũng chỉ có thể nhìn thấy đây là một tòa vứt bỏ khách sạn, không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Tô Trần ba người liếc nhau, ba người đều lấy ra khăn che mặt che tại trên mặt, sau đó đi vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh kín người hết chỗ, sắp hàng từng cái quầy hàng, mà rất nhiều võ giả thì là tại quầy hàng cùng quầy hàng ở giữa xuyên qua, trên mặt mỗi người cơ hồ đều che mặt, tất cả mọi người không dò xét những người khác, chỉ là hết sức chuyên chú lấy chọn chính mình thương phẩm. Tô Trần bốn phía dò xét đại sảnh này mặc dù không lớn, lại ngũ tạng đều đủ, phàm là võ giả có thể dùng tới loại lớn thương phẩm, đều có bán. Đan dược, công pháp, võ kỹ, phù lù, yêu thú, cái gì cần có đều có. Đi theo ta. Thủy Nguyệt trong đại sảnh nhìn một vòng, liền khóa chặt một loạt dựa vào tường quầy hàng, mang theo Tô Trần cùng Sầm Bình hai người từ trong đám người chen đi qua. Mấy vị muốn chút gì? Quầy hàng kia giật lấy một tên lão giả lông mày trắng, nhìn thấy ba người tới, mở miệng hỏi. Chúng ta muốn đi Vương đô. Thủy Nguyệt đơn giản nói. Ân, ta hiểu được, không muốn tiếp nhận đất phong biên quan trạm gác kiểm tra đúng không? Lão giả lông mày trắng nhẹ gật đầu, thần sắc bên trong không có cái gì kinh ngạc, hiển nhiên có loại nhu cầu này võ giả không chỉ đám bọn hắn mấy cái, đối với tuyển cơ thương hội tới nói đã là chuyện thường xảy ra. Chợ đen tốt liền tốt tại lấy tiền sẽ làm sự tình, sẽ không hỏi nhiều. Lão giả nhanh chóng xuất ra ba tấm quân trụ, ba ngày sau đó có một chuyến phi chu tiến về Vương đô, các ngươi ở trên phi thuyền có thể miễn đi tiếp nhận kiểm tra. Giá tiền đâu? Thủy Nguyên hỏi. Mỗi người 10,000 khoảng ngân nguyên đan. Lão giả đáp, bởi vì chúng ta cần chuẩn bị quan hệ, cho nên giá tiền không có khả năng lại hàng. Tô Trần nội tâm cũng là âm thầm cảm thán, giá tiền này thật đúng là đủ quý. Nếu như trên toàn bộ phi thuyền người mỗi người thu 10,000 ngân nguyên đan, đó càng là con số trên trời. Cái này tuyển cơ thương hội thật đúng là biết kiếm tiền. Thủy Nguyệt cũng là lông mày cau lại, hiển nhiên cũng cảm thấy cái giá tiền này không hợp lý. Bất quá nàng hay là từ trong nhẫn không gian lấy ra 30,000 khoảng ngân nguyên đan, hướng lão giả kia đưa tới. Bất quá, Thủy Nguyệt tay vừa duỗi ra đến một nửa, Tô Trần liền đưa tay ngăn lại, nói số tiền kia ta bỏ ra. Này làm sao có ý tốt? Sao có thể để cho người xuất tiền đâu? Thủy Nguyệt vội vàng khoát tay cự tuyệt. Bởi vì ta muốn tiết kiệm thời gian trở lại Vương đô, cho nên mới dùng nhiều số tiền kia. Nếu như chỉ có hai người các ngươi lời nói, hoàn toàn có thể chậm rãi chờ đợi kiểm tra. Tô Trần tư duy cũng là phi thường rõ ràng, hắn biết tuy nói Tráng Kình đất phong khẳng định sẽ cản trở Sầm Bình Hòa Thủy Nguyệt về Vương đô, nhưng cũng không có quyền lợi một mực tạm giam bọn hắn, nhiều lắm thì chậm trễ cái tầm 5-3 tháng, cuối cùng vẫn muốn thả bọn hắn rời đi. Mà nếu như không có mình, hai người này coi như chậm trễ tầm 5-3 tháng cũng không sao. Cho nên, từ trên bản chất tới nói, số tiền kia là bởi vì chính mình mà thêm ra. Lại nói Tô Trần hiện tại không thiếu ngân nguyên đan, không nói trước tiên dược các thu nhập, liền nói cái kia như công tử trong nhận không gian, liền có 20-30 vạn ngân nguyên đan. 30,000 ngân nguyên đan đối với rất nhiều tìm vũ cảnh võ giả tới nói có thể là một khoản tiền lớn, nhưng đối với hiện giai đoạn Tô Trần tới nói lại không tính là gì, thiếu cái này 30,000 cũng sẽ không thiếu khối thịt, nhiều cái này 30,000 cũng không thể phát tài. Không được, đây tuyệt đối không được, hai người chúng ta không có khả năng lại thụ Tô công tử ân huệ. Thủy Nguyệt cùng Sầm Bình đều là kiên quyết cự tuyệt, vô luận Tô Trần nói thế nào, bọn hắn cũng không chịu để Tô Trần bỏ ra khoản này ngân nguyên đan. Cuối cùng, song phương đều thối lui một bước, cá nhân 10,000 ngân nguyên đan do cá nhân chính mình ra. Như vậy Thủy Nguyệt cùng Sầm Bình lúc này mới đáp ứng, đem ngân nguyên đan cho lão giả, từ lão giả trong tay cầm tới ba cái quyển trục. Quyển trục này chính là bên trên phi chu tín vật, về phần phi chu cụ thể xuất phát thời gian cùng đỗ địa điểm, lão giả cũng viết tại trên một tờ giấy cho ba người. Mang lên quyển trục, ba người rời đi quầy hàng. Phi chu muốn 3 ngày sau mới có thể đi, khó được đi vào tuyển cơ tương hội, không bằng chúng ta tất cả xem một chút có cái gì đồ vật có thể mua bán. Thủy Nguyệt đề nghị. Tốt, là ý kiến hay, vừa vặn ta có chút vật liệu muốn hối đoái thành ngân nguyên đan, ngay ở chỗ này nhìn xem có thể hay không bán tốt giá. Sầm Bình cũng là gật đầu nói. Tô công tử đâu? Hai người cùng một chỗ nhìn về phía Tô Trần. Tốt, vừa bạn ta vừa rồi tại ngoài đại sảnh nhìn thấy, cái này tuyển cơ thương hội còn có phòng tu luyện cho thuê, ta muốn đi tu luyện thất nhìn xem. Tô Trần đạo, vậy chúng ta ba người tách ra hành động đi, các người đi bán đồ, ta đi tu luyện thất tu luyện 2 ngày. Nói, Tô Trần nghĩ nghĩ, lại lấy ra một cái nhẫn không gian, nơi này có chút năng lượng, các người giúp ta nhìn xem có thể hay không ở chỗ này bán đi. Về phần bán đi giá cả, chỉ cần là bình thường giá thị trường hoặc là so giá thị trường hơi thấp một chút đều được. Chương 1988 gian thương gạt người, chương 1988 gian thương gạt người, trong này mai không gian giới chỉ đều là như công tử đồ vật, chủ yếu là một chút đan dược cùng độc đan. Tô Trần tự nhiên chướng mắt những đan dược này, nhưng những đan dược này đối với võ giả bình thường tới nói lại là đồ tốt, ném đi không khỏi đáng tiếc, vừa vặn thừa cơ hội này bán ra. Chúng ta phi thường nguyện ý giúp Tô công tử làm việc. Thủy Nguyệt cao hứng nói, nhận lấy Tô Trần trong tay nhẫn không gian. Vậy làm phiền Thủy Nguyệt cô nương. Tô Trần đạo. làm sao dám để Tô công tử gọi ta cô nương, vậy ta đi tu luyện khu. Tô Trần nói, cùng hai người cáo biệt, hướng phía sân nhỏ này chỗ càng sâu đi đến, khu tu luyện là ở chỗ này. Đi vào khu tu luyện, một loạt phòng tu luyện thình lình đang nhìn, một tên tỷ nữ tiến lên đây dò hỏi, khách quan, cần loại nào phòng tu luyện? Tốt nhất. Tô Trần cười nói, hắn hiện tại không kém chút tiền ấy. Tốt, cấp cao nhất phòng tu luyện là 30,000 ngân nguyên đan một ngày, trong phòng tu luyện kết nối linh mạch dưới mặt đất, có thể đạt tới ngoại giới thiên địa linh khí 8 lần đến gấp 10 lần. Tỷ nữ nói ra, cho ta một gian cấp cao nhất phòng tu luyện, ta muốn 3 ngày. Tô Trần lấy ra 90,000 ngân nguyên đan đưa cho tỷ nữ, sau đó tại tỷ nữ chỉ dẫn bên dưới, tiến vào một gian đỉnh cấp phòng tu luyện. Kỳ thật ngân nguyên đan bên trong liền chứa không ít thiên địa linh khí, nhưng võ giả một ngày có thể phục dụng ngân nguyên đan là có hạn, phục dụng nhiều nhục thân không thể thừa nhận. Cho nên rất nhiều võ giả cũng sẽ bỏ ra ngân nguyên đan đến thuê dạng này phòng tu luyện, bởi vì loại phòng tu luyện này kết nối linh mạch dưới mặt đất, linh mạch linh khí tương đối càng ôn hòa, nhục thân một ngày có thể hấp thu nhiều linh khí hơn. Mặc dù như vậy, một ngày khẳng định là hấp thu không đến tương đương với 10,000 ngân nguyên đan linh khí, nhưng giá cả lại muốn 10,000 ngân nguyên đan một ngày. Dạng này phòng tu luyện nhằm vào chính là thời gian quý giá võ giả, loại võ giả như này bình thường ở vào tu luyện hoàng kim kỳ, cầu làm mau chóng thăng cấp, vì thế tình nguyện bỏ ra tràn giá ngân nguyên đan. Đương nhiên, phòng tu luyện linh khí, nhục thân cũng là có một cái tiếp nhận hạn độ, nhiều làm theo không được. Cho nên, dạng này đỉnh cấp phòng tu luyện cũng không thể ở trong đó đợi quá lâu. Tô Trần chỉ có 3 ngày thời gian, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn thuê 3 ngày, không đến mức vượt qua nhục thể của hắn tiếp nhận hạn độ. Tiến vào trong phòng tu luyện, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Tô Trần lập tức vận chuyển hỗn độn tiên lục thân thể như là như lỗ đen cường lực cấp lấy trong phòng tu luyện năng lượng, bắt đầu tu luyện. Tại chợ đen đại sảnh giao dịch bên trong. Vậy phải làm sao bây giờ a? Thùy Nguyệt mặt lộ vẻ lo lắng, đối với bên người Sầm Bình đạo, đều nói Tuyền Cơ Thương hội tín dự rất tốt a, làm sao lại xuất hiện loại sự tình này đâu? Sầm Bình cũng là lông mày bật lên, nhìn xem trong tay một viên nhẫn không gian, từ đó rầm rầm đổ ra một chút ngân nguyên đan, đặt ở trước mắt xem xét tỉ mỉ, kỳ quái, vừa rồi tại quầy hàng nhìn không ra, nhưng bây giờ nhìn kỹ, thật là tàn thứ phẩm. Sầm Bình nói, thở phì phò nói, hết thảy 50,000 ngân nguyên đan, cơ bản tất cả đều là tàn thứ phẩm. Tuyền Cơ Thương hội vậy mà dùng loại này tàn thứ phẩm ngân nguyên đan gạt người, loại này ngân nguyên đan căn bản không đáng một đồng, cầm lấy đi cùng người khác hối đoái tài nguyên người khác đều không thu, thật là thật đáng giận. Đây không phải là Tuyền Cơ Thương hội người. Thùy Nguyệt cải chính, là mặt khác thương gia, chỉ bất quá đám bọn hắn bởi vì cùng Tuyền Cơ Thương hội có hợp tác, cho nên tại chợ đen có một cái quầy hàng. Đều tại ta, muốn tìm một cái giá thu mua cao một chút quầy hàng, kết quả bị bọn hắn dùng tàn thứ ngân nguyên đan lừa gạt. Mặc dù nói không phải Tuyền Cơ Thương hội chính mình quầy hàng, nhưng chúng ta nếu là ở chợ đen phạm vi bên trong náo sự, thế tất sẽ đắc tội Tuyền Cơ Thương hội, thực sự không phải một cái hành vi sáng suốt. Nếu như chỉ là chính chúng ta sự tình, khả năng như vậy nén giận, cứ tính như vậy. Sầm Bình nhíu mày, trầm tư nói, nhưng những này tàn thứ ngân nguyên đan là bán Tô Trần công tử đồ vật đổi lấy, Tô công tử tín nhiệm chúng ta mới khiến cho chúng ta giúp hắn bán đồ, chúng ta không thể để cho Tô công tử bị thua lỗ. Hay là trở về lấy một cái công đạo. Tốt, chúng ta đi đòi công đạo. Thùy Nguyệt nhẹ gật đầu, cùng Sầm Bình cùng một chỗ trở lại đại sảnh giao dịch bên trong một tòa trước quầy. Tại quầy hàng kia sau, giờ phút này đang có một tên nhìn xem 10 phần tinh minh tên nhỏ con trưởng quỹ, đang cùng một tên khách nhân nói chuyện với nhau, hoặc là nói, ngay tại hướng một tên khách nhân chào hàng thương phẩm. Mắt thấy tên nhỏ con này trưởng quỹ nước miếng tung bay, lưới rực rỡ hoa sen, chính nói đến tên khách nhân kia tâm động lúc, đột nhiên phanh một tiếng vang thật lớn đánh gãy tên nhỏ con trưởng quỹ lời nói. Chỉ gặp lại là một nam một nữ xuất hiện tại quầy hàng bên cạnh, nam tử kia dùng sức vỗ quầy hàng, thuận tiện đem một viên nhẫn không gian đập vào trên quầy, mới phát ra tiếng vang. Đến các ngươi quầy hàng bán đồ, các ngươi cố ý cho chúng ta tàn thứ ngân nguyên đan, lại là hà đạo lý? Sâm Bình cố ý phóng đại giọng, làm cho cả đại sảnh đều có thể nghe thấy thanh âm của mình. Cái gì tàn thứ ngân nguyên đan? Từ đâu tới vô lại, thiếu ngậm máu phun người. Tên nhỏ con kia trưởng quỹ biến sắc, nhìn một chút tên kia hắn ngay tại hướng chi chào hàng khách nhân, kết quả phát hiện đối phương đã sớm bị chiến trận này dọa đến rời đi, không khỏi nhìn hằm hằm Sâm Bình cùng Thủy Nguyệt hai người, trách cứ hai người hỏng việc buôn bán của mình. Còn muốn chống chế, tàn thứ ngân nguyên đan đều ở nơi này, có vật chứng, các ngươi đừng nghĩ lừa gạt. Sâm Bình trầm giọng nói ra, nếu như các ngươi hôm nay không cho ta một cái công đạo, ta hôm nay liền đứng tại các ngươi quầy hàng nơi này không đi. Ừ, không đi liền không đi, thì tính sao? Tên nhỏ con kia trưởng quỹ lại là không chút nào sợ, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, không tồn tại sự tình, muốn cho chúng ta cho ngươi cái gì bằng giao. Ngươi yêu đứng ở chỗ này liền đứng ở chỗ này đi, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tốt ta, thật sự là gian thương. Sâm Bình tức giận đến con mắt trợn tròn, nghĩ nghĩ đột nhiên từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái thẻ bài, đập vào trên quầy, trầm giọng nói, ngươi mở to hai mắt xem thật kỹ một chút đây là cái gì? Muốn hố người, cũng không nhìn một chút đối phương là ai. Tên nhỏ con kia trưởng quỹ ngưng mắt nhìn lại, con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ gặp Sầm Bình lấy ra cái kia trên bảng hiệu, thình lình có khắc vàng óng ánh Vương Thất huy hiệu. Trên thực tế, Sầm Bình bởi vì không muốn tiết lộ mình là trời lân công chúa người, cho nên không có lấy ra Thiên Lân công chúa tín vật, mà là lấy ra một khối Thiên Quang Vương Thất hộ vệ đội lệnh bài. Đây cũng là Thiên Lân công chúa thường xuyên là thủ hạ chuẩn bị một loại lệnh bài, tương đương với thêm một cái thân phận giả, thuận tiện thủ hạ ở bên ngoài hành tẩu dùng. Khối lệnh bài này không lừa được Trắng Kình Phong Vương người, bởi vì Trắng Kình Phong Vương bên kia khẳng định đã sớm đem bọn hắn mỗi người tư liệu dành riêng có trong hồ sơ. Bất quá lừa một chút loại này tiểu trưởng quỹ, hay là không có vấn đề. Quả nhiên, tên nhỏ con này trưởng quỹ từ khi thấy được Sầm Bình lấy ra lệnh bài, sắc mặt chính là âm tình bất định. Mặc dù chính hắn cũng không phải là Tuyển Cơ Thương Hội người, thế nhưng là nơi này là Tuyển Cơ Thương Hội địa bàn, Tuyển Cơ Thương Hội vốn là thuộc về tổ chức dưới mặt đất, Vương Thất chen ép cũng không kịp, nếu như lại trêu chọc người Vương Thất, chỉ sợ Tuyển Cơ Thương Hội càng có phiền phức. Nói như vậy, tên nhỏ con này trưởng quỹ bản nhân cũng nên chịu không nổi. Chương 1989 chấp pháp trưởng lao, chương 1989 chấp pháp trưởng lao vẫn là câu nói kia, hôm nay nếu như không cho chúng ta một cái công đạo, chúng ta liền không đi. Sâm Bình nói, dứt khoát hướng trước quầy vừa đứng, cao lớn như tường thân thể đem quầy hàng ngăn trở hơn phân nửa. Trọng yếu nhất chính là Sâm Bình đã lộ ra át chủ bài, là người Vương Thất, tình huống liền cùng vừa rồi khác biệt. Hắn hướng chẳng này, ở đây khách nhân cơ bản không có dám tới. Khách nhân tới nơi này, lúc đầu phần lớn đều là lén lút, nếu như bị người Vương Thất phát hiện, vậy thì tương đương với phạm pháp bị đội chấp pháp phát hiện, ai sẽ muốn được phát hiện? Các ngươi tên nhỏ con trưởng quỹ hít sâu một hơi, khí hận đạo, đi, đi, các ngươi chờ một lát, ta một người trưởng quỹ không làm chủ được, ta xin mời Đông gia đến cùng các ngươi làm luận. Nói, tên nhỏ con trưởng quỹ bước nhanh đi ra. Một lát sau, hắn mang theo một tên nam tử trẻ tuổi trở về. Nam tử trẻ tuổi này mặc ra lông áo khoác, lộ ra rất là phú quý, hai mắt khỏe mắt hướng lên trao lên, đi ra liền không nhanh không chậm lườm Sầm Bình Hòa Thủy Nguyện một chút. Đây là chúng ta thiếu Đông gia. Tên nhỏ con kia trưởng quỹ giới thiệu nói. Hai vị, sự tình ta đã nghe nói, đây đều là hiểu lầm, có thể từ từ câu thông. Cái kia thiếu Đông gia cũng là mỉm cười, mở miệng nói ra. Sầm Bình Hòa Thủy Nguyệt nhưng đều là sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì đối phương thái độ tốt liền buông lòng cảnh giác. Bọn hắn biết, loại này dùng tàn thứ ngân nguyên đang theo thứ tự hàng nhái sự tình, vẹn vẹn một người trưởng quỹ là không có quyền hạn cũng không có lá gan làm như thế, khẳng định có người ở phía trên thụ ý mà phía trên này người, 89/10 chính là trước mắt cái này cái gì thiếu Đông gia. Đem tàn thứ ngân nguyên đan đổi thành tốt ngân nguyên đan, việc này cứ như vậy. Nếu không, đừng trách ta trước mặt mọi người cho các ngươi khó xử. Sầm Bình uy hiếp nói. Khách nhân đừng nổi giận, nói không phải nói như vậy, chúng ta không có đã cho ngươi tản thứ ngân nguyên đan, sao là đổi đâu. Cái kia thiếu Đông gia vẫn là khí định thần nhàn, vì để tránh cho chúng ta thương hội thanh danh bị hao tổn, ta cũng là đặc biệt mời tới Tuyển Cơ Thương Hội một vị chấp pháp trưởng lão. Các ngươi không tin được ta, tổng hẳn là tin được Tuyển Cơ Thương Hội đi. Chợ đen chín thành nghiệp vụ đều là Tuyển Cơ Thương Hội chính mình nắm chắc, chỉ có số ít quầy hàng sẽ có mặt khác thương hội cầm giữ, những thương hội này bình thường đều là cùng Tuyển Cơ Thương Hội có tình vắng lai, cho nên mới sẽ thu hoạch được tại chợ đen nắm giữ một cái quầy hàng quyền lợi. Cũng tỉ như cái này thiếu Đông gia thương hội, cũng là bởi vì từng tại Tuyển Cơ Thương Hội thế lực còn nhỏ thời điểm trợ giúp qua Tuyển Cơ Thương Hội, liền được trong chợ đen một cái quầy hàng. Tại trong chợ đen nắm giữ một cái quầy hàng, đối với mấy cái này thương hội tới nói có rất lớn ý nghĩa, bởi vì luôn có chút mua bán là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng cùng lúc đó những này mua bán cũng là có rất lớn chất béo, mà nếu như không tiến vào chợ đen lời nói, liền không cách nào được chia khối này bánh ngọt. Mặc dù nói chợ đen lợi ích chủ yếu vẫn là Tuyển Cơ Thương Hội cầm giữ, nhưng lớn như vậy lợi nhuận, chỉ cần hơi rõ rỉ ra một chút, cũng đủ làm cho bình thường thương hội chống đỡ cái bụng tròn. Mà vì duy trì chợ đen trật tự, đồng thời cũng là vì cam đoan Tuyển Cơ Thương Hội tín dự, Tuyển Cơ Thương Hội tại trong chợ đen thiết trí cơ cấu chấp pháp, giám sát từ bên ngoài đến thương hội, một khi xuất hiện có hại chợ đen tín dự sự tình, lập tức đuổi ra chợ đen. Cho nên, nghe được Tuyển Cơ Thương Hội chấp pháp trưởng lao sẽ đến, Sầm Bình Hòa Thủy Nguyệt nhìn nhau, cuối cùng yên tâm một chút, chậm đợi Tuyển Cơ Thương Hội chấp pháp trưởng lao tiến đến. Qua ước chừng thời gian một nén nhang, một tên lão giả mặc bạch bảo đi tới bọn hắn trước quầy. Tham kiến trưởng lão. Tên kia thiếu Đông gia liền đội vàng đứng lên nên đón, cười làm lành nói, trưởng lão đại giá quang lâm, tất mộ không có từ xa tiếp đón. Lão giả mặc bạch bào nhàn nhạt lườm cái này họ Tất thiếu Đông gia một chút, trực tiếp tại hiện trường duy nhất trên một cái ghế đại mã kim đao tòa hạng, hỏi, các ngươi triệu hoán bản trưởng lão đến đây, cần làm chuyện gì? Trưởng lão, là như vậy. Tất thiếu Đông nhà đoạt trước nói, là hai người này đến ta thương hội quầy hàng bán ra thương phẩm, chúng ta thương hội cho bọn hắn 50,000 ngân nguyên đan giá cả, kết quả bọn hắn lấy đi ngân nguyên đan, sau đó lại vòng trở lại, nói xấu chúng ta cho bọn hắn tàn thứ ngân nguyên đan, đồng thời một mực náo sự. Dưới sự bất đắc dĩ, mới mời đến trưởng lão ngài. Cái này Tất thiếu Đông nhà giam ba câu, ngược lại là đem chính mình nói đến thanh bạch, giống như kẻ cầm đầu là Sầm Bình Hòa Thủy Nguyệt bình thường. Dựa theo chợ đen quy củ, rời đi quầy hàng trước đó muốn đem ngân nguyên đan kiểm tra xong tốt đến rõ, rời quay sau, mặc kệ vấn đề gì đều tổng thể không phụ trách. Hai vị có thể từng ở trước mặt kiểm tra đếm rõ a? Không sai, chúng ta rời đi quầy hàng trước đó đã kiểm tra, chỉ bất quá khi đó ngân nguyên đan không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên ta muốn, nếu không phải là tại chúng ta rời quầy thời điểm bị bọn hắn đã đánh cháo, nếu không, chính là cái này ngân nguyên đan bị động tay động chân, lúc đó kiểm tra không ra, qua đi một hồi mới có thể kiểm tra ra có vấn đề. Thủy Nguyệt cướp lời nói, đem tàn thư ngân nguyên đan lấy tới. Cái kia chấp pháp trưởng lão phân phó nói, việc này không phải việc nhỏ, nếu để cho người biết chợ đen dùng tàn thứ ngân nguyên đan cùng người giao dịch, chợ đen tín dự sẽ thật to bị hao tổn, không qua loa được. Cầm tới chứa tàn thứ ngân nguyên đan nhẫn không gian đằng sau, cái kia chấp pháp trưởng lão từ đó đổ ra chồng chất giống như núi nhỏ ngân nguyên đan, một chút quét tới, khẽ nhíu mày. Những này ngân nguyên đan mặc dù không tính là cái gì triệt để tàn thứ phẩm, nhưng cùng tàn thứ phẩm cũng không xê xích gì nhiều, không có quá nhiều giá trị. Nếu để cho người biết chợ đen dùng cái này cùng người giao dịch, đoán chừng hiện hữu lưu lượng khách đều sẽ thật to thụ ảnh hưởng. Bất quá, những này ngân nguyên đan phía trên không có dấu vết khác, nói cách khác không có làm qua tay chân dấu hiệu, mà lại cũng vô pháp xác định những này ngân nguyên đan đến cùng phải hay không lúc trước các ngươi tại quầy hàng này cầm tới những cái kia. Cái kia chấp pháp trưởng lão ngụ ý, những này tàn thứ ngân nguyên đan còn không biết là bị ai đánh cháo đâu. chúng ta không có khả năng đánh cháo, chẳng lẽ chúng ta làm vương thất thủ hạ dòng chính bộ đội, nguyên nhân quan trọng là điểm ấy lợi ích, liền làm loại này trái lương tâm việc trái với lương tâm a. Sâm Bình lạnh lùng nói, những này ngân nguyên đan chính là chúng ta tại quầy hàng này cầm tới những cái kia, không có giả. Chấp pháp cần chứng cứ. Cái kia chấp pháp trưởng lão lại là nhún vai, đem ngân nguyên đan trả lại cho Thủy Nguyệt, sau đó nói, nếu như các ngươi có chứng cứ, có thể chứng minh đích thật là bọn hắn cho ngươi tàn thứ ngân nguyên đan, như vậy bản trưởng lão nhất định nghiêm ngặt chấp pháp. Nhưng nếu như không có, mời các ngươi rời đi, không cần nhiễu loạn chợ đen trật tự. Nói, cái này chấp pháp trưởng lão là một cái tiễn khách thủ thế. Các ngươi Dương một Thủy Nguyệt còn chưa nói xong, liền bị Sâm Bình kéo lại, rời đi quầy hàng kia. Sâm đội trưởng, vì cái gì ngăn cản ta? Thủy Nguyệt còn có chút không cam tâm. Kết quả này hoàn toàn phù hợp ta trước đó tưởng tượng, cũng coi là trong dự liệu. Sâm Bình trầm giọng nói ra, kỳ thật hắn xuất ra vương thất lệnh bài bản ý cũng chính là muốn đe dọa đối phương, ai nghĩ đến đối phương cũng không phải là loại lương thiện. Đã như vậy, vậy cũng không cần thiết lại nhiều dây dưa, tiếp tục dây dưa cũng không có khả năng đòi lại thuộc về mình ngân nguyên đan. Chương 1990 bị phong sát, chương 1990 bị phong sát, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Chẳng lẽ muốn đi hướng Tô công tử chi tiết báo cáo chuyện này a? Thủy Nguyệt cũng là hết sức buồn bực, cũng chỉ có thể dạng này. Sâm Bình cũng là buông tiếng thở dài, đối phương cái kia chấp pháp trưởng lão rõ ràng không phải dựa vào vương thất lệnh bài liền có thể đe dọa, mà lại bọn hắn lại không có nắm giữ tên nhỏ con kia trưởng quỹ cho bọn hắn tản thứ ngân nguyên đan chứng cứ, căn bản không có khả năng từ đối phương trong tay chiếm được chỗ tốt. Trắng trận cướp đoạt càng là không được, lấy toàn cơ thương hội thế lực, mấy người bọn hắn thế đơn lực bạc, căn bản không chống lại được. Là ta muốn tìm nhà bọn hắn bán tài liệu, bây giờ tạo thành tổn thất, chúng ta xuất ra 50,000 ngân nguyên đan đến, bồi thường Tô công tử. Thủy Nguyệt cắn môi một cái, mặc dù 50,000 ngân nguyên đan không phải một con số nhỏ, để nàng cực kỳ thiệt đau, nhưng trước mắt đến xem cũng không có biện pháp tốt hơn. Lúc này, cách đó không xa lại là đi tới một bóng người, chính là vừa rồi gian kia quầy hàng thiếu đông ra. Ha ha, hai vị, thật đáng tiếc các ngươi không thể từ tiệm chúng ta lừa bịp đến ngân nguyên đan. Bất quá, xem ở các ngươi đáng thương phân thượng, ta có thể đưa các ngươi một viên. Cái kia thiếu đông ra lấy ra một viên ngân nguyên đan, tiện tay ném xuống đất, lập tức cười ha ha lấy quay người rời đi. Thùy Nguyệt khó thở, muốn xông đi lên giáo huấn đối phương, cũng là bị Sầm Bình ngăn lại. Sầm Bình trầm mặt, hiện tại xúc động không có chút ý nghĩa nào, hay là suy nghĩ thật kỹ phải làm gì đi. Hai người đi đến phòng tu luyện chỗ, gặp Tô Trần vẫn ở phòng tu luyện bế quan, hai người tại thở dài một hơi đồng thời, lại sâu sắc buồn rầu đứng lên, đến cùng hẳn là làm sao cùng Tô Trần nói. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua 2 ngày rưỡi. Khoảng cách tiến về Vương Đô Phi Chu cất cánh, chỉ có cuối cùng nửa ngày thời gian. Thùy Nguyệt cùng Sầm Bình đều là chờ đợi tại Tô Trần phòng tu luyện bên ngoài, mắt thấy đã đến giờ mặt trời xuống núi, 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ. Trong lúc đó, từ Tô Trần Na ở giữa trong phòng tu luyện, tràn ngập ra một cỗ nhìn không thấy linh áp, giống như thủy triều, bao phủ phòng tu luyện 4 phía khu vực. Lập tức, linh áp rất nhanh tán đi, bất quá ngay cả như vậy, Thủy Nguyệt cùng Sầm Bình hay là hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin nói tìm ú cảnh tam trọng đỉnh phong. Rõ ràng Tô Trần đang bế quan trước đó, không có tu vi muốn tăng lên rõ ràng dấu hiệu à, nghĩ không ra nhanh như vậy liền tăng lên tới tìm ú cảnh tam trọng đỉnh phong. Ầm ầm, phòng tu luyện cửa kim loại mở ra, Tô Trần thân ảnh từ trong đó cất bước mà ra, cả người thẳng tắp như kiếm, hai mắt thần quang hàm súc. Tô công tử, hai người vội vàng nên đón. Các ngươi một mực tại nơi này chờ ta. Tô Trần trông thấy hai người, ngoài ý muốn nói, là phi chú muốn bay lên sao? Không phải, Tô công tử. Hai người vội nói, sau đó mặt lộ ấy náy cùng tâm thần bất định chi sắc, muốn nói lại thôi. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Tô Trần thấy hai người như vậy, nhíu mày hỏi. Tô công tử có lỗi với, chúng ta đem ngươi lời nhắn nhủ sự tình làm hư hại. Hai người vẻ mặt cầu xin, đem trước chuyện phát sinh từ đầu chí cuối nói một lần. Có loại sự tình này. Tô Trần nhíu mày lại, sau đó nhìn thấy hai người ấy náy thần sắc, liền lại an ủi, không có việc gì, tới chỗ như thế giao dịch vốn là có nhất định phong hiểm, chỉ cần người không có việc gì liền có thể. Hai người nghe Tô Trần lời này lại càng thêm áy náy, bọn hắn biết Tô Trần là vì để bọn hắn trong lòng thoải mái một chút mới như vậy nói, nhưng lại ngược lại để bọn hắn cảm giác càng thêm thật có lỗi. Đúng rồi, có được tới một lần chợ đen, ta muốn biết nơi này có không có giới thiệu thần lưu đạo tình hình chung cùng lịch sử thư tịch. Càng kỹ càng càng tốt. Tô Trần rời đi chủ đề, tàn thứ ngân nguyên đan sự tình còn chưa đủ di thái qua chiếm cứ tâm thần của hắn, sự chú ý của hắn đã chuyển đến chuyện trọng yếu hơn bên trên. Giới thiệu thần lưu đạo tình hình chung cùng lịch sử thư tịch. Hai người đều là có chút ngộng, một lát sau mới phản ứng được, Thủy Nguyệt vội vàng nói, có. Trước đó tại đại sảnh giao dịch thời điểm nhìn thấy có bán các loại thư tịch điện tịch quầy hàng, nghĩ đến khẳng định cũng sẽ có người nói loại kia thư tịch. Vậy liền lại đi đại sảnh giao dịch đi. Tô Trần nói, cùng hai người cùng một chỗ hướng đại sảnh giao dịch đi đến. Đi vào Thủy Nguyệt nói tới quầy hàng kia, nơi này chủ yếu là bán một chút thượng vàng hạ cám thư tịch điện tịch, cũng có công pháp võ kỳ bí tịch, nhưng người sau rất ít. So với những quầy khác tới nói, quầy hàng này cũng lộ ra quặng cuẻ rất nhiều, không giống những quầy khác như thế nóng này. Tô công tử, nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ thần lưu đạo các mặt tin tức cặn kẽ, cùng thần lưu đạo lịch sử lời nói, có thể lựa chọn mấy quyển sách này tịch. Thủy Nguyệt nhiệt tâm cho Tô Trần đề cử mấy quyển sách. Tô Trần cầm ở trong tay, hơi khẽ đảo, những thư tịch này bên trên, giảng được cũng là rất thô thiển, cũng không có hắn nghĩ muốn hiểu rõ 10 phần kỹ càng tin tức. Nghĩ đến, nếu quả thật có loại kia kỹ càng đến không làm người bình thường biết tin tức, cũng sẽ không tùy tiện lấy ra bày ở trên quầy bán. Bất quá, có dù sao cũng so không có tốt, Tô Trần tuyển vài cuốn sách đến quầy hàng trả tiền. Sâm Bình Hoa Thủy Nguyệt hai người cũng là riêng phần mình tuyệt đối với mình hữu dụng thư tịch. đi vào quầy hàng, Thủy Nguyệt dò hỏi, trưởng quỹ, những này bao nhiêu tiền? Ván thư tịch trưởng quỹ là tên lão giả, nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Sầm Bình Hòa Thủy Nguyệt lúc, đột nhiên nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, sau đó liền chém đinh chặt sắt nói, không bán.
Không bán.
Thủy Nguyệt ngây ngẩn cả người, không khỏi hỏi, không bán, ngươi tại sao muốn mở tiệm?
Ta mở tiệm, đương nhiên là bán đồ.
Lão giả kia cười lạnh một tiếng, người khác tới, lão phu hoan nghênh.
Về phần các ngươi thôi, thử, lão phu có thể làm không dậy nổi việc buôn bán của các ngươi.
Có ý tứ gì?
Thủy Nguyệt mày ngài nhăn lại.
Các ngươi đối với gian kia quầy hàng tiến hành dọa dẫm bắt chẹt sự tình, đã sớm truyền khắp chợ đen, liền ngay cả toàn cơ thương hội chấp pháp trưởng lão đều đã bị kinh động.
Lão giả kia lắc đầu, thản nhiên nói, chúng ta đây cũng là buôn bán nhỏ, lại nói chúng ta người nhẹ thế nhỏ, không chịu nổi như vậy dày vò.
Cho nên, còn xin các ngươi càng xa càng tốt, đi mua nhà khác đi, lão phu không dám làm các ngươi mua bán.
Lần này rõ chưa?
Thủy Nguyệt mặt bá một chút trở nên đỏ bừng, càng là tức giận không thôi, vừa rồi gian kia quầy hàng người, thế mà ác nhân cáo trạng trước, trái lại nói xấu chúng ta đe dọa.
Vị trưởng quý này, xin đừng nên tin vào người khác lời nói của một bên, sự thực là Sầm Bình mở miệng nói ra.
Không cần cùng ta giải thích.
Hắn nói chính là lời nói của một bên, ngươi nói đồng dạng cũng là lời nói của một bên.
Lão giả kia đưa tay bãi xuống, lão phu chỉ biết là, chấp pháp trưởng lão phán quyết, khẳng định là nhất công chính.
Nếu hắn đem bọn ngươi đổi ra đại sảnh giao dịch, vậy khẳng định là các ngươi có vấn đề.
Đi nhanh đi, chúng ta nơi này miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi bọn họ cái này vài tôn đại Phật.
Thùy Nguyệt cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút mở ra, qua một hồi lâu mới phản ứng được, đoàn người mình cái này chẳng phải là tương đương với tại tòa này chợ đen bị phong sát.
Gian kia quầy hàng thiếu đông ra, không chỉ bị cắn ngược lại một cái, mà lại còn đem lời đồn truyền đi, tại chợ đen phong sát chính mình.
Chương 1991 lấy đạo của người trị một thân chi thân, chương 1991 lấy đạo của người trị một thân chi thân, tiểu nhân hèn hạ kia,
ta tìm hắn tính sổ sách đi.
Thùy Nguyệt mày liễu dựng thẳng, nói xong cũng quay người chỗ xuống yếu.
Chấm đã.
Tô Trần đưa tay ngăn lại Thùy Nguyệt.
Tô công tử, thật sự là xin lỗi, không chỉ cho ngươi tạo thành tổn thất, hơn nữa còn liên lụy ngươi mua không thành mình muốn tư tịch.
Thùy Nguyệt nói, ánh mắt đỏ bừng, nước nợ nói, ta liền đi tìm cái kia tiểu nhân hèn hạ, nhất định phải lấy lại công đạo.
Ngươi không có chứng cứ, dự định như thế nào lấy lại công đạo?
Tô Trần hỏi.
Ta Thủy Nguyệt nhất thời nghẹn lời, sau đó dậm chân đạo, coi như lấy không trở về công đạo, ta cũng muốn huyên náo đầy chợ đen đều biết trận tướng, để bọn hắn xấu hổ vô cùng.
Xấu hổ vô cùng sẽ là ngươi.
Tô Trần lắc đầu, đạo, lần trước các ngươi đi đòi công đạo, được cái gì chỗ tốt rồi a? Chẳng lẽ không phải xám xịt bị đuổi đi ra?
Lần trước kinh nghiệm của các ngươi đã xác nhận coi như các ngươi đi náo, thua thiệt cũng chỉ có thể là chính mình.
Thủy Nguyệt trầm mặt xuống, đúng vậy à, chính mình không có chứng cứ, mà lại không có quyền không có thế, sẽ không có người tin tưởng mình, ngược lại sẽ cho là mình tại lừa đảo.
Đến lúc đó, xấu hổ vô cùng hay là chính mình, thậm chí còn có khả năng bị tuyển cơ thương hội lấy gây hấn gây chuyện làm lý do xử phạt.
Thế nhưng là, bọn hắn thực sự khinh người quá đáng.
Thùy Nguyệt cực độ không cam lòng, nếu để cho hắn cứ tính như vậy, hắn thật nuốt không trôi trong lòng khẩu khí này.
Ân, cái kia thương gia đích thật là quá mức.
Tô Trần thản nhiên nói, đáng tiếc a, lúc đầu chẳng thèm cùng bọn họ lãng phí thời gian.
Nghe Tô Trần lời nói, Thủy Nguyệt cùng Sầm Bình đều sắc mặt biến hóa. Thủy Nguyệt thấp giọng nói, Tô công tử, ngươi muốn tìm bọn hắn lấy lại công đạo,
muốn ở chỗ này động võ sao? Ta sẽ không động võ.
Tô Trần lắc đầu, nơi này tuyển cơ thương hội địa bàn, động võ không chiếm được chỗ tốt.
Cái kia Tô công tử định làm như thế nào?
Thủy Nguyệt đạo, đối phương hết sức giàu hoạt, bình thường biện pháp hẳn là không làm gì được hắn.
Vậy chúng ta liền lấy đạo của người trả lại cho người.
Tô Trần nghiền ngẫm cười một tiếng, nói ra.
Giờ này khắc này, tại Bạch Kình thành phố xá bên trong,
một gian quy mô 10 phần khổng lồ cửa hàng hậu viện, một người thanh niên nhàn nhã ngồi thưởng trà, ngồi đối diện một tên nhỏ con trưởng quỹ. Nếu như giờ phút này Thủy Nguyệt bọn hắn ở đây, nhất định có thể nhận ra, hai người này chính là cái kia dùng tàn thứ đồng bạc đan theo thứ tự hàng nhái thiếu đông gia cùng tên nhỏ con trưởng quỹ. Trên thực tế, hai người này là Bạch Kình thành lục nhân đường thiếu đông gia cùng nó thủ hạ một tên trưởng quỹ, bởi vì tuyển cơ thương hội lúc đầu tiến vào Bạch Kình thành lúc, lục nhân đường giúp không ít việc, cho nên tại tuyển cơ thương hội trưởng quản trong chợ đen, có được một cái quầy hàng vị trí.
Thiếu đông gia yên tâm đi, hai người kia lại thế nào náo cũng không làm nên chuyện gì, bọn hắn không có chứng cứ chứng minh những cái kia tàn thứ đồng bạc đan là chúng ta cho bọn hắn.
Tên nhỏ con kia trưởng quỹ cười nói,
ừ, cho dù có chứng cứ lại có thể thế nào, tại Bạch Kình thành địa bàn, bọn hắn có thể cùng ta lục nhân đường đấu.
Trẻ tuổi thiếu đông gia cũng là cười lạnh,
đó là lấy chúng ta lục nhân đường thế lực, mặc dù không sánh bằng tuyển cơ thương hội, nhưng là đối phó hai cái này người tha hương còn không phải dễ như trở bàn tay.
Tên nhỏ con kia trưởng quỹ cũng là phụ hòa nói, bọn hắn tự nhiên biết Sầm Bình có vương thất lệnh bài, bất quá đối với bọn hắn tới nói, dù là có vương thất lệnh bài thì như thế nào, cũng bất quá chính là chứng minh là vương thất dưới tay người mà thôi. Mà tại cái này Bạch Kình thành, trời cao hoàng đế xa, Trắng Kình Phong vương mới là thổ hoàng đế, cho nên ở trong mắt rất nhiều người, đối với xa cuối chân trời vương thất căn bản không có nhiều như vậy kiêng kỵ.
Huống chi tuyển cơ thương hội vị kia chấp pháp trưởng lão quanh năm nhận chúng ta lục nhân đường cung phụng, gặp được sự tình nhất định sẽ giúp chúng ta lục nhân đường.
Cái kia thiếu đông gia cũng là cười nói,
nếu như không phải từ chính hắn trong miệng nói ra, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến vị kia tuyển cơ thương hội chấp pháp trưởng lão cùng lục nhân đường còn có tầng quan hệ này.
Thiếu đông gia, mời đi ra một chuyến, xảy ra chuyện lớn.
Đột nhiên thủ hạ một tên trưởng quỹ đến báo.
Việc đại sự gì?
Đừng hoảng hốt bối rối dương, từ từ nói.
Cái kia thiếu đông gia hơi nhướng mày, quát lớn,
là thiếu đông gia,
là như vậy, có một người thiếu niên, trong tay có thật nhiều không rõ lai lịch bảo vật muốn bán ra. Trưởng quỹ kia vội vàng nói, đồng thời trình lên một tấm danh sách đến, đây là hắn chỗ hàng gia muốn bán ra bảo vật danh sách, xin mời thiếu đông gia xem qua. Cái kia thiếu đông gia tiếp nhận trưởng quỹ kia trong tay danh sách, ánh mắt quét qua, nguyên bản tùy ý lười biếng lệch ra ngồi thân thể đột nhiên ngồi thẳng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tên nhỏ con trưởng quỹ tiến tới, nhìn thấy trên danh sách nội dung, càng là thất thanh nói, trưởng quỹ, trong tay người này lại có nhiều như vậy linh dược cấp cao, hơn nữa còn có mặc ngọc linh chi. Đây chính là đồ tốt ta, thế gian hi hữu. Liền ngay cả vương thất cũng đang tìm. Không sai, chúng ta cũng một mực tại tìm vật này, không nghĩ tới thế mà tự nhiên chui tới cửa. Thiếu đông gia cũng là ánh mắt chớp động, vui mừng nói, cái kia bán ra đồ vật người thiếu niên ở nơi nào, mau dẫn đường, ta muốn đích thân gặp hắn. Thiếu đông gia, hắn là tại chợ đen tìm tới chúng ta. Trưởng quỹ kia báo cáo. Tốt, vậy liền đi chợ đen. Thiếu đông gia không chút do dự, đứng dậy đi ra ngoài. Sau nửa canh giờ, tại chợ đen một gian trong phòng trà, thiếu đông gia cùng Tô Trần ngồi đối diện nhau. Thiếu đông gia đánh giá đối diện Tô Trần, trong mắt hơi lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy tựa hồ đang nơi nào thấy qua Tô Trần, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại không biết đến tột cùng ở nơi nào gặp qua. Khủ. Tại hạ chính là Lục Nhân Đường thiếu đông gia, Lưu Khải. Thiếu đông gia vẻ mặt tươi cười hỏi, không biết quý khách xưng hô như thế nào. Trần Xu. Tô Trần báo ra giả danh, chắc hẳn ngươi đã biết ta ý đồ đến, danh sách kia cảm thấy thế nào? Trần công tử, nếu như danh sách kia là thật, vậy chúng ta Lục Nhân Đường tự nhiên vinh hạnh đã đến. Thiếu đông gia nói, lại hỏi dò, xin hỏi Trần công tử, Bạch Kinh Thành có như thế nhiều cửa hàng, vì cái gì ngươi duy trì có lựa chọn chúng ta đây? Bởi vì những vật này có một ít đặc thù nguyên nhân không tiện xuất hiện tại ngoài sáng. Tô Trần lo lắng nói, ta nói như vậy, thiếu đông gia có thể hiểu a? Hiểu, tự nhiên hiểu. Thiếu đông gia liền vội vàng gật đầu, không có gì hơn là lai lịch bất chính đồ vật, không tiện tại công khai trên thị trường bán, cho nên mới đến chợ đen bán ra. Vậy vì sao vẹn vẹn lựa chọn Lục Nhân Đường đâu? Tại chợ đen còn có mặt khác cùng Lục Nhân Đường tương tự cửa hàng a? Thiếu đông gia lại cẩn thận hỏi. Ta vừa tới Bạch Kinh Thành, nơi này tất cả cửa hàng ta một mực không quen. Bất quá, ta nghe nói các ngươi cửa hàng gần nhất có lừa đảo sự kiện, cho nên đặc biệt mộ danh đến xem. Tô Trần Du Nhiên nói ra. Thì ra là thế. Không biết có thể hay không để cho ta xem qua một chút cái kia mặc ngọc linh chi đâu. Cái này thiếu đông gia vẫn có một tia không yên lòng, sợ có vấn đề gì, muốn làm một chút xác nhận. Chương 1992 lo lắng Lục Nhân Đường chương 1992 lo lắng Lục Nhân Đường không có vấn đề. Tô Trần cười nhạt một tiếng, lấy ra một cái hộp ngọc, mở hộp ngọc ra đằng sau, bên trong một gốc sinh cơ bừng bừng dược liệu, toàn thân màu đen, tính chất ôn nhuận như ngọc bình thường, ước chừng cánh tay dài như vậy, thần quang lưu động, thiên địa linh khí hùng hực, tản ra làm cho người thần thanh khí sảng khí tức. Quả nhiên là mặc ngọc linh chi. Thiếu đông gia thấy một lần vật này, chính là hai mắt phát sáng. Cái này mặc ngọc linh chi, tuyệt đối không sai. Xem ra, lần này mình thật gặp được mua bán lớn. Mặc ngọc linh chi là vì số không nhiều có thể khiến phản hư cảnh cường giả kéo dài tuổi thọ linh vật, liền ngay cả vương thất cũng đang cầu xin mua. Đến lúc đó, chỉ cần mình đem thứ này nhiều đổ mấy lần tay, khiến cho lai lịch trở nên đăng lúc, tin tưởng có thể độn hàng đầu cơ tích chữ, hung hăng kiếm lời một bút. Vừa nghĩ đến đây, thiếu đông gia Lưu Khải nhìn về phía Tô Trần ánh mắt cũng là trở nên ý vị thâm trường đứng lên, người thiếu niên này chạy đến chính mình nơi này ra bán mặc ngọc linh chi, nếu không phải là không biết vật này giá trị, nếu không phải là cần dùng gấp tiền. Hai loại tình huống mặc kệ là loại nào, chính mình cũng tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội thật tốt này, nhất định phải hung hăng ép một chút giá, giá thấp đem nó trong tay mặc ngọc linh chi cầm xuống. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, thứ này nếu như các ngươi muốn, nói cái giá đi. Tô Trần đem hộp một lần nữa đắp lên, nói ra. Như vậy, 150.000 đồng bạc đan. Thiếu đông gia Lưu Khải vừa nói, một bên thăm dò nhìn chằm chằm Tô Trần thân sắc, vừa tiếp tục nói, mặc dù mặc ngọc linh chi hoàn toàn chính xác hi hữu, bất quá gốc này mặc ngọc linh chi tuổi thọ thấp điểm, 150.000 đồng bạc đan chúng ta Lục Nhân Đường muốn. Một bên tên nhỏ con trưởng quỹ âm thầm gọi thẳng bội phục thiếu đông gia, mặc ngọc linh chi vậy mà ra giá 150.000 thấp như vậy giá cả, quả nhiên là có thể ép giá a, phải biết bình thường tới nói, coi như phẩm tướng lại phổ thông mặc ngọc linh chi đều giá 500.000 đều bó lớn người muốn đoạt lấy. Thiếu đông gia cũng hẳn là liệu định đối phương cần dùng gấp tiền, cho nên mới ép giá như vậy hung ác. Hiện tại liền nhìn đối phương thái độ, nếu như đối phương đáp ứng lấy 150.000 giá cả bán cho bọn hắn, vậy liền kiếm lời là ra. Tại ánh mắt hai người chăm chú chú ý phía dưới, Tô Trần khẽ bước cằm. Bất quá, ngay tại trong hai người tâm cùng hỉ lúc, Tô Trần nhưng lại là đem hộp ngọc kia vừa thu lại, nói tốt, Lục Nhân Đường mở ra giá cả ta nhớ kỹ, lại đi đại sảnh giao dịch tìm cửa hàng khác hỏi một chút, nếu như cuối cùng chứng minh các ngươi mở giá cả cao nhất, ta liền trở lại cùng các ngươi giao dịch. Nói, Tô Trần đứng lên, quay người rời đi gian tĩnh thất này. Ai ai mắt thấy Tô Trần rời đi, Lưu Khải hối tiếc không thôi, hắn chỉ muốn đến phải thừa dịp đối phương cần dùng gấp tiền ép giá, lại không nghĩ rằng Tô Trần còn muốn đi cửa hàng khác hỏi. Chỉ cần cửa hàng khác không phải giống như chính mình dạng này có chủ tâm ép giá lời nói, mở giá cả khẳng định so 150.000 cao hơn. Nhanh, ngươi đuổi theo hắn. Lưu Khải vội vàng phân phó tên nhỏ con kia trưởng quỹ, nhìn xem cửa hàng khác cho hắn báo giá cả bao nhiêu, chỉ cần cửa hàng khác báo giá cả không cao hơn 500.000, chúng ta liền tại bọn hắn giá cả trên cơ sở lại thêm 10.000 nhanh đi, sau khi chuyện thành công, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lưu Khải lại kêu lên. Là. Tên nhỏ con trưởng quỹ vội vàng nhanh như chớp đi ra ngoài, xa xa đuổi theo Tô Trần. Tô Trần đứng tại đại sảnh giao dịch bên trong, nhìn như là tại đánh giá chung quanh tìm kiếm cửa hàng khác, nhưng trên thực tế, khóe miệng lại là có chút câu lên một viên đường cong. Vừa rồi hắn sở dĩ lựa chọn đứng dậy liền đi, mà không phải lưu lại cùng Lưu Khải nói giá, là bởi vì cái này Lưu Khải làm người tương đối cẩn thận. Đối với dạng này người, nếu như trực tiếp đem đồ vật bán cho hắn ngược lại sẽ làm hắn sinh nghi, còn không bằng treo khẩu vị của hắn, mới có thể để cho hắn lên câu. Tên nhỏ con kia trưởng quỹ xa xa đi theo Tô Trần phía sau, mỗi khi Tô Trần đến một gian quầy hàng hỏi xong giá cả rời đi về sau, tên nhỏ con trưởng quỹ đều sẽ tranh thủ thời gian đến gian kia quầy hàng, lấy ơn huệ nhỏ hối lộ nó trưởng quỹ, hỏi thăm vừa rồi cho Tô Trần mở chính là giá cả bao nhiêu. Trong chợ đen này, trừ Tuyền Cơ Thương Hội từ thuộc quầy hàng bên ngoài, cửa hàng khác tiến vào chiếm giữ cũng không nhiều, lẫn nhau đều tương đối quen biết. Những trưởng quỹ kia, rất nhiều cũng đều không phải cửa hàng người trong nhà, mà là thuê tới, cho nên thu mua đứng lên rất dễ dàng. Tên nhỏ con trưởng quỹ không có mất bao công sức, liền đem bọn hắn ra giá đều thăm dò được. Hắn phát hiện, Tô Trần đi quầy hàng càng nhiều, lấy được ra giá liền càng ngày càng cao, mà theo giá cả không ngừng đề cao, tên nhỏ con trưởng quỹ nội tâm càng ngày càng lo lắng. Mà càng thêm làm cho người lo lắng là, rất nhiều cửa hàng tại Tô Trần đến hỏi qua sau, đều là cũng giống bọn hắn Lục Nhân Đường một dạng phái ra người đi theo Tô Trần sau lưng, để mắt tới cái này khó gặp Mạc Ngọc Linh Chi. Tên nhỏ con trưởng quỹ nội tâm không khỏi có chút oán trách đứng lên, nếu như nói trước đó hắn còn cảm thấy thiếu Đông gia Lưu Khải là sẽ ép giá, như vậy hiện tại hắn thì là cảm thấy thiếu Đông gia tâm quá tham, mở ra giá cả thấp như vậy, dẫn đến hiện tại bọn hắn Lục Nhân Đường tình cảnh cực kỳ bị động. Cuối cùng, khi Tô Trần lại rời đi một gian sau quầy, tên nhỏ con trưởng quỹ tiến lên nghe ngóng, kết quả phát hiện đối phương cho Tô Trần mở ra giá cả đã cao tới 280.000 đồng bạc đan. Mà lại, nhìn Tô Trần bước kế tiếp tiến về phương hướng, hiển nhiên là một nhà tuyển cơ thương hội từ thuộc quầy hàng. Tuyển cơ thương hội từ thuộc quầy hàng bình thường đều chỉ bán đồ, rất ít từ khách nhân trong tay thu mua đồ vật. Phàm là tuyển cơ thương hội từ thuộc quầy hàng có thể thu mua, khẳng định là khó gặp tuyệt đỉnh tinh phẩm, đồng thời cho ra giá thu mua tuyệt đối là ngành nghề bên trong cao nhất. Nếu như Tô Trần đi tuyển cơ thương hội từ thuộc quầy hàng, tuyệt đối sẽ đạt được 500.000 đồng bạc đan trở lên báo giá. Nghĩ tới đây, tên nhỏ con trưởng quỹ cũng là kiềm chế không được, vội vàng một cái bước xa sông đi lên, công tử xin dừng bước. Ngươi là? Tô Trần dừng bước lại, làm ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ. Ha ha, công tử quý nhân nhiều chuyện bên, mới từ chúng ta Lục Nhân Đường rời đi, liền không biết tiểu nhân. Tên nhỏ con kia trưởng quỹ có chút xấu hổ, cười làm lành nói ra. A, vừa rồi đi quầy hàng có chút nhiều, nhớ không rõ. Tô Trần nhíu mày, từ tốn nói, đem ta ngăn lại, có chuyện gì muốn nói sao? Gặp Tô Trần thái độ có chút lãnh đạm, tên nhỏ con trưởng quỹ nội tâm hơi hồi hộp một chút, xong, trước đó chúng ta Lục Nhân Đường cho ra giá cả quá thấp, hắn nghe ngóng cửa hàng khác cho ra giá cả, khẳng định liền đối với chúng ta Lục Nhân Đường không có hứng thú. Là như vậy, công tử. Tên nhỏ con trưởng quỹ bộ nói, vừa rồi, chúng ta thiếu Đông gia suy nghĩ tỉ mỉ một chút, cảm thấy công tử ngài đi vào chợ đen, nhà thứ nhất chính là lựa chọn chúng ta Lục Nhân Đường, có thể thấy được ngài cùng chúng ta Lục Nhân Đường hữu duyên. Cho nên, thiếu Đông gia quyết định đề cao giá thu mua, 500.000 đồng bạc đan thu mua ngài Mạc Ngọc Linh Chi. Không biết ngài ý như thế nào. Trước đó còn nói là 150.000, hiện tại giá cả lập tức lật ra nhiều gấp ba, biến thành 500.000. Tô Trần nội tâm âm thầm cười lạnh, hắn cũng không phải thật không hiểu rõ thị trường giá thị trường, làm sao lại không biết Mạc Ngọc Linh Chi giá thị trường, trước đó cũng thua thiệt cái kia Lục Nhân Đường thiếu Đông nhà có ý tốt, có thể đem 150.000 cái giá tiền này nói ra miệng. Chương 1993 Lục Nhân Đường thủ bút thật lớn, chương 1993 Lục Nhân Đường thủ bút thật lớn. Tô Trần làm bộ một bộ suy nghĩ bộ dáng, cái này nhưng làm tên nhỏ con trưởng quý lo lắng. Một đôi mắt một mực bay tròn loạn chuyện, nhìn chằm chằm Tô Trần, lo lắng không thôi. Hết lần này tới lần khác lúc này, từ nghiêng trong đất còn cắm ra mặt khác mấy đạo nhân ảnh, đều làm trưởng quỹ cách tán mặc, cũng như tên nhỏ con trưởng quỹ bình thường thần sắc lo lắng. Vị công tử này, chúng ta nguyện ý ra giá 520.000 đồng bạc đan, mua sắm ngài trong tay Mạc Ngọc Linh Chi. Công tử, chúng ta nguyện ý ra giá 550.000 đồng bạc đan. Chúng ta Đông gia nói, muốn cùng công tử ngài kết giao bằng hữu. Đúng dịp, chúng ta trưởng quỹ cũng nói muốn cùng công tử kết giao bằng hữu, nguyện ý ra giá 600.000 đồng bạc đan. Khi 600.000 đồng bạc đan cái giá tiền này một kêu đi ra, mặt khác hai cái cửa hàng trưởng quỹ sắc mặt cũng thay đổi. Phải biết, kêu giá 600.000 đồng bạc đan nhà kia là Trắng Kình Thành quy mô lớn nhất một nhà thương hội, Trân Châu thương hội này tại toàn bộ Thiên Quang Vương triều đô có rất nhiều chi nhánh ngân hàng, phân tiêu con đường cũng đặc biệt rộng lớn. Coi như dùng 600.000 đồng bạc đan đến thu mua Mạc Ngọc Linh Chi, quay đầu chuyển tay bán đi, khẳng định cũng có thể bán đi giá tiền cao hơn. Nhưng là, mặt khác hai nhà cửa hàng liền không nhất định, cũng không phải nói bọn hắn không bỏ ra nổi 600.000. Mà là nếu như bọn hắn cũng đi theo kêu giá 600.000, thật mua nói, không nhất định trong thời gian ngắn liền có thể lấy 600.000 bán đi, có thể sẽ nện ở trong tay. Lục Nhân Đường tên nhỏ con trưởng quỹ, càng là thần sắc lập tức trở nên hết sức phức tạp, 600.000 đồng bạc đan, cái giá tiền này, bọn hắn cũng không nhất định có thể nói chuyển tay liền chuyển tay. Huống chi, thiếu Đông gia Lưu Khải trước đó chỉ nói, nếu như mặt khác cửa hàng ra giá không cao hơn 500.000 đồng bạc đan, ngay tại nó trên cơ sở lại thêm 10.000, nhưng bây giờ đã vượt qua 600.000 đồng bạc đan, hắn lại muốn tăng giá, phải mời bày ra Lưu Khải. Ngay sau đó, tên nhỏ con trưởng quỹ lập tức khẩn cấp liên hệ Lưu Khải. Lục Nhân Đường trong tinh thất, Lưu Khải ở đại sảnh đi tới đi lui, lo lắng lại dẫn mấy phần mong đợi chờ lấy tên nhỏ con trưởng quỹ truyền đến tin tức tốt. Làm sao còn không có tin tức? Lưu Khải càng nghĩ càng thấy đến, gốc kia Mặc Ngọc Linh Chi rất có triển vọng, nếu như mình thu mua tới lời nói, cho dù là lấy 500.
Không 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 thu mua.
Không, cho dù là lấy 550.
Không 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 thu mua, chỉ cần có tốt đường dây tiêu thụ, chính mình cũng có lòng tin chuyển tay lấy giá tiền cao hơn, thậm chí mấy lần giá cả bán đi. Mà chính mình cậu ruột vừa lúc ở tại Thiên Quang Vương đều, nếu như tìm một chút cậu bên kia quan hệ, cái này đường dây tiêu thụ liền có. Vì vậy, một đạo truyền âm phù đột nhiên bay đến Lưu Khải bên tai, Lưu Khải vội vàng nghiêng tai lắng nghe truyền âm phù bên trong nội dung, kết quả sau khi nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến. Đáng chết Chân Châu Thương Hội. Lưu Khải nổi nóng không gì sánh được, chính mình 500.
Không 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 báo giá, tại đối phương 600.
Không 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 trước mặt, lập tức liền bị so không bằng.
Tính toán, 600000 liền 600.
Không 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 không, chúng ta muốn dùng tuyệt đối giá cả ưu thế đem bọn hắn phá tan, 1 triệu.
Lưu Khải cắn răng nghiến lợi quyết tâm, đối với truyền âm phù đạo, chỉ cần người cạnh tranh ra giá không cao hơn 1 triệu. Ngươi cũng có thể đấu giá, chỉ cần 1 triệu trong vòng cầm xuống là được.
Rất nhanh, tên nhỏ con trưởng quỹ liền nhận được Lưu Khải hồi phục. Hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí, tâm can đều có chút phát run, lần này thiếu Đông gia thật sự là đại thủ bút.
Bất quá, có 1 triệu hạn mức bằng thân, tên nhỏ con trưởng quỹ nội tâm cũng là lực lượng đủ rất nhiều, cười lạnh một tiếng, chỉ là 600000 đồng bạc đan cũng muốn cùng công tử kết giao bằng hữu.
Chúng ta Lục Nhân Đường thiếu Đông gia lên tiếng, 700000
đồng bạc đan, cái này Mặc Ngọc Linh Chi chúng ta thu.
Lời này vừa ra, ở đây mặt khác 3 tên trưởng quỹ tất cả giật mình. Lục Nhân Đường có thể lớn như thế thủ bút, đây là ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Diệt trừ Chân Châu Thương Hội bên ngoài, mặt khác 2 tên trưởng quỹ đều là chần chờ, trở ngại Đông Gia giao phó bọn hắn hạn mức cao nhất giá cả có hạn, cho nên bọn hắn không cách nào tùy tiện nói tăng giá liền tăng giá. Nhưng là Chân Châu kia Thương Hội trưởng quỹ lại là không chút do dự nói, chúng ta Đông Gia càng là thống quánh người, hắn nói, cái này Mặc Ngọc Linh Chi chúng ta 800000 muốn.
Cái gì?
Tên nhỏ con trưởng quỹ trong lòng hung hăng chấn động, Chân Châu này Thương Hội, bọn hắn hạn mức cao nhất giá cả đến tột cùng là bao nhiêu?
Vì cái gì 800000
lớn như vậy số lượng, Chân Châu Thương Hội sảng khoái như vậy nói ra liền ra.
Trừ kinh ngạc bên ngoài, tên nhỏ con trưởng quỹ nội tâm cũng là âm thầm nghiêm nghị, xem ra gốc này Mặc Ngọc Linh Chi giá trị còn xa hơn viễn siêu ra bản thân lúc trước đoán chừng, nếu không Chân Châu này Thương Hội vì cái gì chịu ra giá 800000
đồng bạc đan.
Phải biết, Chân Châu Thương Hội đối với hi hữu quý hiếm vật phẩm định giá rất có một bộ, gần với tuyển cơ thương hội. Nếu Chân Châu Thương Hội nguyện ý ra 800000
giá cả cao như vậy, vậy khẳng định có nguyên nhân.
Hô,
tên nhỏ con trưởng quỹ hít sâu một hơi, dưới đáy lòng cho mình động viên, khí thế không thể thua.
Có thiếu Đông gia cho phép 1 triệu hạn mức, ta sợ cái gì?
Ngay sau đó, hắn chính là mở miệng, vật này chúng ta Lục Nhân Đường chắc chắn phải có được.
Chúng ta Lục Nhân Đường ra 1 triệu.
Ngoài ra, mặc kệ Chân Châu Thương Hội ra giá bao nhiêu, chúng ta đều trên cơ sở đó lại thêm 50000.
Câu nói sau cùng kia, nhưng thật ra là hắn tự tiện nhiều hơn.
Bất quá ở thời điểm này, một câu nói như vậy, có thể cho đối phương áp lực to lớn trong lòng.
Quả nhiên, Chân Châu kia Thương Hội trưởng quỹ, nghe chút lời này, sắc mặt lập tức bắt đầu âm tình bất định, trầm mặc một hồi lâu đằng sau mới cắn răng hừ lạnh, nhìn các ngươi Lục Nhân Đường bình thường một bộ điệu thấp dáng vẻ, nghĩ không ra thủ bút còn không nhỏ.
Lời này, nói đến tên nhỏ con trưởng quỹ nội tâm dễ chịu không gì sánh được, bất quá hắn minh bạch chính mình là mạo xưng là trang hảo hán, 1 triệu đồng bạc đan, đối với Lục Nhân Đường tới nói không phải một số lượng nhỏ, Lục Nhân Đường bình thường vốn lưu động cộng lại đều chưa hẳn có nhiều như vậy, lần này cần chắp vá lung tung mới có thể.
Đi, nếu Lục Nhân Đường nói như vậy, chúng ta Chân Châu Thương Hội không tranh giành.
Chân Châu Thương Hội dẫn đầu tuyên bố rời khỏi.
Hai nhà khác cửa hàng gặp Chân Châu Thương Hội đều từ bỏ, cũng là tuần tự tuyên bố rời khỏi.
Công tử, chúng ta cái này đến Lục Nhân Đường tính thất đi giao dịch như thế nào?
Tên nhỏ con trưởng quỹ kềm chế kích động nói ra, hắn sợ Tô Trần còn muốn đi tuyển cơ thương hội từ thuộc quầy hàng hỏi giá cả, cho nên vội vã đem Tô Trần từ đại sảnh giao dịch mang đi.
Nô Tô Trần làm bộ trầm ngâm một chút, quan sát cách đó không xa tuyển cơ thương hội từ thuộc quầy hàng, do dự một lát, mới lên tiếng, tốt à, 1 triệu giá cả, nghĩ đến hỏi lại những quầy khác cũng không có ý nghĩa gì.
Công tử mời tới bên này, ta dẫn đường.
Tên nhỏ con trưởng quỹ đại hỉ.
Lục Nhân Đường trong tính thất, Lưu Khải lấy so trước đó càng nhiệt tình thái độ nên đón Tô Trần.
Lời khách sáo ta cũng không nhiều lời.
Tô Trần nhập tọa, trực tiếp lấy ra hồ ngọc, đạo, trước đó hỏi khắp chợ đen quầy hàng, đã lãng phí không ít thời gian, hiện tại chỉ muốn mau chóng giao dịch, cứ dựa theo các ngươi mới vừa nói giá cả đi.
Lời này chính giữa Lưu Khải ý muốn, hắn cũng nghĩ nhanh lên đem hắc ngọc này linh chi mua đến tay, miễn cho đêm dài lắm ngộng.
Chương 1994 giao dịch vui sướng, chương 1994 giao dịch vui sướng. Ngay sau đó, Lưu Khải lập tức đem Lục Nhân Đường mấy vị trưởng quỹ toàn bộ triệu tập mà đến. Phân phó bọn hắn lập tức đem Lục Nhân Đường bảo vật bán mấy món ra ngoài, lấy đụng đủ 1 triệu ngân nguyên đan vốn lưu động.
Các trưởng quỹ toàn bộ lĩnh mệnh mà đi, chỉ có tên nhỏ con kia trưởng quỹ, tại trước khi đi còn cho Lưu Khải đưa mắt liếc ra ý qua một cái, quăng tới một ánh mắt hỏi ý kiến.
Lưu Khải biết, tên nhỏ con trưởng quỹ ý tứ là tại hỏi thăm muốn hay không giống trước đó như thế, cho đối phương động tay động chân tàn thứ ngân nguyên đan.
Lưu Khải có chút tâm động, dù sao cũng là 1 triệu ngân nguyên đan kết sủ, dù là chỉ có một phần trong đó dùng tàn thứ ngân nguyên đan đến giả mạo, vậy cũng có thể tiết kiệm tiếp theo số tiền lớn.
Bất quá, tại suy nghĩ tỉ mỉ trong chốc lát đằng sau, Lưu Khải hay là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu, ra hiệu đừng như vậy làm.
Hắn có nguyên nhân, thứ nhất, khoảng cách trước đó Thủy Nguyệt bọn hắn sự kiện kia vừa qua khỏi đi 2-3 ngày,
nếu như lúc này lại có khách hàng chỉ trích Lục Nhân Đường sử dụng tàn thứ ngân nguyên đan sự tình xuất hiện, vụ như vậy con đều sẽ hoài nghi là bọn hắn Lục Nhân Đường có vấn đề. Thứ hai, cái này Mạc Ngọc Linh Chi đã tại chợ đen huyên náo xôn xao, lúc này náo ra yêu tiêu thân thực sự không phải một cái hành vi sáng suốt. Thứ ba, giống Tô Trần tuổi như vậy người, lại có thể xuất ra Mạc Ngọc Linh Chi loại này cấp bậc bảo vật, Lưu Khải cũng không phải đồ đần, tất nhiên sẽ cân nhắc nó thân phận là không chọc nổi vấn đề. Tổng hợp ba điểm này nguyên nhân, Lưu Khải từ bỏ làm bộ ý nghĩ. Lục Nhân Đường các trưởng quỹ, chọn vẹn sau một canh giờ mới lần lượt vòng trở lại, mang về ngân nguyên đan. Lưu Khải đem tất cả ngân nguyên đan chứa ở một chiếc nhẫn không gian bên trong, xin mời Tô Trần xem qua. Tô Trần đem trong nhẫn không gian ngân nguyên đan dần dần kiểm tra, hồi lâu sau, lúc này mới nhẹ gật đầu, lấy ra hộp ngọc kia, hướng Lưu Khải đưa tới. Kiểm tra một chút đi, bảo đảm không có vấn đề. Tô Trần hàm tiếu nói ra. Lưu Khải cũng không có khách khí, tiếp nhận đi đằng sau, lập tức vận dụng các loại thủ đoạn, bảo đảm gốc này Mạc Ngọc Linh Chi không có làm qua bất luận cái gì tay chân. Tô Trần chỉ là ở bên cạnh cười nhạt một tiếng, cũng không nóng nảy, cũng bất thôi gấp rút. Lưu Khải chọn bện kiểm tra nửa canh giờ, lúc này mới đầy mặt dáng tươi cười, đối với Tô Trần đạo, lần này cùng công tử giao dịch phi thường vui sướng. Lưu Khải trong suy nghĩ, đã bắt đầu tưởng tượng Lục Nhân Đường bằng vào cái này Mạc Ngọc Linh Chi tại Bạch Kình thành đại xuất danh tiếng của diện, tưởng tượng Lục Nhân Đường là như thế nào kiếm một khoản lớn. Cứ việc bỏ ra 1 triệu ngân nguyên đan, nhưng chỉ cần vận hành thật tốt, tìm tới thích hợp khách hàng, cái này Mạc Ngọc Linh Chi bán đi mấy trăm vạn cũng không có vấn đề. Giao dịch đã hoàn thành, ta cũng không tiện ở lâu, cáo tử. Tô Trần đứng dậy rời đi. Công tử đi thong thả. Lưu Khải nắm chặt trong tay hộp ngọc, thì từ từ nói ra. Đợi đến Tô Trần rời đi về sau, Lưu Khải tài phân phó tên nhỏ con trưởng quỹ, ngươi giúp ta nhìn xem, ta muốn tự tay đem cái này Mạc Ngọc Linh Chi phóng tới bảo khố lý đi. Làm ăn cửa hàng, bình thường đều sẽ đem bảo vật đặt ở mang theo trận pháp trong kho hàng, mà không phải đặt ở trong nhận không gian. Bởi vì nhận không gian rất dễ dàng phá giải. Lại thêm bọn hắn những cửa hàng này đông ra bình thường cũng không phải cái gì cường giả tuyệt đỉnh, nếu như Lưu Khải đem bảo vật đặt ở trong nhận không gian của mình, vậy hắn nếu như bạn nhất bị người đánh chết, bảo vật liền sẽ rơi vào hắn nhân thủ bên trong. Cùng so sánh, mang trận pháp nhà kho liền có thể làm đến an toàn không lo, dù cho người gặp được nguy hiểm, bảo vật đang yên đang lành tại trong kho hàng, bởi vì có trận pháp nguyên nhân, cũng sẽ không bị đoạt tùy tiện đi. Sau nửa canh giờ, Lưu Khải từ cảnh giới xâm nghiêm bảo khố lý đi tới, cảnh giác nhìn chung quanh một chút bốn phía, tâm tình trong tâm thần bất định mang theo hưng phấn, trong đầu tất cả đều là suy nghĩ làm như thế nào đem cái này Mạc Ngọc Linh Chi bán đi một cái tốt nhất giá cả. Thiếu đông ra. Ngay vào lúc này đợi, một tên thủ hạ vội vàng tiến lên, đạo, Tuyển Cơ Thương Hội một tên trưởng quỹ đến nhà bái phòng. Thiếu đông ra mau đi xem một chút đi. Tuyển Cơ Thương Hội trưởng quỹ đến nhà bái phòng. Lưu Khải nghi hoặc. Không sai, ước chừng một khắc đồng hồ trước đó bọn hắn liền tới nhà. Thủ hạ hồi bẩm đạo. Tuyển Cơ Thương Hội người tới làm gì? Lục Nhân Đường tại Bạch Kình thành mặc dù cũng coi là có mặt mũi thương gia, nhưng cùng Tuyển Cơ Thương Hội quy mô so sánh còn kém quá xa. Tuyển Cơ Thương Hội quy mô, 10 cái Lục Nhân Đường cũng không đội kịp. Bình thường Tuyển Cơ Thương Hội cũng chưa từng đem Lục Nhân Đường để vào mắt qua, làm sao hiện tại đột nhiên đến nhà bái phòng? Lưu Khải nghi ngờ nghĩ đến. Bất quá, nếu đối phương đã tới một khắc đồng hồ thời gian, cái kia chắc hẳn hiện tại cũng sớm đã đi, dù sao cũng là Tuyển Cơ Thương Hội người, hẳn là sẽ không ở nơi đó một mực chờ lấy. Thiếu đông gia, thiếu đông gia. Lại có một người dồn dập chạy tới, Tuyển Cơ Thương Hội trưởng quỹ còn tại đại sảnh chờ lấy đâu, xin mời thiếu đông gia mau chóng đi qua. A, thế mà không đi. Lưu Khải cũng là nghi hoặc, Tuyển Cơ Thương Hội trưởng quỹ vậy mà chờ tới bây giờ. Hắn không còn dám lãnh đạo, đội vàng đi qua. Đi vào Lục Nhân Đường đại sảnh, chỉ gặp một tên phong vận vẫn còn trung niên mỹ phụ đang ngồi ở nơi đó an tĩnh phòng trà. Lưu Khải mặc dù chưa thấy qua vị mỹ phụ này, nhưng cũng biết đối phương nhất định chính là Tuyển Cơ Thương Hội trưởng quỹ. Tuyển Cơ Thương Hội là một cái quái vật khổng lồ thương hội, bên trong có trọn vẹn 12 vị trưởng quỹ, mà bình thường thương gia có tối đa nhất 3-4 vị trưởng quỹ mà thôi. Mà lại Tuyển Cơ Thương Hội trưởng quỹ địa vị so với bình thường thương gia trưởng quỹ cao đến không biết nơi nào đi, liền ngay cả bọn hắn những này bình thường thương gia đông gia cũng không dám khinh thị những này Tuyển Cơ Thương Hội trưởng quỹ. Gặp qua vị trưởng quỹ này, không biết vị trưởng quỹ này xưng hô như thế nào. Lưu Khải ho nhẹ một tiếng, tại mỹ phụ đối diện ngồi xuống, tận lực khách khí mà không đến mức quá khiêm tốn mà hỏi. Thiếp thân họ Ngụy. Mỹ phụ kia khanh khách một tiếng, nụ cười kia làm cho Lưu Khải có trong nháy mắt tâm trí thần đãng. Nàng này mặc dù từ nương bán lão, nhưng thật là một cái bưu vật ta nguyên lai là Ngụy trưởng quỹ. Người tới, dâng lên tốt linh trà. Lưu Khải liền tranh thủ ánh mắt rời đi, nói ra. Không cần. Mỹ phụ thu hồi dáng tươi cười, nghiêm mặt nói ra, thiếp thân hôm nay tới đây, thời gian vội vàng, liền đi thẳng vào vấn đề. Vừa rồi nghe nói chợ đen đại sảnh giao dịch bên trong, có một tên người thiếu niên tại bán ra Mạc Ngọc Linh Chi, rất nhiều thương gia đều cố ý thu mua, nhưng cuối cùng hắn là cùng các ngươi Lục Nhân Đường người cùng đi, không biết có phải hay không là cuối cùng cùng với các ngươi Lục Nhân Đường giao dịch. Lưu Khải nghe đến đó, cũng là minh bạch, nguyên lai hay là vì cái kia Mạc Ngọc Linh Chi mà đến. Chính là, Mạc Ngọc Linh Chi đã bị chúng ta Lục Nhân Đường mua. Lưu Khải có mấy phần cảnh giác, không biết đối phương hỏi cái này là dụng ý gì, bất quá Lục Nhân Đường đều đã đem Mạc Ngọc Linh Chi nắm bắt tới tay, đối phương tổng không đến mức có thể trắng trợn cướp đoạt đi qua. Cái kia không biết các ngươi là bao nhiêu tiền giao dịch? Mỹ phụ mỉm cười hỏi. 120,000 ngân nguyên đan. Lưu Khải tư tắc một lát, quả quyết nói ra. Lời này vừa ra, một bên tên nhỏ con trưởng quỹ kèm chút phun ra ngoài, thiếu đông ra thật là đi, cái này trong nháy mắt lại tăng thêm 200. 000 ngân nguyên đan a chương 1995 vui quá hóa buồn chương 1995 vui quá hóa buồn phải không? Mỹ phụ ánh mắt giống như cười mà không phải cười, nhìn Lưu Khải nửa ngày, lúc này mới khẽ hé môi son nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta tuyển cơ thương hội lại thêm 300,000, 1,5 triệu đồng bạc đan từ trong tay các ngươi thu mua cái kia Mặc Ngọc Linh Chi, không biết ý của ngươi như nào.
Cái gì?
Lưu Khải còn tưởng rằng lỗ tai của mình nghe lầm, mà khi hắn xác nhận cái này ngụy trưởng quỹ đang nói cái gì đằng sau, nhịp tim chính là đột nhiên gia tốc. Vừa mới 1 triệu mua được Mặc Ngọc Linh Chi, trong nháy mắt liền có thể 1,5 triệu bán đi, một màn này tiến ở giữa, trước sau ngay cả 2 phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới, liền lãi dòng 500,000 đồng bạc đan. So Lục Nhân Đường từ trên xuống dưới mấy trăm người bận rộn một tháng kiếm lời nhiều quá nhiều, cuộc mua bán này đơn giản kiếm lời là ra. Lưu Khải nội tâm một kích động phía dưới, liền muốn đáp ứng. Nhưng lập tức, nội tâm của hắn đột nhiên một cái giật mình, khôi phục tỉnh táo. Chờ chút, Tuyển Cơ Thương Hội biết rõ cái này Mặc Ngọc Linh Chi là chúng ta lấy 1 triệu giá cả thu mua tới, vẫn còn muốn lấy 1,5 triệu giá cả thu mua đi qua, chuyện này chỉ có thể nói rõ, bọn hắn thu mua đi qua đằng sau, tất nhiên có càng lớn lợi nhuận có thể hình. Lưu Thiếu Đông nhà là đáp ứng. Lúc này, Ngụy trưởng Quỹ Phong Tình Vạn Trùng mở miệng nói ra. Không đã tỉnh hồn lại Lưu Khải, nghiêm mặt nói ra, ý của ta là, cái này Mặc Ngọc Linh Chi là đồ tốt, muốn người tự nhiên cũng nhiều. Tại Ngụy trưởng Quỹ ngươi đến nhà trước đó, đã có khách định ra muốn mua vật này. Trên thực tế, ở đâu ra khách nhân, cái này Mặc Ngọc Linh Chi, Lục Nhân Đường tới tay thời gian tính toán đâu ra đấy đều không cao hơn 2 phút đồng hồ, tin tức đều chưa truyền ra đi, đi đâu đi tìm loại này lớn người mua. Tuyển Cơ Thương Hội cũng chỉ là bởi vì mạng lưới tình báo so với nhân cách khác bên ngoài linh thông, cho nên mới nhận được tin tức. Nói trắng ra là, Lưu Khải chính là đầu cơ kiếm lợi, ngay tại chỗ lên giá mà thôi. Ngụy trưởng Quỹ có chút mặt lộ vẻ không vui, bất quá, Lục Nhân Đường là tại chợ đen thu mua Mặc Ngọc Linh Chi, cho nên nàng làm Tuyển Cơ Thương Hội người, càng không thể lấy uy hiếp võ lực các loại thủ đoạn trắng trợn cướp đoạt Mặc Ngọc Linh Chi, nếu không một khi chuyển đi, còn có ai dám đến chợ đen giao dịch. Như vậy, Lưu Thiếu Đông nhà lại tiếp tục suy nghĩ một chút đi, nếu như suy nghĩ kỹ càng, có thể tới tìm ta. Ngụy trưởng Quỹ nói, đứng dậy rời đi. Kỳ thật nàng có thể lại tiếp tục tăng giá, nhưng nàng không có làm như vậy. Bởi vì nàng minh bạch, hiện tại Lưu Khải Cương cầm tới Mặc Ngọc Linh Chi, nóng hổi kình còn không có đi qua, chính là đầu cơ kiếm lợi. Dù là hiện tại chính mình ra giá 2 triệu, cũng chưa chắc có thể thỏa mãn nó khẩu vị. Chẳng thơi Lưu Khải một đoạn thời gian, cái này Mặc Ngọc Linh Chi mắc như vậy, tin tưởng trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng có cái gì khách hàng lớn đem nó mua đi. Mấu chốt nhất là, lấy Lục Nhân Đường quy mô, Ngụy trưởng Quỹ vậy mới không tin bọn hắn có thể đem một kiện giá trị 1 triệu đồng bạc đan bảo vật một mực đặt ở trong tay. Thời gian dài, Lục Nhân Đường khẳng định sẽ sốt ruột đem bảo vật đổi về đồng bạc đan, đến lúc đó nàng lại đến, liền tốt mặc cả. Lưu Khải khí định thần nhàn đứng dậy đem Ngụy trưởng Quỹ đưa tiễn, trở về tới trong nội sảnh, thực sự kìm nén không được nội tâm đắc ý, nhịn không được cười ha ha. Chúc mừng Thiếu Đông gia. Tên nhỏ con kia trưởng quỹ cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, hôm nay chúng ta làm một vụ làm ăn lớn, thực sự thật đáng mừng a. Ha ha ha, Lưu Khải không khỏi đắc chí vừa lòng, nhanh như vậy Tuyển Cơ Thương Hội liền tìm tới cửa thu mua, mà lại trực tiếp đem giá cả để cao 500. Không, điều này nói rõ, vật này rất có lợi có thể hình, chỉ cần chúng ta vận hành tốt, có thể kiếm được khẳng định so 500. Không, hơn rất nhiều. Là Thiếu Đông gia hỏa nhãn kim tinh. Tên nhỏ con trưởng quỹ xu nịnh nói. Ha 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 ha. Các loại cái này Mặc Ngọc Linh Chi bán đi đằng sau, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lưu Khải hưng phấn đến khuôn mặt đều có chút ửng đỏ, ánh mắt lại là xa xăm, phản phất đã thấy chính mình bằng vào cái này Mặc Ngọc Linh Chi kiếm một món hời, thu hoạch được cha mình tán dương hình ảnh. Tên nhỏ con trưởng quỹ càng là hô hấp dồn dập, nội tâm không ngừng suy đoán, Thiếu Đông gia nói sẽ không bạc đãi chính mình, đến cùng là muốn ban thưởng chính mình bao nhiêu. Ngay tại hai người này riêng phần mình huyễn tưởng thời điểm, trời dần dần đen. Thiếu Đông gia, Thiếu Đông gia. Một tên thủ hạ dồn dập chạy tới, Thiếu Đông gia, chúng ta bảo khố đột nhiên tản mát ra linh khí nồng nặc, dẫn tới rất nhiều người qua đường nhao nhao ngừng chân, không biết bảo khố ly đến cùng xảy ra chuyện gì a. Ta đi xem một chút. Lưu Khải nội tâm hơi hồi hộp một chút, lập tức đứng dậy hướng bảo khố tiến đến, tên nhỏ con kia trưởng quỹ cũng theo sát ở phía sau. Đi vào bảo khố cửa chính, quả nhiên cảm nhận được một cỗ linh khí nồng nặc, thậm chí đã có thật nhiều người qua đường tại bảo khố bốn phía chú lưu, lợi dụng thiên địa linh khí này bắt đầu tu luyện. Lưu Khải thấy thế, cũng không lo được rất nhiều, lập tức lấy ra bảo khố chìa khóa, mở ra trận pháp tiến vào bảo khố, cũng không nhiều lời cái gì, thẳng đến cái kia Mặc Ngọc Linh Chi cất giữ chỗ. Đi vào cất giữ Mặc Ngọc Linh Chi chỗ, chỉ gặp cái kia nở rộ Mặc Ngọc Linh Chi hộp không ngừng ra bên ngoài chạy xuống lưu động băng mang, đem bốn phía phản chiếu sáng như ban ngày. Đương nhiên, còn có cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí. Không tốt. Lưu Khải thấy cảnh này, lập tức sắc mặt đại biến, ta làm sao quên, Mặc Ngọc Linh Chi vừa đến trong đêm liền sẽ tự động phóng thích linh khí, bởi vậy cần cất giữ điều kiện cực kỳ hà khắc. Nếu như không vừa lòng cất giữ điều kiện, Mặc Ngọc Linh Chi linh khí sẽ tại 3 tháng bên trong sói mòn sạch sẽ, đến lúc đó liền không đáng giá một đồng. Thiếu Đông gia, đây là sự thực. Tên nhỏ con trưởng quỹ lại là đối này không hiểu rõ, nghe chút Lưu Khải nói như vậy, lập tức giật mình, cái kia cất giữ điều kiện, chúng ta có thể thỏa mãn sao? Cần Kim Quang Thiên Vương tinh đến chế tác hộ, đồng thời còn cần hợp với tương ứng đặc thủ trận pháp. Nếu không Mặc Ngọc Linh Chi linh khí vừa đến trong đêm liền sẽ sói mòn. Lưu Khải nghiến răng nghiến lợi, đáng giận. Làm sao đem vấn đề này đem quên đi? Còn có, cái kia bán Mặc Ngọc Linh Chi người thiếu niên, hắn lại là như thế nào chứa được? Lưu Khải là trăm mối vẫn không có cách giải, Mặc Ngọc Linh Chi coi như đặt ở trong nhận không gian, trời vừa tối linh khí cũng là làm theo sói mòn, người thiếu niên kia làm sao có thể đủ đem cái này Mặc Ngọc Linh Chi bảo tồn được như vậy hoàn hảo. Không xong a, thiếu đông ra. Tên nhỏ con trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, nếu như chúng ta Lục Nhân Đường không cách nào chứa được lời nói, thì tương đương với cái này Mặc Ngọc Linh Chi mỗi tại Lục Nhân Đường qua một đêm, giá trị liền sói mòn một chút ta. Lưu Khải âm thầm tính toán, cũng là sắc mặt khó coi. Nếu như gốc này Mặc Ngọc Linh Chi cần thời gian 3 tháng đem linh khí toàn bộ sói mòn sạch sẽ, cái kia tương đương với mỗi đêm liền sói mòn vượt qua một linh khí. Nếu như đổi lại tính thành giá cả lời nói, lấy một gốc Mặc Ngọc Linh Chi 2 triệu giá cả tính toán, tương đương với mỗi đêm đều tổn thất 20.000 đồng bạc đan. Cái này Mặc Ngọc Linh Chi không có khả năng tại chúng ta trên tay lưu lại, nhất định phải nhanh bán đi. Lưu Khải sắc mặt âm trầm, trên thực tế, còn không phải mỗi đêm tổn thất 20.000 đơn giản như vậy, cái này Mặc Ngọc Linh Chi động một tí hơn 100 vạn giá cả, chịu mua đều là khách hàng lớn. Đã tốn nhiều tiền như vậy, khẳng định truy cầu thập toàn thập mỹ, nếu như biết cái này Mặc Ngọc Linh Chi có chút tí vết, linh khí lưu mất một chút, như vậy thì không phải giảm xuống giá cả đơn giản như vậy, rất có thể trực tiếp không mua.